Kiện thứ hai, thập niên 60, hắn tăng suất lĩnh hơn 10 vị chuyên gia, sẽ 2 vị bị thương thật nặng, tính mệnh nguy cơ sớm tối thủ trưởng, trải qua 5 ngày nửa đêm, quả thực là từ quỷ môn quan cho kéo lại. Đệ tam kiện, vẫn là thập niên 60, số 1 thủ trưởng tự mình tặng cho hắn một bộ cờ thưởng, phía trên chỉ có 4 chữ, Hoa Đà tái thế. Chỉ bằng vào cái này 3 chuyện, cũng đủ để chứng minh lão nhân này tại Hoa Hạ y học giới tuyệt đối có thể nói là nổi tiếng nhân vật. Dạng này nhân đứng ra vì là Bách Thảo Khư bệnh hoàn nói chuyện là vì cái gì đây? Cái kia liền chỉ có một khả năng, hắn là thực nhận Bách Thảo Khư bệnh hoàn trị liệu, thật là có hiệu quả trị liệu, hắn mới có thể đứng ra nói những cái này. Chương 214, một đợt ba gãy. Ngay từ đầu còn có người nói, cái kia đều là quá khứ sự tình, ai biết hiện tại hắn có thể hay không gạt người. Nhưng là lời này rất nhanh bị đánh mặt. Bởi vì đi qua dân mạng đào sâu, lão nhân gia bên trong có rất nhiều nhi nữ, kinh thương, tham chính. Có thể là nói là muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực, căn bản không có bất luận cái gì nói dối gạt người lý do. Nguyên bản những cái kia nhảy ra, phản đối nói Bách Thảo Khư bệnh hoàn là một âm mưu, những cái được gọi là các chuyên gia trong lúc nhất thời giống như mai danh ẩn tích một dạng hoàn toàn không có bóng dáng. Ngay tại lúc đó càng nhiều cái gọi là chuyên gia đứng ra, bắt đầu ca tụng Bách Thảo Khư bệnh hoàn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Bách Thảo Khư bệnh hoàn thực hiện siêu cấp đại nghịch chuyển. Từ nguyên lai một mảnh chửi rủa chuyển biến thành nhất trí khen ngợi. Sự tình thực giống như đảo ngược kịch một dạng, cái này còn nhờ vào cái kia trong video lão nhân kia không đặc biệt nhân, chính là Diệp Tinh trợ giúp hắn trị liệu lão nhân kia. Đều nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lão nhân lúc sắp đi cùng Diệp Tinh nói câu nói kia biến thành hiện thực, Diệp Tinh việc thiện biến thành phúc báo, phản hồi cho hắn. Bách Thảo Khư bệnh hoàn danh tiếng vang xa, đã trải qua không cần cái đang chờ cái gì lâm sàng số liệu. Bệnh nan y trị liệu kế hoạch vẫn tại tiếp tục, nhưng là Bách Thảo Khư bệnh hoàn đã trải qua có thể là sớm đưa ra thị trường bán. Ba loại quy cách Bách Thảo Khư bệnh hoàn, phân biệt là độ tinh khiết 100%, độ tinh khiết 50%, cùng độ tinh khiết 25%. Bởi vì độ tinh khiết khác biệt cho nên giá bán tự nhiên cũng khác biệt. Độ tinh khiết 100% Bách Thảo Khư bệnh hoàn giá bán 1 vạn khối một hộp, độ tinh khiết 50% giá bán 5.000, độ tinh khiết 25% giá bán 2.500. Giá tiền này vừa ra, toàn bộ dư luận xôn xao, dù sao Bách Thảo Khư bệnh hoàn định vị là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, một hộp cao nhất vậy mà bán được 1 vạn, sợ là tới nay đều không có vật phẩm chăm sóc sức khỏe có thể bán mắc như vậy. Bất quá công kích manh mối cũng chưa thức dậy liền bị ép xuống, dù sao so với động một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn tiền thuốc men, 1-2 vạn căn bản cũng không tính là gì, hơn nữa Bách Thảo Khư bệnh hoàn dược hiệu rõ rệt, điểm này là rõ như ban ngày. Cho nên Bách Thảo Khư bệnh hoàn vừa lên chợ liền bị tiêu thụ không còn. Lần này tiêu thụ, thuần lợi nhuận đã đem gần 3.000 vạn, bất kể là Vân Thư Khôn vẫn là Tần Mặc Mặc, đều tuyệt đối không có nghĩ đến bọn hắn có một ngày sẽ lừa nhiều tiền như vậy. Người bệnh viện tới tìm Diệp Tinh, hy vọng có thể tiếp tục hợp tác, nhưng lại bị Diệp Tinh cự tuyệt. Có chỗ tốt thời điểm, người theo ta hợp tác, chỗ tốt không có người chạy so với ai cũng đều nhanh hơn, hiện tại lại cảm thấy có chỗ tốt, muốn lại hợp tác, đẹp cho ngươi. Nhóm đầu tiên Bách Thảo Khư bệnh hoàn tiêu thụ nóng nảy, đám người ngay sau đó bận làm nhóm thứ hai. Mà nhóm thứ hai mới vừa lên chợ, lại là trong nháy mắt tiêu thụ không còn. Mặc dù sản phẩm bán chạy Diệp Tinh thật cao hứng, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Những cái này Bách Thảo Khư bệnh hoàn cũng không phải là toàn bộ đều rơi vào có cần nhân thu tay lại, còn có một bộ phận đã rơi vào lòng dạ hiểm độc thương trong tay người, bắt đầu lấy tăng gấp đôi giá cả bán ra, cho dù là dạng này, tiêu thụ y nguyên rất nhanh. Nhóm thứ hai Bách Thảo Khư bệnh hoàn tiêu thụ ra đi không qua thời gian nửa tháng. Trên thị trường độ tinh khiết 100% Bách Thảo Khư bệnh hoàn đã bị xào đến rồi 3 vạn năm một hộp. Cái này khiến Diệp Tinh rất khó chịu không phải đám này lòng dạ hiểm độc thương nhân làm giá, mà là dược vật không vậy rơi xuống thực cần trong tay nó. Thế là Diệp Tinh nghĩ một cái biện pháp. Hắn lấy Bách Thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn danh nghĩa phát biểu một phần tuyên bố bất luận kẻ nào không cho phép giá cao bán trao tay Bách Thảo Khư bệnh hoàn, tất cả Bách Thảo Khư bệnh hoàn đều đưa từ Bách Thảo dưỡng sinh công ty định giá. Cả nước thống nhất giá bán ra. Không chỉ có như thế, nếu có bất luận kẻ nào giá cao mua đến Bách Thảo Khư bệnh hoàn, có thể trực tiếp đưa đến Bách Thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, một khi xác minh, trả lại toàn bộ phí tổn, cũng truy cứu hắn người bán tương ứng pháp luật trách nhiệm. Nói cách khác, nếu có nhân từ hai đạo con buôn trong tay giá cao mua được Bách Thảo Khư bệnh hoàn, chỉ phải đưa đến Bách Thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, xác minh sau không chỉ có trả lại hắn toàn bộ mua sắm phí tổn, còn phải nghiêm trị hai đạo con buôn. Ngay từ đầu, phần này tuyên bố phát ra về sau, vẫn như cũ có rất nhiều đen người trên người tiếp tục hung hăng ngang ngược, thẳng đến Bách Thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn liên tiếp xử lý ba lên dạng này sự kiện, những cái này hai đạo con buôn mới bắt đầu sợ hãi, nguyên lai Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn cũng không nói một chút mà thôi. Cứ như vậy, xác thực đã ngừng lại làm giá, cũng không người nào dám tại buôn đi bán lại. Lúc đầu coi là sự tình sẽ như vậy giải quyết viên mãn, nhưng là rất hỏi mau để lại tới. Trên thị trường rất nhanh liền xuất hiện thuốc giả, thậm chí là sơn trại dược phẩm. Tỷ như Bạch Thảo Khư Bệnh Hoàn, Bách Thảo Trừ Bệnh Hoàn khoan, thậm chí còn có dĩ giả loạn chân Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn, ngoại trừ dược là dùng bột mì làm bên ngoài, ngoài ra đều cùng chính phẩm nhìn qua không khác nhau nhiều lắm. Mới đầu, những cái này sơn trại đều rất rẻ, nhưng lại bán cũng không tốt. Mọi người lại không phải người ngu, ai sẽ đi mua hàng gái. Thế nhưng là trên thị trường rất nhanh liền xuất hiện một loại siêu cấp cao phảng phất sản phẩm, ra ngoài đóng gói cùng Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn đơn giản giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả dược hoàn dùng nhìn bằng mắt thường đi lên đều là giống nhau, mà giá bán cũng là cùng Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn giống nhau như lúc. Ngay cả Diệp Tinh cầm tới cái sơn trại này hàng giật nảy mình, nói thật, nếu không phải hắn có thể dùng thần thức cảm thụ dược thành phần, sợ là liền hắn đều phân biệt không được cái nào là thực, cái nào là giả, chớ đừng nói chi là phổ thông bách tính. Nếu như thuốc này là dùng bột mì loại hình đồ vật làm còn chưa tính, người bị hại cùng lắm thì chính là bị hố ít tiền, có thể cái này sơn trại ăn xong về sau vậy mà xảy ra vấn đề, thậm chí còn ăn chết một cá nhân, đối phương gia thuộc người nhà thậm chí nháo lên Diệp Tinh công ty. Lần này có thể ồ lên. Diệp Tinh bọn hắn biết rồi đây là giả, có thể dân chúng không biết ta, khoản nợ này tự nhiên mà vậy tính ở tại Bách Thảo Dưỡng Sinh công ty trách nhiệm hữu hạn. Mẹ, đến tột cùng là ai như thế không vậy lương tâm, làm giả dược coi như xong. Ngươi thả điểm bột mì loại hình đồ vật không được sao, còn hết lần này tới lần khác dùng linh tinh thành phần, hiện tại ăn người chết, chúng ta ngược lại con nổi. Vân Thư Khôn khí thẳng mắng chửi người, hiện tại nhà máy vừa mới đi vào chính quy liền xuất hiện dạng này sự tình, thực sự là không may muốn chết. Vân ca, chuyện này sợ là không vậy đơn giản như vậy. Diệp Tinh loay hoay trong tay sơn trại dược, chuyện này hắn càng phát giác có chút kỳ quặc. Ý ngươi, có nhân cố ý làm như vậy. Vân Thư Khôn hơi sững sờ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như Diệp Tinh nói đều là thực đó thật là đáng sợ. Diệp Tinh gật đầu nói, cái này sơn trại dược thành phần phân tích ngươi cũng trông thấy, hoàn toàn chính là độc dược. Ngươi khả năng cảm giác đối phương căn bản cái gì cũng không hiểu, chỉ là che giấu lương lừa dối tâm kiếm tiền, lung tung phối dược. Nhưng ta cảm thấy bằng không thì, có thể hợp với loại vật này, nếu như không có tương đối phong phú kiến thức y học, sợ là rất khó làm đến. Nếu bọn hắn hiểu kiến thức y học, cái kia tại sao còn muốn làm như vậy? Vân Thư Khôn có chút không hiểu. Nếu như là hiểu kiến thức y học nhân, liền hẳn phải biết những thuốc này xứng cùng một chỗ có độc, nhân ăn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Tinh nói ra, đương nhiên là vì hãm hại chúng ta. Hãm hại chúng ta? Vân Thư Khôn hơi sững sờ, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đắc tội qua người khác, vì sao lại có người muốn hãm hại bọn hắn? Chương 215, người bị hại. Sơn trại đồ là cái gì? Diệp Tinh nhìn lấy Vân Thư Khôn, sơn trại đồ là lợi nhuận, dùng nhẹ vốn tiến hành cao phảng phất. Mượn từ nguyên bản thương phẩm danh khí lấy giá thấp bán ra hắn cao phảng phất thương phẩm, ở trong ngắn hạn thực hiện bạo lợi ích lợi. Nói trắng ra là chính là vì tiền. Cái này sơn trại, bất kể là dạng ngoài đóng gói, vẫn là dược phẩm hình dạng nhan sắc, đều cùng chúng ta Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn cực kỳ giống như, thậm chí chi tiết đều 100% tương tự. Có thể làm đến bước này, bọn hắn thực rất lợi hại, còn lại, chỉ cần chiếu vào ta trên thuyết minh phối liệu đồng hồ đi làm, mặc dù không làm được Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn, nhưng là có thể có chút chăm sóc sức khỏe tác dụng. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nhà này sơn trại, bán ra thuốc giả giá bán giống như chúng ta, cũng liền nói bọn hắn muốn dĩ giả loạn chân. Chúng ta phần này phương thuốc, không có gì ngoài linh thủy bên ngoài, cái khác dược liệu chung vào một chỗ cũng không tính quá đắt. Mà bọn họ đâu, nếu là sơn trại, dùng bột mì, hoặc là không độc đồ vật làm giả dược liền tốt, lại vẫn cứ phối một bộ mang có độc phương thuốc, hơn nữa trong này thành phần nếu như tính toán chi phí lời nói. Vậy mà so với chúng ta Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn chi phí cao, ngươi cảm thấy này lại là cái gì cũng không hiểu, lung tung phối dược kết quả sao? Thế nhưng là, dạng này hãm hại chúng ta có ý nghĩa gì? Vân Thư Khôn vẫn còn có chút không hiểu, hắn thừa nhận Diệp Tinh phân tích phi thường có đạo lý, nhưng vẫn là không nghĩ ra vì cái gì còn sẽ có nhân hãm hại bọn hắn. Nhân đỏ thị phi nhiều. Diệp Tinh nói ra, không chỉ là nhân, bất kỳ vật gì đều là giống nhau đạo lý, chúng ta Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn có thể trị liệu bệnh nan y y. Chỉ là điểm này, sợ là liền sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Vân Thư Khôn nói ra, nhưng là Diệp Tinh, dạng này thủ đoạn quá vụ về. Hiện tại làm xảy ra nhân mạng, chỉ cần một lập án, khẳng định rất nhanh liền có thể tra ra manh mối, dù sao thành phần không giống nhau, dược vật nơi phát ra không giống nhau, loại chuyện này tra một cái liền có thể điều tra ra. Mấu chốt chính là ở chỗ này. Diệp Tinh nhìn lấy Vân Thư Khôn, chuyện này muốn tra, khẳng định chắc chắn tra được phương thuốc phía trên, đến lúc đó chúng ta phương thuốc nhất định là muốn lộ ra ánh sáng. Vân Thư Khôn khinh thường nói ra, vậy thì thế nào, không nói trước các loại dược liệu tỷ lệ, chỉ nói linh thủy, ai có thể lấy được. Diệp Tinh nói ra, chính như ngươi nói, không có người biết linh thủy, chúng ta phương thuốc nếu lộ ra ánh sáng, không có gì ngoài linh thủy bên ngoài, giá vốn là tính ra. Một hộp độ tinh khiết 100% bách thảo thành bổn là bao nhiêu, giá bán là bao nhiêu, lợi nhuận là bao nhiêu. Linh thủy chân quý Vân Thư Khôn là biết rồi, trước mắt chỉ có Diệp Tinh mới có thể chế tạo ra, nhưng là người ngoài không biết, nếu là không có linh thủy, bách thảo khư bệnh hoàn căn bản không biết đạt đến bây giờ loại hiệu quả này. Vân Thư Khôn nói ra, mặc kệ chúng ta tiêu thụ tiền nhiều, thuốc này có thể chữa bệnh là thật. Phổ thông chữa bệnh muốn trị liệu ung thư, hiệu quả như thế nào không nói, tối thiểu nhất cũng phải mấy trăm ngàn thậm chí mấy chục vạn tiền thuốc men, mà phục dụng chúng ta bách thảo khư bệnh hoàn thậm chí ngay cả 1/3 tốn hao cũng không dùng tới, cũng không cần khai đao, là có thể trị hết bệnh. Diệp Tinh lắc đầu, Vân ca, ngươi thật không thể giải thích tiêu phí trong lòng. Đại đa số người sẽ không nhìn ngươi sản phẩm công hiệu, mà là sẽ để mắt tới ngươi thu hoạch được lợi nhuận, chỉ cần là lợi nhuận không nhỏ, như vậy ngươi chính là lòng dạ hiểm độc thương nhân. Về phần thật muốn thuốc giả, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu người để ý chân tướng sự tình. Như vậy cũng tốt so ngành giải trí, chuyện xấu nhiều như vậy, bắt quái nhiều như vậy, đừng nhìn mỗi lần đều có rất nhiều nhân đang thảo luận những vật này, nhưng có mấy người sẽ thực truy vấn ngọn nguồn, biết rõ trở lại như cũ chân tướng sự tình. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Vân Thư Khôn hỏi, bị Diệp Tinh vừa nói như thế, hắn lập tức đã mất đi chú ý. Diệp Tinh dừng một chút, nói ra, chuyện này chúng ta muốn trước không nên gấp gáp, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nếu quả thật có người muốn cố ý hãm hại chúng ta, hắn sớm muộn đều sẽ lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Trước đó, ngươi trước hẹn một chút lần này người bị hại ra thuộc người nhà, ta nghĩ cùng bọn hắn nói một chút. Hiện tại cảnh sát đã bắt đầu vượt vào điều tra, người bị hại hôm qua vừa tới náo qua, chúng ta hôm nay liền chủ động định ngày hẹn. Chuyến đi có thể hay không nói chúng ta muốn giải quyết riêng à? Vân Thư Khôn có chút bận tâm, hiện tại thời kỳ rất mẫn cảm giác, nếu như truyền ra dạng này tin tức, sẽ đối với công ty bọn họ phi thường bất lợi. Diệp Tinh khẽ lắc đầu, trước không cần quản ngoại giới nói thế nào, người bị hại sẽ mua bách thảo khư bệnh hoàn, nhất định là bởi vì tin tưởng chúng ta, tuy nói bọn hắn mua là giả dược, nhưng cũng không thể hoàn toàn nói chúng ta không có trách nhiệm. Nếu có nhân cố ý nhằm vào bọn họ bách thảo khư bệnh hoàn, cố ý làm ra loại này mang có độc dược, xác thực không thể nói cùng bách thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn không hề có một chút quan hệ. Vân Thư Khôn dựa theo Diệp Tinh phân phó, rất nhanh liền liên lạc với người bị hại ra thuộc người nhà. Đến là một đôi mẹ con, nhìn quần áo liền biết ra cảnh rất nghèo khó. Hung thủ giết người. Đây là nữ hài nhìn thấy Diệp Tinh sau nói ra câu nói đầu tiên. Diệp Tinh không vậy phản bác nữ hài, mà là lấy ra hai phần báo cáo, đặt ở nữ hài mẫu thân trước mắt, cái này hai phần báo cáo. Trong đó một phần là chúng ta bách thảo khư bệnh hoàn thành phần, một phần khác là ngài chỗ mua sắm bách thảo khư bệnh hoàn thành phần. Phân tích báo cáo là nhất chứng cứ trực tiếp. Nữ hải mẫu thân không có nhìn phân tích báo cáo, nàng mặt mũi tràn đầy bi thống nhìn lấy Diệp Tinh, chậm rãi mở miệng nói ra, ta biết, giống như ngươi đại lão bản, có quyền thế, chúng ta phổ thông lão bản họ là đấu không lại các ngươi, nhưng là người đang làm, trời đang nhìn. Ta không cầu các ngươi thừa nhận sai lầm, không cầu các ngươi bồi thường, chỉ cầu các ngươi không cần làm thuốc này. Không cần có dân chúng ôm hy vọng, dùng hết tích xúc đến mua các ngươi dược, kết quả đổi lại chỉ là vô tận thất vọng cùng thống khổ. Đại tỷ, ngươi mua rõ ràng chính là sơn trại thuốc giả, lại vẫn cứ muốn trách tại trên đầu chúng ta, ngươi đây không phải cố tình gây sự sao? Vân Thư Khôn mặc dù cũng rất đồng tình với hai mẹ con này, nhưng là nghe được nữ hài mụ mụ lời nói, vẫn nhịn không được phản bác. Cái này kiểm chắc báo cáo là ở chỗ này bày biện, người này nhìn cũng không nhìn, liền một mực chắc chắn là bọn hắn hại chết chồng mình. Cái này thật đúng là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Diệp Tinh nhìn trước mắt hai mẹ con này, đại tỷ, ta rất lý giải ngài tâm tình, nếu như là chúng ta tại trách nhiệm, chúng ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh, hôm nay đem ngài tìm đến, ta chính là chuẩn bị thực hiện trách nhiệm. Nữ hải mẫu thân hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh một chút. Cái này chuyện phát sinh về sau, nàng trước tiên liền báo cảnh sát, có thể kết quả hảo mấy ngày kế tiếp, cảnh sát ngoại trừ sẽ nói còn đang điều tra bên trong bên ngoài, mảy may không tiến triển chút nào. Mà bách thảo dưỡng sinh bên này cũng vẫn luôn coi bọn nàng mua là giả dược đến từ chối, nàng vốn cho rằng không vậy nhân sẽ để ý tới mẹ con các nàng, không nghĩ tới Diệp Tinh hôm nay vậy mà lại chủ động liên hệ mẹ con các nàng, đồng thời nói muốn gánh chịu trách nhiệm. Tại thực hiện trách nhiệm trước đó, ta có một chút muốn nói rõ, chúng ta bách thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chương 216, ta lời nói chính là chứng cứ. Vì là độc giả, tên ngươi ai vương tọa tăng thêm một trường, đà chủ uy vũ. Nữ hải mẫu thân có chút khó có thể lý giải được nhìn lấy Diệp Tinh, vừa mới hắn không phải nói muốn thực hiện trách nhiệm sao, tại sao lại tuyên bố bọn hắn không có làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Diệp Tinh đồng dạng nhìn lấy nữ hải mẫu thân, tiếp lấy nói ra, đại tỷ, nếu như ngươi muốn bồi thường, nói con số, ta lập tức liền tiến hành bồi thường, nếu như ngươi muốn xin lỗi, ta cũng có thể lập tức công khai phát biểu tuyên bố xin lỗi. Nhưng là, dạng này thật tốt sao? Dạng này ngài liền sẽ yên tâm thoải mái sao? Cho dù đây không phải chân tướng. Chân tướng. Nữ hải mẫu thân nghe vậy kích động. Trượng phu ta ăn các ngươi dược chết rồi, cảnh sát vẫn luôn đang kéo dài thời gian, các ngươi vẫn luôn lấy thuốc giả mượn cớ, đã ngươi nói đây không phải chân tướng, vậy ngươi nói cho ta biết, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Diệp Tinh lắc đầu nói, chân tướng là cái gì ta đã nói qua, nếu như ngài lựa chọn tin tưởng ta, liền cho ta một chút thời gian, ta sẽ cho ngài một cái công đạo, cho ngài trượng phu một cái công đạo. Nếu như ngài không tin ta, cũng có thể dựa theo ngài yêu cầu tới xử lý chuyện này. Nữ hải mẫu thân trầm mặc chốc lát, giống như là hạ quyết tâm đồng dạng. Tốt, ta liền lựa chọn tin tưởng ngươi một lần, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, nếu không ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, xích lại gần nữ hải bên người mẫu thân, dỉ thai vài câu. Nữ hải mẫu thân hơi sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Diệp Tinh, thực nếu như vậy làm. Diệp Tinh khẽ mỉm cười nói, chiếu vào làm liền tốt, tin tưởng chân tướng chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Ngày thứ hai, hai mẹ con này đại náo Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, cũng sẽ một bộ không quan tài dừng sát ở xưởng thuốc môn khẩu, muốn vì chết đi trượng phu đòi một câu trả lời hợp lý, tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hoài Hải thị. Ngay sau đó, có phóng viên liền phỏng vấn đến rồi hai mẹ con này, mà hai mẹ con này tại phỏng vấn quá trình bên trong công khai biểu thị, các nàng sở dĩ sẽ đại náo từng tại Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn là bởi vì này nhà công ty thuốc uống chết rồi hắn trượng phu, mà đối phương không chỉ có không xin lỗi, lại còn vọng tưởng giải quyết riêng. Tin tức này vừa ra, trên mạng nguyên bản khen ngợi âm thanh, thay Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn kêu oan thanh âm cũng bị mất, chiếm lấy là một mảnh chửi rủa. Theo tiếng chửi rủa càng ngày càng nghiêm trọng, Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn vị trí, cái kia nguyên bản xưởng thuốc sự kiện lại bị đào lên, rất nhanh liền có người đem nguyên bản xưởng thuốc cùng Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn liên hệ, càng ngày càng nhiều. Nhân đều cho rằng hiện tại Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn chính là nguyên lai xưởng thuốc, lần này Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn danh dự tính là hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Diệp Tinh, lần này thực xong đời. Vừa rồi chính phủ bên kia gọi điện thoại cho ta, nói là thuốc này nhà máy không thể lại để cho chúng ta sử dụng, ngày mai sẽ tuyên bố chính thức tin tức. Vân Thư Khôn đầy mặt vẻ u sầu, hiện tại liền chính phủ đều xuất thủ, bọn hắn Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn sợ là thực không cứu nổi. Vân ca, ngươi đi đối ngoại giải cái này tin tức, càng nhanh càng tốt, nhưng nhớ kỹ đừng cho nhân điều tra ra là ngươi tản. Diệp Tinh phân phó nói, trò hay sợ là sẽ diễn ra. Sự tình đến rồi loại tình trạng này, Vân Thư Khôn là không có biện pháp nào, cho nên bây giờ Diệp Tinh nói cái gì, hắn liền hoàn toàn làm theo, mặc dù cái này nhìn qua chỉ là tăng tốc bọn hắn xong đời trình tự. Rất nhanh, chính phủ muốn về thu thuốc này nhà máy tin tức vừa truyền ra đi. Tất cả mọi người cảm thấy Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn phải xong đời, hiện tại liền chính phủ đều muốn xuất thủ, xem ra bọn hắn thật là có vấn đề. Diệp Tinh, có cái họ cổ buôn bán thuốc muốn gặp ngươi. Đang ở tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm, một người trung niên nam tử xuất hiện. Kẻ hèn này cổ đầy, sáu đức xưởng chế thuốc lão bản. Nam tử trung niên đưa cho Diệp Tinh một tấm danh thiếp. Nguyên lai là giả lão bản, không biết tìm ta cần làm chuyện gì. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh hỏi. Thực không dám dâu dếm, ta hôm nay đến mắt là vì quý công ty Bách Thảo khư bệnh hoàn. Cổ đầy ngồi ở trên ghế salon, cũng không có vòng vo, nói thẳng vào vấn đề nói. Diệp Tinh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói ra, xem ra, giả lão bản là muốn Bách Thảo khư bệnh hoàn toa thuốc. Cổ đầy sửng sốt một chút, lập tức cười nói, Diệp lão bản quả nhiên là người thông minh, ta thích nhất chính là cùng người thông minh liên hệ. Thực không dám dâu dếm ta lần này đến, xác thực là vì Bách Thảo khư bệnh hoàn phương thuốc. Nói thật. Quý công ty gần nhất chuyện phát sinh ta đều có chú ý, nghe nói chính phủ ngày mai sẽ phải lấy đi nơi này, không có nhà máy, Bách Thảo khư bệnh hoàn sợ là cũng vô pháp tiếp tục sản xuất, nếu như Diệp lão bản ngài nguyện ý, có thể đem Bách Thảo khư bệnh hoàn phương thuốc chuyển nhường cho ta, ta nhất định sẽ ra một cái để ngài hài lòng giá cả. Ngươi sẽ không sợ làm thành dược sau ăn người chết. Diệp Tinh đột nhiên nghiền ngẫm nhìn lấy cổ đầy. Đương nhiên sợ. Cổ đầy nói ra, bất quá nó cũng ý khá hơn một chút ung thư người bệnh không phải sao. ta sau khi trở về tiếp tục nghiên cứu phát minh nhìn xem, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề này. Vân ca, ngươi có nghe nói hay không qua 6 đức xưởng chế thuốc? Diệp Tinh quay đầu, nhìn thoáng qua Vân Thư Khôn. Vân Thư Khôn nghĩ nghĩ, đi làm sao cũng nhớ không nổi tới này cái xưởng thuốc, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Diệp Tinh thấy thế quay đầu trở lại, hướng về phía cổ đầy nói ra, giả lão bản, ngươi cái này 6 đức xưởng chế thuốc tại đây à? Ta cũng chưa nghe nói qua, đến lúc đó nghe nói qua 3 đức dược nghiệp, chẳng lẽ giữa các ngươi có liên hệ gì? Hoặc có lẽ là giả lão bản ưa thích sơn trại. Diệp lão bản, ngươi có thể thật biết nói đùa. Cổ đầy có chút xấu hổ nhìn Diệp Tinh một chút, chúng ta 6 đức xưởng chế thuốc chỉ là một cái hãng nhỏ, chưa từng nghe qua rất bình thường. Diệp Tinh cười lạnh một tiếng, giả lão bản, khiêm tốn, nếu như ta không vậy đoán sai lời nói, ăn người chết dược, là giả lão bản ngươi nghiên cứu ra tới đi. Diệp lão bản, ngươi càng nói càng thái quá. Cổ đầy đứng lên, ta chỉ là đối cái này bách thảo khư bệnh hoàn phương thuốc cảm thấy hứng thú, cho nên mới sẽ đến liên hệ ngươi, mời không nên tùy ý vu oan người. Tốt lắm à, ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo cảnh sát, đến lúc đó liền đợi đến cảnh sát đến tra đi. Diệp Tinh vừa nói, thực móc ra điện thoại bấm điện thoại báo cảnh sát. Diệp lão bản, ngươi làm như vậy mưu đồ gì? Giống như không nghĩ tới Diệp Tinh thực biết báo cảnh sát, cổ mặt mũi tràn đầy sắc có chút khó coi. Coi như ngươi báo cảnh sát, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Diệp Tinh nhìn lấy cổ đầy. Ta có thừa nhận hay không lại như thế nào? Ngươi có chứng cứ sao? Cổ đầy thấy thế, biểu hiện ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Mặc kệ chân tướng như thế nào, ngươi báo cảnh sát, không vậy chứng cứ, chính là vu oan vu hãm. Trong tay ngươi nắm cái này tờ phương thuốc, thế nhưng là có rất nhiều mọi người nhớ đây, ngươi cho rằng có thể bảo trụ sao? Còn không bằng thức thời một chút bán cho ta. Hơn nữa ta còn có thể cho ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi sẽ phương thuốc toàn quyền bán cho ta, ta cam đoan giúp công ty của các ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Giả lão bản, kỳ thật ngay từ đầu, ngươi tìm đến ta, ta còn không thể 100% xác định chuyện này chính là ngươi làm. Nhưng là bây giờ nghe ngươi những lời này, ta an tâm. Ngươi muốn chứng cứ có đúng không? Ta có thể nói cho ngươi, tại Hoài Hải Thị, ta lời nói chính là chứng cứ. Nếu ngươi không tin, chúng ta liền đến đánh cược, nếu như trong một tuần, ngươi nếu không có bị đem ra công lý, bách thảo khư bệnh hoàn phương thuốc, ta chắp tay nhường cho. Chương 217, tìm hy vọng trong khó khăn. Diệp Tinh gọi điện thoại báo cảnh sát đến sau tự nhiên là đem cổ đẩy mang đi, Diệp Tinh tự nhiên cũng đi theo phái xuất sở. Đến rồi phái xuất sở về sau, Diệp Tinh trực tiếp cho Vương Minh Sinh gọi một cú điện thoại. Lần trước trường học sự kiện để Diệp Tinh thành thiếu niên anh hùng, vô luận là Vương Minh Sinh vẫn là Tiền Minh Hoa, hai người bọn họ là biết rồi Diệp Tinh thân phận bối cảnh. Cũng đúng lúc nghĩ mượn cơ hội này cùng Diệp Tinh kéo gần một chút quan hệ, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, tóm lại cùng Diệp Tinh thân cận hơn một chút, trở thành bạn cũng không có chỗ xấu, cho nên mấy người liền lẫn nhau lưu lại điện thoại. Thấy là Diệp Tinh số điện thoại, Vương Minh Sinh tự nhiên rất nhiệt tình nhận điện thoại. Diệp Tinh đơn giản sẽ sự tình cùng Vương Minh Sinh nói một lần, hắn chỉ có một cái yêu cầu, để cổ đầy đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giao ra. Bách Thảo Khư bệnh hoàn sự tình làm xôn xao, Vương Minh Sinh tự nhiên cũng có nghe thấy. Hắn vô ngực cùng Diệp Tinh cam đoan nhất định khiến cổ đầy đem tất cả đều giao ra. Chuyện kế tiếp tình thì đơn giản nhiều, cảnh sát muốn để phạm nhân mở miệng, phương pháp tự nhiên có rất nhiều, lại thêm mấy ngày tra rõ, cổ đầy nghĩ không nhận đều không được. Chuyện này rất nhanh liền tra ra manh mối. Sự tình là nguyên nhân gây ra là như thế này, đầu tiên là bệnh nan y trị liệu kế hoạch sự kiện tại trên Internet bạo nổ, lại đến Bách Thảo Khư bệnh hoàn hiệu quả trị liệu, trước đều là bình thường, về sau chuyện này bị cổ đầy đã biết. Hắn lập tức đối với Bách Thảo Khư bệnh hoàn sinh ra rất dày hứng thú. Mới đầu Internet nhắn lại coi như bình thường, về sau cổ đẩy mướn một nhóm lớn thủy quân cùng cái gọi là chuyên gia, mắt chính là lợi dụng dư luận phá tan Bách Thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, hắn dễ dàng thừa lúc vắng mà vào, lấy siêu rẻ nghiên cứu mua xuống cái toa thuốc này. Nguyên bổn đã sắp thành công, có ai nghĩ được nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Lão nhân ghi chép đến cái kia đoạn ủng hộ Bách Thảo Khư bệnh hoàn video phá vỡ cổ đẩy tất cả kế hoạch. Khiến cho nội dung cốt truyện đảo ngược, không chỉ không có làm đổ Bách Thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, còn thúc đẩy Bách Thảo Khư bệnh hoàn sớm đưa ra thị trường. Về sau nhìn thấy càng ngày càng nhiều sơn trại sản phẩm, cổ đây lại nghĩ đến một cái kế hoạch, cái kia chính là làm cao phảng phất sản phẩm, làm ra cùng Bách Thảo Khư bệnh hoàn giống nhau như lúc sản phẩm, nhưng lại ở bên trong pha tạp mang có độc dược, dùng người tiêu dùng tìm Bách Thảo dưỡng sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tính sổ sách. Có thể nói cổ đây kế hoạch thành công. Có nhân mua hắn thông qua con đường buôn bán hàng nhái thảo khư bệnh hoàn, ăn về sau chết rồi, mà khoản nợ này toàn bộ đều ỷ lại Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn trên đầu. Lần này lợi dụng thủy quân, dư luận, thậm chí là người bị hại, cổ đây triệt để sẽ Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn trên ép, thẳng đến hắn nghe nói chính phủ muốn lấy lại Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm đoạt cái kia phiến nhà máy, cổ đây liền biết hắn thắng, nên đi thu hoạch thành quả thắng lợi. Thế nhưng là cổ đầy ngàn nghĩ và nghĩ, làm sao cũng không nghĩ ra hắn không có từ Diệp Tinh trong tay mua được phương thuốc, lại ngược lại bị làm tiến vào cục cảnh sát, càng là không nghĩ tới Diệp Tinh chỉ bất quá đánh một thông điện thoại, hắn trực tiếp liền bị đương thành bên trong đại người bị tình nghi, mặc cho hắn vận dụng bất kỳ quan hệ gì cũng vô dụng. Chuyện này tra ra manh mối, chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Chính phủ bên kia cũng không có thu hồi xưởng thuốc, ngược lại cùng Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn ký kết trường kỳ thuê hợp đồng. Dư luận bên kia cũng trả lại như cũ chân tướng sự tình, đây hết thảy đều cổ đầy hãm hại, cái kia 6 đức xưởng chế thuốc cũng bởi vì sản xuất thuốc giả mà bị niêm phong. Cùng lúc đó, sự kiện lần này người bị hại lao bà cùng nữ nhi đứng dậy, công khai quỳ xuống, cảm tạ Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, cũng nói rõ trước đó nàng làm ra tất cả đều là phối hợp Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, mắt chính là bắt được hung phạm, bây giờ chân tướng rõ ràng. Nàng tự nhiên muốn đứng ra còn Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn một cái trong sạch. Nhân sinh khắp nơi đều là đảo ngược, Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn ở trong ngắn hạn bạo nổ, trong ngắn hạn lâm vào tuyệt cảnh, lại ở trong ngắn hạn trong nháy mắt đảo ngược, có thể nói là liên tục thay đổi rất nhanh, bây giờ rốt cục tìm hy vọng trong khó khăn. Diệp Tinh, cái này Bách Thảo khư bệnh hoàn nhu cầu thật sự là quá lớn, căn bản chính là cùng không đủ cầu, linh khí sự tình còn có càng dễ làm hơn pháp sao? Sự kiện lắng lại, công ty bước vào quỹ đạo về sau, cái này Bách Thảo khư bệnh hoàn nhu cầu lượng hoàn toàn là cùng không đủ cầu, cơ hồ là bọn hắn sản xuất bao nhiêu, vào VIP về sau không đến một giờ liền sẽ bán sạch. Trừ phi có thể làm cho đầu kia linh tuyển phục hồi như cũ, nếu không ta cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Diệp Tinh khẽ lắc đầu, Bách Thảo khư bệnh hoàn nhu cầu lượng càng nhiều, hắn cần muốn chế tác linh thủy cũng càng nhiều, mặc dù tiêu hao linh lực còn có thể khôi phục lại, nhưng là loại kia cảm giác suy yếu cảm giác Diệp Tinh 10 phần không thích. Cho nên, Diệp Tinh không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ xác thực không vậy xử theo pháp luật, chỉ có thể tạm thời do hắn đến chế tác. Vân Thư Khôn biết rồi Diệp Tinh mỗi chế tác một lần linh thủy đều phải tiêu hao rất đại lực lượng, hắn sở dĩ có chút nóng nảy, nguyên nhân liền là như thế, cũng không thể lão để Diệp Tinh dạng này tiêu hao, phải nghĩ biện pháp tìm kế lâu dài mới được. Bất quá Vân Thư Khôn trong lòng vô cùng rõ ràng, cái này nói dễ vậy sao, trừ phi bọn hắn có thể tìm lại được một cái linh tuyển, bằng không thì căn bản không có khả năng. Cho nên không có cách nào linh thủy sự tình đành phải trước thả một chút, về phần Bách Bảo khư bệnh hoàn, tạm thời trước hết chế tác độ tinh khiết hơi thấp một chút, dạng này làm sao sẽ làm nhiều một chút. Cùng lúc đó, Vân Thư Khôn cũng bắt đầu nghiên cứu phát minh mới vật phẩm chăm sóc sức khỏe, cũng không thể toàn bộ Bách Thảo Dưỡng Sinh công ty liền nghiên cứu phát minh một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe đi. Theo thời gian chuyển rời, cách thi đại học cũng càng ngày càng gần, vô luận là Đường Viên vẫn là Chu Tịnh, đều hết sức khắc khổ học tập. Đặc biệt là Chu Tịnh, từ khi để Diệp Tinh hỗ trợ học bổ túc về sau, thành tích của nàng hoàn toàn tăng vút lên, nguyên bản hắn thành tích chỉ ở trong lớp bơi, mà lần gần đây nhất lớp khảo thí, nàng thế mà thi được lớp 10 vị trí đầu, tổng thành tích vững vàng qua một bản phân số. So sánh với, Đường Viên liền muốn kém rất nhiều, không quá phân số cũng đã đủ hai bản, cái này trước kia quả thực là không dám tưởng tượng, bất quá Đường Viên vẫn như cũ phi thường không hài lòng, bởi vì hắn mục tiêu là muốn cùng lão đại ghi danh cùng một trường đại học, mà lấy Diệp Tinh thành tích hoàn toàn có thể lên Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc Sáng, Nam Khai, Đông Hoa, Đông Bắc Tài chính và Kinh tế các loại trong nước cao cấp nhất đại học. So sánh với những cái này đỉnh cấp học phủ, Đường Viên điểm số kém cũng không phải một chút điểm, bất quá hắn cũng không nhục trí, thực nếu nói lời nói, hai tháng trước kia hắn vẫn là cái gì cũng không biết mập mạp đây, thành tích cuộc thi tối đa cũng liền hơn 100, không đến 200, mà bây giờ bất quá mới qua hơn 2 tháng, hắn hiện tại đã trải qua có thể thi được hơn 400 phần. Trong những ngày sau tử bên trong, vì cái gì không cố gắng một chút, tranh thủ thực thi đậu một bản. Đại học đâu? Tối hôm đó tan học, Diệp Tinh đột nhiên nhận được Tinh Huy Bảo An công ty điện thoại. Bút, tới công ty người. Lời vừa nói ra được phân nửa, liền truyền đến một mảnh ầm ĩ âm, ngay sau đó điện thoại liền bị dập máy. Diệp Tinh nhíu mày, xem bộ dáng là có người ngoài ở đây công ty quấy rối. Nhưng bây giờ người trên đường, có cái nào không biết gấu Tinh Huy Bảo An công ty là hồng môn một cái đường khẩu. Ai dám đến đó dương ai? Lùi một bước mà nói, cho dù có nhân dám làm như thế, chẳng lẽ sở hùng bọn hắn những lính đặc biệt này đều đối với không được sao? Xem ra, sự tình sợ không vậy đơn giản như vậy. Chương 218, thần bí khách đến thăm. Tinh Huy Bảo An công ty đã trải qua chậm rãi đi lên quỹ đạo, nguyên bản còn lo lắng công ty nghiệp vụ Lý Cường bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không cần lo lắng nữa, từ nơi này thành hồng môn đường khẩu, bọn hắn phải xử lý sự tình thì trở nên càng ngày càng nhiều, có thể vớt chất béo tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều. Bất quá mặc dù công ty tính chất hơi có một chút biến hóa, thế nhưng là huấn luyện nhưng xưa nay đều không có một tơ một hào thư giãn, chỉ cần một rảnh rỗi, Sở Hùng liền sẽ mang mọi người đến xưởng thuốc đất chống đi huấn luyện. Hôm nay lại huấn luyện một ngày, chạm vào tối, mệt mỏi giống như chó chết Lý Cường hồi đến công ty môn khẩu. Công ty ban đêm là có người trực ban, kỳ thật nói là trực ban, chẳng bằng nói ở chỗ này, ngoại trừ Lý Cường cùng Triệu Đại Vũ bên ngoài, còn có Sở Hùng cùng hắn mấy cái chiến hữu, những người này đều thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng cái kia một đám. Đốt một điếu thuốc, nhìn lấy bên ngoài lui tới người đi đường, thỉnh thoảng hướng về phía trên đường đi qua cô gái xinh đẹp huýt sáo. Mà đối phương gặp hắn chỉ là một người an ninh về sau liền khinh thường lườm hắn một cái, dẫn tới Lý Cường cười ha ha tiếng. Dạng này thời gian, có thể lúc trước Lý Cường nghĩ cũng không dám nghĩ. Ban đầu ở trong nội đường mỗi ngày xách cái đầu sinh hoạt, nào có hiện tại dễ chịu. Một điếu thuốc quất xong, Lý Cường tiện tay ném trên mặt đất, vừa định tiến lên đặt tắt, một chân vừa vặn giẫm nát tàn thuốc bên trên. Lý Cường ngẩng đầu một cái, là một cái niên kỷ nhìn qua có chừng 60 ra mặt trưởng tu lão giả. Ai yêu, lão gia tử, ngài cước này dẫm, vừa vặn. Lý Cường hướng về phía trưởng tu lão giả cười cười, mà sau đó xoay người liền vào công ty, không nghĩ tới cái kia trưởng tu lão giả cũng đi theo vào. Lão gia tử, ngài có chuyện gì không? Lý Cường hơi sững sờ, bọn hắn công ty này từ lúc gầy dựng đến bây giờ, căn bản cũng không có bên ngoài người đến qua, mà nhìn lấy trưởng tu lão giả cách ăn mặc, giống như cũng không giống người có tiền gì. Diệp Tinh có đây không? Trường tu lão giả thanh âm có chút một ngạt. Ngài tìm Tinh ca. Lý Cường sửng sốt một chút cái này mới phản ứng được. Tinh ca không ở, không biết ngài tìm hắn có chuyện gì. Lý Cường không biết cái này trường tu lão giả thân phận, vừa nghĩ tới có cần giúp một tay hay không liên lạc một chút Diệp Tinh, lại không nghĩ rằng, cái kia trường tu lão giả đột nhiên đối với hắn ra tay, thiết cái kềm tay mãnh liệt bắt được bả vai hắn. A, ngươi người này làm gì? Không đợi Lý Cường nói dứt lời, trường tu lão giả chân hung hăng đá về phía hắn chân chỗ khớp nối. Lý Cường chỉ cảm thấy bản thân chỗ khớp nối truyền đến đau đớn một hồi, sau đó liền có chút mất đi trí giác. Nói, Diệp Tinh ở nơi nào? Vừa nói, trường tu lão giả một bên nắm chặt quỳ trên mặt đất Lý Cường bả vai. Cầu vật, lão tử liền không nói cho ngươi. A, đau đớn kịch liệt truyền đến, Lý Cường trước mắt một mảnh biến thành màu đen. Lý Cường, đám người mới vừa từ lầu 2 xuống tới. Sở Hùng liền nhìn thấy Lý Cường bị nhân chế trên mặt đất, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ, lúc này không nói hai lời, một cước đã tới. Một cước này có thể nói là thế đại lực trầm. Thế nhưng là người kia lại khinh thường không tránh không né, mặc cho hắn đá ngược lại trên người mình. Nguyên lai tưởng rằng một cước có thể đem người này đạp ra ngoài, có thể kết quả Sở Hùng lại kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác mình phảng phất là đá ngã một khối trên miếng sắt, chấn chân của mình đều có chút đau. Vung ra Lý Cường, có chuyện gì, chúng ta dễ thương lượng. Sở Hùng đứng vững thân thể, nhìn lên trước mặt trường tu lão giả, bản thân cương tài na một cước lớn bao nhiêu lực lượng Sở Hùng lòng dạ biết rõ, đừng nói trước mắt lão giả, liền xem như một cái hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử sợ là cũng phải bị hắn đạp bay ra ngoài. Thế nhưng là cái này trường tu lão giả vậy mà không hề động một chút nào, chỉ bằng vào điểm này, đủ để chứng minh cái này trường tu lão giả tuyệt đối không phải người bình thường. Trường tu lão giả nghe được Sở Hùng lời nói, nhìn hắn một cái, trực tiếp sẽ Lý Cường như rác rưởi đồng dạng ném tới. Sở Hùng ôm lấy Lý Cường, gặp Lý Cường hô hấp coi như đều đều, không có nguy hiểm sinh mạng gì, liền đem hắn giao cho người bên cạnh. Nói đi, ngươi có cái gì mắt? Sở Hùng nhìn chằm chằm trường tu lão giả, ánh mắt giống như một chỉ nhìn chằm chằm con mồi mánh hổ. Nói cho ta biết, Diệp Tinh tại đây. Trường tu lão giả thẳng tắp đối mặt Sở Hùng ánh mắt, không có cách nào ý sợ hãi. Ngươi tìm bột có chuyện gì? Sở Hùng hỏi. Ta muốn giết hắn. Trường tu lão giả hai mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo tinh quang. Sắc mặt cũng thay đổi dữ tợn, nếu không phải Sở Hùng bọn hắn trước kia thường xuyên tại biên cảnh chấp hành nhiệm vụ, trải qua sóng to gió lớn, đoán chừng người bình thường chỉ cần thấy được trường tu lão giả hiện tại bộ dáng liền bị hù chết. Muốn tìm chúng ta bột phiền phức, trước qua cửa ải của ta lại nói. Sở Hùng hư lạnh một tiếng, hai tay mãnh liệt hướng về trường tu lão giả con mắt thẳng cắm vào. Thân thể đối phương có mạnh hơn, con mắt cũng tuyệt đối là yếu ớt. Trường tu lão giả giống như đã sớm chuẩn bị, một cái nghiêng người, nhẹ nhõm tránh xuống Sở Hùng công kích. Đồng thời tay phải chợt vô hướng Sở Hùng, Sở Hùng thừa cơ một lăn lông lốc tránh né một trường này, cùng lúc đó, thuận thế từ bắp chân chỗ rút ra một thanh dao găm quân đội mãnh liệt hướng về trường tu lão giả phía sau lưng đâm tới, mà liền tại sắp đâm đến trong nháy mắt, Trường tu lão giả hướng bên cạnh bước một bước, đồng thời nghiêng người, đưa tay nắm thật chặt Sở Hùng. Sở Hùng thấy thế muốn đưa tay rút trở về, có thể lại phát hiện, vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng vô pháp rút ra mảy may. Nếu không nghe lời, liền đi chết tốt. Trường tu lão giả dùng sức tại Sở Hùng trên cổ tay bóp, đau đớn kịch liệt khiến cho Sở Hùng trên tay dao găm quân đội rơi xuống. Ngay sau đó, cái kia trường tu lão giả hướng về phía rơi xuống dao găm quân đội đá một cước. Cái kia dao găm quân đội liền hướng Sở Hùng bụng dưới đâm tới. Ở nơi này khẩn yếu con đầu, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cái kia dao găm quân đội lại bị một thương đánh hạ. Nổ súng chính là Sở Hùng chiến hữu. Đối với bọn hắn loại lính đặc biệt này mà nói, muốn mua thương cũng không khó khăn, bọn hắn thậm chí không cần mua thành phẩm, chỉ cần mua được một bộ phận linh kiện, bản thân lắp ráp là có thể. Ngươi đứng ở một bên đi, bằng không thì lão tử lập tức nổ súng bắn chết ngươi. Trường tu lão giả sửng sốt một chút, giống như không nghĩ tới một cái công ty bảo an sẽ còn có phát xác thực. Cho bột gọi điện thoại. Mặc dù chiến hữu giống như dùng thương uy hiếp ở trường tu lão giả, nhưng là Sở Hùng trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt, đi qua cùng cái này trường tu lão giả giao thủ ngắn ngủi, hắn cơ hồ có thể khẳng định, người này cao thâm mặt chắc, sợ cũng không phải là bọn hắn những người này có thể đối phó rồi, cũng chỉ có bột có lẽ có thể đối phó người này. Hơn nữa liền coi như bọn họ không nói, chỉ muốn cái này nhân một mực tại công ty, sớm muộn đều có thể vây lại bột. Thà rằng như vậy, không như bây giờ liền thông chi bột. Đến một lần hiện tại có huynh đệ ở đây giúp đỡ, thứ hai cũng là nhắc nhở một chút buột, để hắn kịp chuẩn bị, tránh khỏi địch nhân đánh lén. Buột, tới công ty người điện thoại mới vừa đạt thông, cũng chỉ gặp trường tu lão giả đột nhiên động. Hắn chợt lách người, tốc độ nhanh tựa hồ có chút không hợp thói thường, cầm thương nhân còn không có chờ phản ứng lại, trường tu lão giả đã tới trước mặt hắn, đưa tay chộp một cái, liền đem hắn chuẩn bị bóp cò tay kia trực tiếp cho bẻ gãy. Chương 219, các hạ sao không cùng gió nổi lên? Đi chết đi bốn. Mắt thấy mình chiến hữu thủ đoạn bị bẻ gãy, Sở Hùng hỏa khí bừng bừng một chút liền lên tới, lập tức hướng phía trường tu lão giả vọt tới. Còn lại mấy người thấy thế cũng không nhàn rỗi, một khối hướng phía trường tu lão giả tiến công. Luận chiến lực, những người này ở trong Sở Hùng là lợi hại nhất. Liên Sở Hùng đều đánh không lại nhân, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không là đối thủ. Bất quá, bọn hắn tuyệt đối không phải đơn thuần cá thể, mà là một đội ngũ. Quân nhân mặc dù tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng là minh bạch đoàn kết chính là lực lượng đạo lý. Nếu như nói mỗi người bọn họ chiến lực đều tương đương với một đầu ngón tay lời nói, 10 người kia hợp tác cũng không phải 10 cái đầu ngón tay, mà là một đôi nắm đấm. Mấy người phân mấy cái phương hướng lấy dâu dài lão nhân công tới, những người này cũng không phải phổ thông lính đặc chủng, mỗi người đều có binh vương thực lực, mặc dù đơn đả độc đấu đều không phải là cái này trường tu lão giả đối thủ, nhưng là đoàn kết lại lực lượng hay là phi thường lớn. Cho dù trường tu lão giả thực lực so với bọn hắn từng cái đều cường đại hơn nhiều, thế nhưng là một lát cũng bị bọn hắn làm luống cuống tay chân. Đại đa số thời điểm là hắn chặn lại một cái phương hướng quyền tới đầu, mấy cái khác phương hướng lại đồng thời công tới, hơn nữa mấy người bọn hắn giống như là sự tình trước tiên nói rõ một dạng, ra quyền thu quyền thời cơ hồ là một dạng, cho nên cũng không có bất luận cái gì đứng không cơ hội. Đánh như vậy lấy, song phương lại có mấy phần lực lượng ngang nhau cảm giác, đây càng cho Sở Hùng bọn hắn tự tin. Hừ. Đúng lúc này, trường tu lão giả đột nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, vậy mà từ vòng chiến đấu bên trong thoát thân mà ra, đi tới sau lưng mấy người. Cẩn thận. Sở Hùng lớn tiếng nhắc nhở. Mà lúc này, trường tu lão giả vung tay lên. Hoàng cấp kỹ. Cắt bay đá chạy. Mấy người chỉ cảm giác mình tựa như là đối mặt với khủng bố sa mạc báo cát, không chỗ có thể trốn, khổng lồ báo cát chậm rãi đem bọn hắn vây quanh. Từng khỏa cự thạch đập trên người bọn hắn. Để bọn hắn có chút thần trí không rõ. Ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Bành một tiếng súng vang, trước mắt cắt vàng không thấy, bao cắt cũng đã biến mất. Mấy người lúc này mới nhìn thấy, ngay mới vừa rồi bọn hắn bị mê hoặc tại nguyên chỗ không thể động đậy thời điểm, Sở Hùng vậy mà vô ý thức nhặt lên trước đó rơi trên mặt đất cây súng lục kia, hướng về phía trường tu lão giả đến rồi một thương. Trường tu lão giả vì tránh né một thương này, bọn hắn mới từ cái kia phảng phất huyễn cảnh một dạng trong thế giới đi ra ngoài. Mấy người liếc nhau, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Làm nhiều năm như vậy lính đặc chủng, sự tình kỳ dị bọn họ là gặp qua không ít, cũng biết Hoa Hạ có thật nhiều không muốn người biết lực lượng tồn tại, nhưng là loại tình huống này bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp qua, hơn nữa cái này trưởng tu lão giả vậy mà có thể tránh né đạn công kích, cái này thật bất khả tư nghị. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến lính đặc chủng, đương nhiên sẽ không bởi vì ngần ấy kỳ dị liền mất đi đấu trí. Hiện tại Sở Hùng trong tay có thương, đối phương này chủng loại như ảo cảnh đồ vật hẳn là liền không cách nào sử dụng đi. Lúc này lại một lần nữa giữ vững tinh thần hướng về dâu dài lão nhân vọt tới. Hoàng cấp kỹ. lưu xa tàn ảnh. Dâu dài lão nhân lần nữa ra chiêu, chỉ thấy từ trên người hắn mãnh liệt xuất hiện mấy cái cắt vàng tạo thành bóng người, những bóng người này tốc độ cực nhanh, đúng là trong nháy mắt đi tới mấy người trước mặt. Bịch, bịch, bịch. Không đợi đám người kịp phản ứng, liền bị mấy cái này cắt vàng tổ thành người khâu ngã xuống đất. Mà Sở Hùng nâng thương, liên tiếp mở mấy phát, vậy mà không có đánh trúng một cái. Bằng một cây súng lục liền vọng tưởng phá vỡ ta hoàng cấp kỹ, thật đúng là ý nghĩ hao huyền. Trường tu lão giả đi vào Sở Hùng trước mặt, cười lạnh nói, các ngươi bất quá chỉ là một đám rác rưởi thôi, còn thật sự cho rằng có thể cùng ta bất phân thắng bại sao. Trường tu lão giả bắt lại Sở Hùng, Sở Hùng mới vừa muốn dãy rủa, lại phát hiện mình vậy mà căn bản dãy rủa không ra. Trường tu lão giả cứ như vậy kéo lấy hắn, đi tới vài người khác bên cạnh. Ngươi nói, nếu là Diệp Tinh đi tới nơi này hồi nhỏ đợi nhìn thấy người một nhà đều đã chết nên là biểu tình gì? Trường tu lão giả mang trên mặt làm cho người khủng bố mỉm cười, phảng phất ác ma đồng dạng nhìn về phía Sở Hùng, đồng thời bóp cổ của hắn. Theo trường tu lão giả dùng sức, Sở Hùng ngạt thở mắt trợn trắng, mắt thấy là phải ngạt thở mà chết. Đúng lúc này, trường tu lão giả đột nhiên cảm nhận được một cô áp lực, sẽ Sở Hùng ném sang một bên, một cái lắc mình, nhấc tay một cái, vừa phát phi tiêu bắn ra ngoài. Lại bị một đôi thon dài trắng non tay cho nhẹ nhàng tiếp nhận. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đụng đến ta nhân, thì phải bỏ ra tương ứng đại giới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Tinh thần thức trực tiếp rơi vào trong phòng mỗi cá nhân trên người, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Hắn nhận được điện thoại trước tiên liền chạy tới, nghĩ không ra vẫn là có người bị thương. Nếu như là bình thường vết thương nhỏ, Diệp Tinh cũng sẽ không có lớn như vậy hỏa khí. Cái kia Lý Cường xương bánh chè bị đá nát, toàn bộ bên phải bả vai đều lõm vào. Nếu không phải mình là tu chân giả, có thể dùng linh lực đến thay Lý Cường chữa thương, đoán chừng Lý Cường đời này liền phế đi. Tiểu bối, luyện thời gian vài ngày cũng có chút không biết trời cao đất rộng sao. Trường tu lão giả cười lạnh, rõ ràng là không có đem Diệp Tinh để vào mắt. Hiện tại đem ở đây tất cả mọi người giết, ta có thể cho ngươi ít bị chút thống khổ, tự sát thế nào? Giết sạch rồi dưới tay mình sau đó tự sát, cách chết này có thể chứ? Mặc dù dùng là hỏi câu. Thế nhưng là trường tu lão giả không có chút nào hỏi thăm ý tứ, chỉ là muốn tiến một bước chọc giận Diệp Tinh thôi. Ha 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 ha, Diệp Tinh phảng phất là nghe được cái gì trò cười mở dạng, mãnh liệt phá lên cười, sau đó một cái lắc mình đã là đi tới trường tu lão giả trước mặt, hung hăng một quyền đập vào trên mặt hắn, dâu dài cười lạnh biểu lộ còn không có thối lui liền bị một quyền đánh bay. Sở Hùng bọn người nhìn thấy Diệp Tinh một quyền này, cơ hồ đều chấn kinh cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn biết rồi Diệp Tinh lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng mọi người cùng nhau xông lên đều không đối phó được nhân, lại bị Diệp Tinh một quyền liền cho đánh bay ra ngoài. Bị Diệp Tinh một quyền đánh bay cái kia dâu dài lão nhân rất nhanh lại đứng lên, đã trải qua sưng lên đến mặt lộ ra mấy phần khó mà tin được biểu lộ. Không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ đã đến loại trình độ này, chắc không được có thể giết Lục Vĩ Sinh. Trường tu lão giả nhẹ nhàng nâng đỡ của mình, hiển nhiên Diệp Tinh một kích này mặc dù để hắn kinh ngạc, lại không vượt ra ngoài hắn ứng đối phạm vi. Ngươi là bát cực môn nhân. Diệp Tinh nhìn lấy trường tu lão giả, lập tức liền bình thường trở lại, trách không được đối phương sẽ tàn nhẫn như vậy, nguyên lai là muốn lên môn báo thủ. Không sai, ta chính là bát cực môn trưởng lão, Bành Sa Hoài. Cái kia Lục Vĩ Sinh chính là ta đồ đệ. Trường tu lão giả mặt đầy hung ác nói ra. Ngươi biết không? Con người của ta to lớn nhất yêu thích chính là ách giết thiên tài. Hắn thấy, dựa theo Diệp Tinh vừa rồi cường độ công kích, hiển nhiên là đã đến hoàng cấp điểm tới hạ, lập tức phải tiến vào huyền cấp võ giả trình độ. Còn trẻ như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, có thể giết chết Lục Vĩ Sinh, đến cũng không ngoài ý muốn. Các hạ sao không cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Chương 220, không có cơ hội. Nhìn lấy những thiên tài kia tại còn không trưởng thành thời điểm liền vẫn lạc trong tay ta, thực là một loại đẹp nhất hưởng thụ lấy. Bành Sa Hoài liếm liếm khóe miệng, vừa nói, hắn vừa hướng lấy Diệp Tinh đi tới, môi đi một bộ toàn thân khí thế chỉ tại không ngừng lên cao. Các hạ sao không cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Cảm nhận được Bành Sa Hoài khí thế, Diệp Tinh lại có vẻ không thèm để ý chút nào, ngược lại là một mặt trêu tức nhìn lấy Bành Sa Hoài. Hừ, tự cho là đúng, cho là mình sắp đột phá đến huyền cấp cứ như vậy trong mắt không người sao. Bành Sa Hoài hừ lạnh một tiếng, hướng phía Diệp Tinh ngoắc ngoắc tay, một mặt khiêu khích bộ dáng. Diệp Tinh lúc này lách mình, như điện xuất thủ, lại bị Bành Sa Hoài nhẹ nhõm tránh đi. Vừa rồi ngươi làm sao sẽ đánh tới ta, nhưng bây giờ thì sao? Căn bản liền đụng đều không đụng tới ta. Bành Sa Hoài một bộ mèo hí chuột biểu lộ, bất quá ngay sau đó hắn coi như không cười được. Diệp Tinh xoay người một cái, đại lực một cước hung hăng đá vào trên mặt hắn. Bành Sa Hoài lập tức lần nữa bay ra ngoài. Tiểu bối, cũng dám làm tổn thương ta, muốn chết. Bành Sa Hoài lần nữa từ dưới đất bò dậy, vô cùng phẫn nộ, cái này Diệp Tinh, giống như so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. Huyền cấp kỹ. Chia 5 x 7. Đây là Bành Sa Hoài sát chiêu mạnh nhất, trên tay hóa khí làm cùng loại đao quang đổ vật hướng lấy Diệp Tinh ép đi qua, chỉ bằng vào cái kia khí thế bằng bạc, chỉ sợ cũng có thể khiến người ta dọa đằng phách. Nhưng mà Diệp Tinh thật giống như nhìn không thấy cái kia khí nhận một dạng, trực tiếp hướng về Bành Sa Hoài đi tới. Bang, bang. Giống như có kim là tầm thường tiếng va chạm tại Diệp Tinh trên người vang lên, dao mổ tia laser đánh vào Diệp Tinh trên người, lại bị Diệp Tinh dùng linh lực hình thành vòng phòng hộ chắn bên ngoài. Nếu như Diệp Tinh giờ phút này còn tại luyện khí 3 tầng, có lẽ căn bản không có biện pháp vẹn vẹn dùng linh lực hình thành vòng phòng hộ liền có thể ngăn cản Bành Sa Hoài huyền cấp kỹ, hai người thậm chí sẽ có một trận ác chiến, nhưng là hiện nay Diệp Tinh tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 5, căn bản không sợ huyền cấp trung kỳ Bành Sa Hoài. Hừ, tự cho là đúng, cho là mình là huyền cấp võ giả cứ như vậy trong mắt không người sao. Diệp Tinh sẽ vừa rồi Bành Sa Hoài lời nói cơ hồ còn nguyên trả lại cho hắn. Cùng lúc đó, cường đại linh lực từ Diệp Tinh thể nội bạo phát ra, trực tiếp bao lấy Bành Sa Hoài. Trong nháy mắt này, Bành Sa Hoài chỉ cảm giác mình phảng phất bị một chương bàn tay vô hình chăm chú nắm được một dạng, cả người vậy mà đã mất đi năng lực hành động. Không có khả năng, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể có được dạng này lực lượng, không có khả năng, ta bị lừa, cái này là ảo giáp ba. Bành Sa Hoài làm sao cũng không thể tin, Diệp Tinh nhìn qua bất quá là một không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Vừa rồi ngươi chính là như thế đem huynh đệ của ta tay phế bỏ đi đi. Diệp Tinh tiến lên, trực tiếp bẻ gãy Bành Sa Hoài thủ đoạn. Nương theo lấy đau đớn kịch liệt, Bành Sa Hoài tức giận nói, thằng ngại danh, an dám đả thương ta. Diệp Tinh nhìn lấy Bành Sa Hoài, cười nói, ngươi là đậu bị sao? Ta có cái gì không dám đả thương ngươi đây? Ta không chỉ có dám đả thương ngươi, còn sẽ giết ngươi. Diệp Tinh nói đến đây, tiếu dung dần dần thu vào, chiếm lấy là một cỗ lạnh lùng sát khí. Cảm nhận được Diệp Tinh sát khí, Bành Sa Hoài cuồng loạn quát, nếu như ngươi giết ta, Bát Cực Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu như ta không có trở về, bọn hắn nhất định sẽ phái càng hơn cao thủ đến, đưa ngươi nơi này tất cả mọi người giết sạch. Diệp Tinh cười lạnh, một cước liền đá nát Bành Sa Hoài xương bánh trẻ. Lục Vĩ Sinh không trách là ngươi đồ đệ, các ngươi sư đồ hai người thật đúng là giống đâu. Cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết Bát Cực Môn vị trí, ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhõm một chút. Diệp Tinh tay đặt ở bởi vì xương bánh trẻ vỡ vụn mà quỳ trên mặt đất Bành Sa Hoài trên bờ vai. Hãy cùng trước đó Bành Sa Hoài bóp Lý Cường bả vai một dạng, Diệp Tinh dùng sức méo một cái đi. Ngươi mơ tưởng. Bành Sa Hoài cắn răng chịu đựng đau đớn, quả quyết cự tuyệt đến. Cơ hội đây, ta là cho ngươi, là ngươi không cố mà chân quý. Diệp Tinh biểu hiện trên mặt hơi hơi biến hóa, một tay án lấy Bành Sa Hoài bả vai, một tay nắm chặt cánh tay hắn. Cho nên, ngươi không có cơ hội. Diệp Tinh dùng sức một chút. Mắt thấy Bành Sa Hoài cánh tay bị mạnh mẽ xé kéo xuống. Một cố đau đến đã trải qua không cách nào hình dung đau đau một chút tử lan khắp Bành Sa Hoài toàn thân, đau đến Bành Sa Hoài cơ hồ muốn đã bất tỉnh. Ở đây nhân đều trợn tròn mắt, vô luận là Sở Hùng bọn hắn những lính đặc biệt này, vẫn là Lý Cường bọn hắn những cái này đi ra lan lộn, giết người tràng diện mọi người đã thấy rất nhiều, thế nhưng là trước mắt tràng cảnh lại là tới nay đều chưa từng gặp qua. Một cá nhân lực lượng lại lớn, nhiều lắm là cũng chính là tách ra gãy cánh tay, đá nát xương loại hình. Sở Hùng bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua có người có thể mạnh mẽ đem đối phương cánh tay giật xuống đến, cái này phải cần lớn cỡ nào lực lượng a? Tháo ra Bành Sa Hoài một cái cánh tay, Diệp Tinh cũng không có đến đây dừng tay, mà là tiếp tục bắt được Bành Sa Hoài khác một cái cánh tay. Không, không cần, ta nói, ta cái gì đều nói. Bành Sa Hoài kinh khủng lắc đầu, loại này đau đớn đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng phạm vi chịu đựng, càng đáng sợ là loại kia nương theo lấy đau đớn cảm giác sợ hãi. Diệp Tinh lắc đầu. Cơ hội vừa rồi đã cho qua ngươi, nghĩ tại ngươi nghĩ nói, nhưng ta đã không muốn nghe. Không có chút gì do dự, Diệp Tinh vừa dùng lực, sẽ Bành Sa Hoài khác một cái cánh tay cũng mạnh mẽ kéo xuống. Huyết tiên tam xích. Lần này, Bành Sa Hoài triệt để đau hôn mê bất tỉnh. Diệp Tinh đem hắn ném trên mặt đất, sau đó dùng thần thức trực tiếp quét vào Bành Sa Hoài thức hải. Vùng ngoại thành, miếu hoang. Tại Bành Sa Hoài thức hải chỗ, Diệp Tinh rất dễ dàng liền quét Bát Cực Môn địa chỉ. Sở Hùng, xử lý một chút. Diệp Tinh phất phất tay, dưới tình huống bình thường, Sở Hùng không phải Bành Sa Hoài đối thủ, nhưng là bây giờ Bành Sa Hoài đã mất đi hai tay, lại ngất đi, tự nhiên không có cái gì thật lo lắng cho. Sở Hùng mang theo mấy người xử lý Bành Sa Hoài, Diệp Tinh lại lưu lại trị liệu thụ thương các huynh đệ. Thụ thương nhân bên trong, liền số Lý Cường thương thế nặng nhất, xương bánh trẻ vỡ tan, liền xem như Diệp Tinh dùng linh lực cũng không có cách nào có thể làm cho Lý Cường thương thế trong nháy mắt khôi phục, dù sao linh lực cũng không thể vận năng. bất quá Diệp Tinh tu vi nếu như lại cao một chút lời nói, đến lúc đó có biện pháp trực tiếp ý hảo Lý Cường tổn thương. Sắp xếp xong xuôi các huynh đệ, Diệp Tinh chuẩn bị đi một chuyến Bát Cực Môn. Cái này Bát Cực Môn, giữ lại sớm muộn một cái thai hoàng ẩm. Ngày xưa bản thân tu vi còn chưa đủ, Diệp Tinh tương đối vẫn tương đối cẩn thận, bây giờ hắn tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 5, tin tưởng cổ võ nhất tộc bên trong đã trải qua ít có nhân lại là đối thủ của hắn, mà cái này Bát Cực Môn chẳng qua là một cái tam tinh tiểu môn phái, hơn nữa còn là ngoại môn, có lẽ loại môn phái này ở thế tục bên trong cảm giác rất lợi hại, nhưng là đặt ở toàn bộ cổ võ nhất tộc ở trong cũng không tính là gì. Chương 221, giết đến tận cửa. Biết được Diệp Tinh muốn đi Bát Cực Môn tính sổ sách, Sở Hùng bọn hắn lập tức xung phong nhận việc muốn cùng nhau đi, kết quả tự nhiên không có bị Diệp Tinh cho phép. Diệp Tinh tin tưởng Sở Hùng bọn họ là thực muốn giúp đỡ, nhưng là cái này đã vượt ra khỏi thế tục phạm chủ, Diệp Tinh không muốn để cho bọn hắn cuốn vào trong đó. Căn cứ Bành Hoài Viễn trong thức hải ký ức, Bát Cực Môn ở vào Hoài Hải thị vùng ngoại thành một tòa trong miếu đổ nát. Bất quá nói là vùng ngoại thành, trên thực tế đã coi như là thoát ly Hoài Hải thị địa giới, phi thường vắng vẻ, thuộc về loại kia một chút cũng không vậy khai phát qua, hai tòa thành thị núi hoang chô giao giới. Nhìn lấy tòa này chim không thèm bị miếu hoang, Diệp Tinh cũng là bội phục cái này Bát Cực Môn ẩn nấp thủ đoạn, ai có thể nghĩ tới, một cái như vậy rách dưới liền tên ăn mày đều sẽ cảm giác đến mất mặt mới đằng sau vậy mà lại ẩn giấu đi một cái cổ võ môn phái. Miếu hoang hai bên là mấy cây trải qua nhiều năm liễu rủ, bị gió lớn phá ngã trái ngã phải, trong đó một cây liễu tán cây càng là trực tiếp chùm lên miếu hoang phía trên. Từng đầu dạ dây leo treo ở miếu hoang trên cửa, Diệp Tinh chậm rãi đi vào cửa miếu, nhìn ra, nơi này là trải qua một tia xử lý. Nếu như không lục soát qua Bành Sa Hoài Thức Hải, đã biết Bát Cực Môn vị trí chỗ ở, chỉ sợ Diệp Tinh đều có chút hoài nghi mình có phải hay không là tìm lộn địa phương. Nhìn trong miếu đổ nát phủ đầy mạng nhện, hiển nhiên là một bộ thật lâu không người đến qua bộ dáng. Mà liền tại Diệp Tinh đánh giá chung quanh thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận tất tác tiếng vang, hắn bận bịu núp ở trong bóng tối. Đã nhìn thấy một béo một gầy hai cái bóng đen đi tới cửa miếu trước, người gầy sẽ trên bờ vai khiêng bao tải ném xuống đất, thở dốc một hơi. Sư huynh, lần này phiếu thịt cũng không tệ lắm phải không? Trong đó cái kia hơi nhỏ gầy nhân hướng về phía mập mạp nói ra. Là không sai, bất quá, đây chính là trưởng môn để cho chúng ta chói, cũng không thể loạn động, bằng không thì lời nói đắc tội trưởng môn, đến lúc đó chúng ta coi như có quả đáng ăn. Hai người cũng không định lập tức đi vào, ngược lại tại cửa miếu trước nghỉ ngơi. Ngươi nghe nói không, Lục Vĩ Sinh bị người giết. Người gầy trong giọng nói mang theo một tia mừng rỡ cùng cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên là cùng Lục Vĩ Sinh có khúc mắc, bằng không thì đồng môn sư huynh đệ cũng sẽ không có loại giọng nói này. Mập mạp xem thường nhẹ gật đầu, đã sớm nghe nói, hơn nữa ta còn nghe nói Bành trưởng lão đã trải qua tự thân xuất mã giúp Lục Vĩ Sinh báo thù đi. Người gầy hừ lạnh một tiếng nói, hừ, cái này Lục Vĩ Sinh, ngày bình thường ở bên trong môn phái cầm cùng với chính mình là Bành trưởng lão đệ tử liền hoành hành bá đạo. Không coi ai ra gì, bây giờ bị giết, thật đúng là đáng đời. Xuyệt. Mập mạp vội vàng kéo một chút người gầy tay áo. Im lặng, ngươi này cũng dám nói, nếu như bị Bành trưởng lão đệ tử khác nghe thấy, chúng ta liền xong đời. Được rồi, chúng ta đi vào đi, bên trong khẳng định đã bắt đầu. Người gầy nhẹ gật đầu, đứng người lên, lại một lần nữa đỡ dậy cái kia phiếu thịt. Lại đột nhiên phát hiện mình thân thể đã trải qua không cách nào di động, sau đó liền triệt để lâm vào trong bóng tối. Phiếu thịt sao? Diệp Tinh thân ảnh xuất hiện ở cái này một béo một gầy trước mặt hai người, nhiều hứng thú mở ra bao tải, bên trong nhất định nhốt một cái cô gái tuổi thanh xuân, lúc này thiếu nữ đang đứng ở mê man bên trong, nhìn nàng trắng non trên cổ tím xanh một khối, tựa hồ là bị nhân đánh ngất xỉu. Tỉnh! Diệp Tinh cho thiếu nữ độ một chút linh khí, đưa nàng gọi tỉnh lại. Thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó một mặt kinh khủng nhìn lấy Diệp Tinh, tại nàng sẽ phải nhọn kêu đi ra thời điểm, Diệp Tinh đánh đòn phủ đầu, bưng kín miệng nàng. Không nên kinh hoàng, người trước lánh tĩnh một chút, ta không phải là cái gì người xấu. Nô thiếu nữ dây rủa lấy lắc đầu, sáng tỏ con ngươi rất nhanh nổi lên tầng một sương mù. Diệp Tinh có chút im lặng, chỉ đã bị hắn kích ngất đi hai người kia nói ra, ngươi xem hai người này, có phải là bọn hắn hay không bắt cóc ngươi, là ta cứu ngươi. Thiếu nữ theo Diệp Tinh ngón tay phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua ánh trăng, khi nàng nhìn thấy hai người gương mặt lúc, cảm xúc rõ ràng thay đổi thêm kích động. Ta hiện tại buông tay, ngươi không nên tê. Có thể chứ. Diệp Tinh nhìn lấy thiếu nữ, gặp nàng phản hẳn là hiểu được. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nghe được Diệp Tinh lời nói sau giống như bình tĩnh một chút. Diệp Tinh thấy thế, lúc này mới buông tay. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thiếu nữ chỉnh sửa quần áo một chút, hướng về phía Diệp Tinh bái. Nơi đây không nên ở lâu, ngươi nhanh lên rời đi. Ra cái này cửa miếu, có một cái lối nhỏ, theo tiểu đạo đi về phía nam đi liền sẽ thượng quốc nói, đợi chút nữa ta sẽ giúp ngươi báo cảnh sát, ngươi một mực đi về phía nam chính là Hoài Hải thị nội thành, chẳng mấy chốc sẽ gặp xe cảnh sát. Diệp Tinh cũng không có hỏi thiếu nữ vì sao lại bị bắt cóc, dù sao chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Sẽ thiếu nữ đưa ra cửa miếu, Diệp Tinh đó là cắt bộ phận thay nàng báo cảnh sát. Mặc dù lên quốc lộ liền gặp được xe, thế nhưng là Diệp Tinh lại không hy vọng thiếu nữ lại đi ngồi người xa lạ xe, đường mới vừa trốn ra ổ sói lại rơi vào hổ khẩu. Đưa đi thiếu nữ, Diệp Tinh tùy ý thưởng cái này một béo một gầy hai tên giá hỏa hai cây ba cạnh châm, sau đó tại trong miếu đổ nát dạo qua một vòng, cuối cùng tại một tôn tượng Bồ Tát đằng sau phát hiện một cái cơ quan, chuyển động cơ quan về sau, tại tượng Bồ Tát sau lưng trên sàn nhà vậy mà mở ra một cái cửa ngầm. Từ mắt thường nhìn lại, phía dưới là đen kịt một màu, giống như sâu không thấy đáy, nhưng là cái này cũng không có thể ảnh hưởng đến Diệp Tinh mảy may. Tại thần thức dưới sự trợ giúp, Diệp Tinh theo phía dưới cầu thang, nhanh chóng tiến vào tối trong môn phái. Theo Diệp Tinh xâm nhập, nguyên bản một mảnh đen kịt dần dần lộ ra ánh sáng, nghĩ không ra ở nơi này miếu hoang dưới mặt đất vậy mà có động thiên khác. Diệp Tinh thuận đường, rất nhanh đã tìm được Bát Cực Môn sư môn ở tại, mà giờ này khắc này, Bát Cực Môn chính diễn ra đầy đủ làm cho người buồn nôn, đơn giản có thể so ra mà vượt mố đảo quốc quần thể phim hành động tình cảm. Chỉ thấy từng cái thiếu nữ hoa quý bị một đám nam nhân đè ở trên người, diễn ra điên cuồng nguyên thủy vận động, tiếng thét chói tai, khóc giống âm thanh, thân tiếng rên, xen lẫn nhau, trong không khí hiện ra tràn đầy dâm mị vị đạo. Thấy cảnh này, Diệp Tinh hỏa khí lập tức liền bị nhen lửa, liền xem như tại Thương Khung đại lục, những cái kia thải âm bổ dương buồn nôn môn phái cũng không cứ như vậy. Bát Cực Môn lũ xuất sinh, cút ra đây cho lão tử. Diệp Tinh hét lớn, thanh âm cực lớn, phối hợp thêm thần thức, giống như thiên lôi cuồn cuộn, cả đời này quá lớn. Đoán chừng có thể làm cho mấy người từ đó không còn có thai họa thiếu nữ năng lực. Người nào lớn mật như thế, vậy mà xông ta Bát Cực Môn. Một tên đại hán đứng dậy, nhìn về phía Diệp Tinh, trợn mắt nhìn. Diệp Tinh có chút một lui lại. Vị đại ca kia, xin đem trước người ngươi cái kia một ít đống thu lại, nhìn thấy thứ này, ta thật sự là quá vì nhân loại tương lai lo lắng. Bất quá cũng không quan hệ, qua hôm nay, vật như vậy lại sẽ tại trên thế giới ít một chút. Đây cũng là vì nhân loại làm cống hiến. Tráng hán kia nghe vậy, lúc này giận dữ, từ trong đám người nhảy ra, lấy cực nhanh tốc độ, đánh ra một đạo hoàng cấp kỹ. Bất quá càng nhanh, hắn lại một lần nữa bay trở về trong đám người. Cả người trong nháy mắt khảm nạm đến rồi trên sàn nhà, có xuất khí chưa đi đến khí, hiển nhiên là sống không lâu. Mà ở trận nguyên bản còn tại vui cười Bát Cực Môn nhân, lập tức đều đứng lên. Chương 222, địa cấp cao thủ. Ngay cả ta Bát Cực Môn nhân cũng dám giết, vị bằng hữu này, ngươi thật đúng là gan to bằng trời a. Cách đó không xa, một cái nam nhân chậm rãi mặc xong quần áo, xuyên qua mọi người đi tới Diệp Tinh trước mặt. Nhìn ra được, người này ở chỗ này địa vị rất cao. Diệp Tinh trêu tức nói ra, làm sao? Bát Cực Môn nhân chẳng lẽ không có thể giết? Có thể lão tử hết lần này tới lần khác đã trải qua giết chết ba cái, một cái gọi Lục Vi Sinh, một cái gọi Cổ Nguyên, còn có một cái gọi Bành Hoài Viễn. Cái gì? Cầm đầu nam tử như mày, lập tức liền phản ứng lại. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu xuất sinh. Nghĩ không ra liền Bành trưởng lão cũng sẽ cắm trong tay ngươi. Diệp Tinh cười lạnh nói, làm sao? Không phục sao? Ta giết Bát Cực Môn nhân như giết chó, không phục liền đến, để tiểu ra ta bẻ gãy ngươi đủ cổ. Tiểu tử, ít ở nơi đó trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng. Sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Bát Cực Môn trưởng môn sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng hắn đã sớm đem Diệp Tinh nhìn thành một người chết. Bên kia những cái kia không liên hệ nhân, tránh đi sang một bên. Bằng không thì một hồi máu tươi một thân lời nói, thế nhưng là không dễ dàng. Diệp Tinh cũng không để ý tới cầm đầu Bát Cực Môn trưởng môn, mà là hướng về phía những cái kia thụ lấn lăng các nữ sinh nói ra. Nghe nói như thế, những nữ hải tử kia đều trốn trong góc, có thực sự đứng không dậy nổi, cũng cứng rắn bỏ qua. Vận khí tốt có thể bắt được quần áo che kín thân thể, vận khí không tốt, chỉ có thể co do thân thể, Bát Cực Môn các đệ tử cũng không có cản các nàng, dù sao chiến đấu, các nàng chỉ là vướng víu mà thôi. Các ngươi hiện tại cũng mặc quần áo vào đi, ta không thích lắm giết Trần Nam. Diệp Tinh mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Bát Cực Môn những đệ tử này, những cái này chỉ biết là tầm hoàn đám gia hỏa, coi như tu vi lại cao hơn, phần lớn cũng là cái thùng rỗng. Mấy vị trưởng lão, giải quyết hắn, chúng ta tiếp lấy chơi. Bát Cực Môn trưởng môn thấp giọng nói một câu, nhưng không có xuất thủ, phản mà lùi tới đằng sau, giống như dự định để bên người những trưởng lão này tới thu thập Diệp Tinh. Cái này đến cũng bình thường. Cũng không thể nói Bát Cực Môn trưởng môn nhát gan. Dù sao hắn là trưởng môn, cũng nên trầm ổn một chút, giết gà lại dùng đao mổ trâu, cũng không thể tùy tiện mang đến nhân hắn liền tự mình ra tay đi. để những trưởng lão này xuất thủ trước, nếu như có thể đối phó rồi Diệp Tinh, liền trực tiếp đối phó rồi, không đối phó được lời nói, hắn cũng có thể từ đó quan sát Diệp Tinh thực lực và thủ đoạn, hảo kịp thời nghĩ đối sách. Thế nhưng là vượt quá hắn dự liệu là, hắn còn không có ngồi vững vàng, liền nghe được bành, bành, bành mấy tiếng, lại quay đầu, liền thấy mấy cái kia trưởng lão đã trải qua cùng lúc đầu tráng hắn kia một dạng lõm vào sàn nhà. Bát Cực Môn trưởng lão chỉ chút tài nghệ này sao? Đơn giản già hơn ta ra nơi đó đứa trẻ 3 tuổi còn xong đời. Diệp Tinh quét đám người một chút, những người này thực sự là rất hư, hắn thậm chí dám nói, đồng dạng huyền cấp cổ võ giả, dù là những người này đạt đến huyền cấp viên mãn cũng chưa chắc có thể đánh được cổ võ nội môn huyền cấp sơ kỳ. Trông thấy trước mắt một màn này, Bát Cực Môn lập tức liền loạn xáo. Bọn hắn thậm chí ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết rõ, mấy tên trưởng lão lập tức liền bị thuấn sát ra, đối phương mạnh như vậy thực lực đầy đủ có thể ngược giết bọn hắn. Bát Cực Môn trưởng môn một mặt kinh khủng nhìn lấy Diệp Tinh, thân là trưởng môn hắn tu vi mặc dù so sánh lại những cái này trưởng lão đều lợi hại, nhưng lại không vậy trong nháy mắt giết chết cái này mấy tên trưởng lão năng lực, có thể làm được như thế, sợ là chỉ có địa cấp cao thủ, hoặc là nội môn một ít huyền cấp cao thủ mới có thể. Ngươi tất nhiên cấp cao thủ. Bát Cực Môn trưởng môn có chút không tin thật hỏi. Diệp Tinh hệ thống tu luyện cùng cổ võ nhất tộc không giống nhau, hắn mặc dù biết cổ võ nhất tộc tu luyện đẳng cấp, nhưng lại cũng không biết địa cấp cổ võ giả rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, dù sao hắn còn chưa từng gặp qua địa cấp võ giả. Bất quá Diệp Tinh cũng là từ chối cho ý kiến, Bát Cực Môn những trưởng lão này đại bộ phân đô tại huyền cấp tiêu chuẩn, Diệp Tinh đối phó bọn hắn căn bản không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực, thực lực tự nhiên là tại huyền cấp phía trên. Gặp Diệp Tinh không vậy phủ định, Bát Cực Môn trưởng môn càng chắc chắn Diệp Tinh chính là địa cấp cao thủ. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên vậy mà có được địa cấp tu vi, liền xem như cổ võ nội môn cũng không có còn trẻ như vậy cao thủ đi. Vừa nghĩ tới bọn hắn Bát Cực Môn vậy mà chọc phải một tên địa cấp cường giả, Bát Cực Môn trưởng môn liền hận thấu Lục Vĩ Sinh, gia hỏa này chết cũng đã chết, có thể lại còn cho Bát Cực Môn mang đến tai họa ngập đầu. Chức, tiền bối, ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể có chút hiểu lầm. Bát Cực Môn trưởng môn lần nữa đứng dậy, chỉ bất quá lần này hắn hoàn toàn buông xuống tư thái, một chút tính tình cũng không có. Hiểu lầm. Ngươi cảm giác đến giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Diệp Tinh nhìn lấy Bát Cực Môn trưởng môn, bọn hắn môn phái này thật đúng là đều là cá mẹ một lứa, không xuất thủ thời điểm các loại gia châu, đơn giản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng mà nếu xuất thủ phát hiện căn bản không phải đối thủ chỉ sau liền sẽ mềm nhũn cầu xin tha thứ. Cái kia Lục Vĩ Sinh, xúc phạm môn quy, sớm không phải là chúng ta Bát Cực Môn đệ tử, thật không nghĩ đến hắn lại đánh lấy chúng ta Bát Cực Môn cờ hiệu khắp nơi làm chuyện xấu. Bây giờ bị tiền bối ngài giết chết, thực sự là quá nhanh lòng người. Về phần Bành trưởng lão, hoàn toàn là bởi vì cá nhân cảm tình mới có thể đối với tiền bối ngài xuất thủ, chúng ta căn bản cũng không biết, còn xin tiền bối nhìn rõ mọi việc. Bát Cực Môn trưởng môn túi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Nếu là hiểu lầm, quên đi. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, hoàn toàn là một bộ hiểu rõ bộ dáng. Bát Cực Môn trưởng môn kinh ngạc nhìn Diệp Tinh một chút, nghĩ thầm người này tốt như vậy nói chuyện. Biết sớm như vậy còn đánh cái dám a. Ngay từ đầu thật dễ nói chuyện không được sao. Bất quá các ngươi làm đến như vậy nhiều thiếu nữ làm ớn. Diệp Tinh nhìn chung quanh một chút những thiếu nữ này, đến bây giờ còn có nguyên nhân vì là vừa mới tra tấn mà toàn thân đau đớn không đứng dậy được thiếu nữ. Những thiếu nữ này nếu như tiền bối ưa thích, có thể thỏa thích hưởng dụng. Bát Cực Môn trưởng môn gặp Diệp Tinh hỏi những thiếu nữ này, vội vàng lấy tay điểm chỉ trong đó hai người. Ngươi, còn có ngươi, mau chạy tới đây tứ hậu tiền bối. Hắn điểm hai người kia. Cơ hồ là tất cả trong thiếu nữ mặt nhất xinh đẹp nhất hai người. Bị điểm tên, hai thiếu nữ run run rẩy rẩy đi tới Diệp Tinh bên người, tại Bát Cực Môn trưởng môn ngoan độc dưới ánh mắt, bất đắc dĩ chuẩn bị sẽ đã trải qua mặc xong quần áo lần nữa cởi xuống. Nhưng mà Diệp Tinh thấy cảnh này, lập tức ngăn trở các nàng. Những nữ hải tử này, ngươi là thế nào chơi đổ tay? Cái này à, đây là chúng ta Bát Cực Môn trưởng môn mới vừa mới mở miệng, giống như cảm giác bầu không khí có chút không đúng, lập tức liền sửa lại. Những nữ hải tử này đối với chúng ta Bát Cực Môn rất là sùng bái, nguyện ý chủ động hiến thân phục thị chúng ta, cho nên hàng năm lúc này, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ. Là thế này phải không? Diệp Tinh nhìn lên trước mặt hai tên thiếu nữ. Hai tên thiếu nữ tựa hồ có chút khẩn trương, các nàng vô ý thức nhìn Bát Cực Môn trưởng môn một chút, nhìn thấy cặp kia ngoan độc ánh mắt, thân thể khẽ run lên, sau đó nhẹ gật đầu. Chương 223, ảo giác sao? Còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh tứ hậu tiền bối. Bát Cực Môn trưởng môn thấy thế, gần như không thể gặp dương mép một cái, hướng về phía hai tên thiếu nữ nói ra. Ta chỉ hỏi các ngươi một lần, nếu như không nói thật, liền không có cơ hội lại nói thật. Diệp Tinh nhìn lên trước mặt hai tên thiếu nữ, mặc dù lời này là đối bọn hắn nói, thanh âm lại truyền khắp chúng quanh. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đều đến loại tình trạng này, nếu là vẫn chưa có người nào đứng ra phản kháng, Diệp Tinh chắc là sẽ không lại quản các nàng. Hắn gật người. Là bọn hắn đem chúng ta bắt đến. Đúng lúc này, một thiếu nữ từ đó đứng dậy, chỉ bắt cực môn những người này nói ra, ca. Tiên bối, những người này cường ngạnh đem chúng ta bắt đến nơi đây, thỏa thích hỏng bét đạp chúng ta, khi dễ chúng ta, có chút tỉ mội thậm chí bị bọn hắn làm lớn bụng, nhưng là bọn họ vẫn không buông tha, thậm chí càng thêm làm tầm trọng thêm, mạnh mẽ bị làm đến sinh non. Thiếu nữ vốn là muốn gọi Diệp Tinh ca ca, nhưng thấy bắt cực môn trưởng môn gọi Diệp Tinh tiền bối, nàng sợ đối với Diệp Tinh bất kính, cho nên lập tức đổi giọng cũng gọi tiền bối. Nghe được thiếu nữ lời nói, Diệp Tinh nhìn lướt qua, xác thực, tại những thiếu nữ này bên trong, có cá biệt rõ ràng có thể nhìn thấy bụng dưới có chút nô lên. Nói năng bậy bạ. Bắt cực môn trưởng môn nghe vậy, một cái đi nhanh liền vào tới, hướng phía người này đứng ra thiếu nữ một trưởng vô xuống dưới. Cùng một thời gian, Diệp Tinh cũng vào tới, tại bắt cực môn trưởng môn một trưởng này rơi xuống trước đó cản ở bên trên nữ trước, đồng thời cũng vô ra một trưởng. Hai trưởng tấn công, phát ra thanh thúy tiếng vang, bắt cực môn trưởng môn bị chấn lui ra ngoài mấy bước, Diệp Tinh thì là không hề động một chút nào, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tiên bối, ngươi đừng nghe nàng nói năng bậy bạn. Bát cực môn trưởng môn ổn ổn thân hình, trong lòng của hắn rõ ràng bát cực môn làm chuyện xấu xa, Diệp Tinh hoàn toàn có thể dùng lý do này diệt bát cực môn. Nếu là nói năng bậy bạn, ngươi vì là gì hốt hoảng như vậy, ta xem ngươi là nghĩ giết người diệt khẩu đi. Diệp Tinh nhìn lấy bát cực môn trưởng môn, những thiếu nữ này là tự nguyện. Lắc lư quỷ đâu à, dù là nói có điểm tốt, cũng có thể từng nói đi à, một chút chỗ tốt cũng không cho, cam tâm tình nguyện kính dâng thân thể mặc cho ngươi đùa bỡn. Quỷ tài sẽ tin. Tiền bối hiểu lầm, ta chỉ là muốn dạy dỗ một chút cái này cố ý vu oan nói xấu nữ nhân. Bát cực môn trưởng môn nói ra, hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Tinh chính là định dùng cái này lý do diệt bọn hắn bát cực môn, cho nên hắn nhất định phải cắn điểm này, không cho Diệp Tinh xuất thủ cơ hội. Chính như bát cực môn trưởng môn suy nghĩ dạng này, Diệp Tinh thật là dự định làm như vậy. Bát cực môn nhân ba phen mới bận tìm Diệp Tinh phiền phức, muốn giết Diệp Tinh, thậm chí còn động Diệp Tinh người bên cạnh, dưới loại tình huống này. Diệp Tinh giết đến tận bắt cực môn báo thủ, diệt bắt cực môn, cái này gọi là nhân quả báo ứng. Bắt cực môn nhân gian dâm cướp giật, giết hại thiếu nữ, hoang dâm vô đạo, Diệp Tinh diệt bắt cực môn, cái này gọi là thay trời hành đạo. Mặc dù đồng dạng là diệt bắt cực môn, nhưng là ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Báo thủ chỉ là nhân quả báo ứng, mà thay trời hành đạo là trừ hại, sẽ có phúc báo. Đương nhiên, thay trời hành đạo là có yêu cầu, nếu là có nhân đánh lấy thay trời hành đạo ngụy trang làm chuyện ác. Cái kia không chỉ có không chiếm được phúc báo, thậm chí còn có thể lọt vào thiên khiển. Cố ý vu oan hãm hại sao? Diệp Tinh ánh mắt nhìn lướt qua người chung quanh, lúc này, lại có một thiếu nữ đứng dậy. Tiên bối, đám gia hỏa này phát rồ, cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Không chỉ là thiếu nữ này, lập tức, rất nhiều nhân đều đứng dậy. Ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Diệp Tinh nhìn về phía bát cực môn trưởng môn. Tiên bối, bất quá là một đám tiểu biểu tử mà thôi. Ngươi thật muốn vì thế động thủ sao? Bát cực môn trưởng môn ánh mắt bên trong mang có một tia khinh thường, hắn thấy những nữ nhân này thiên sinh chính là bị bọn hắn đùa bỡn mệnh, hầu hạ bọn họ là nên. Nói như vậy, ngươi thừa nhận. Diệp Tinh nhìn lấy bát cực môn trưởng môn. Sự tình đến một bước này, bát cực môn trưởng môn cũng không có ý định lại cái chày cái cối, hắn gật đầu nói, không sai, những nữ nhân này đúng là môn hạ đệ tử của ta mang đến, đây là chúng ta bát cực môn tập tụ. Nguyên lai làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình chính là các ngươi bắt cực môn tập tụ, xem ra ta hôm nay nhất định phải thay trời hành đạo. Diệp Tinh lạnh giọng, nếu bắt cực môn trưởng môn đã trải qua thừa nhận, cái kia liền không có chuyện gì để nói. Tiên bối, tại động thủ trước đó ta vẫn là khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, luận tu vi ta xác thực không bằng ngươi, nhưng ta bắt cực môn cũng không phải ăn chay, bởi vì cái gọi là song toàn nan địch bốn tay, huống chi ta bắt cực môn trên trăm đệ tử, nếu là đồng thời xuất thủ. Sợ các ngươi hay sao? Bát cực môn trưởng môn lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Diệp Tinh cắt đứt. Hắn một cái đi nhanh xuống tới, vung tay chính là một cái miệng rộng. 3. Một tát này trực tiếp đem bát cực môn trưởng môn rút tại chỗ vòng vo hai vòng, răng cửa rơi mất mấy khỏa. Mọi người theo ta đồng loạt ra tay, giết tiểu xuất sinh này, có thể thương tổn được hắn, phong làm bát cực môn trưởng lão, lấy hắn tính mệnh người vô luận chi tiền bối phân, trực tiếp phong làm phó trưởng môn. Bát cực môn trưởng môn bụng mặt giống to. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, lại thêm nhìn Diệp Tinh tư thế chính là muốn diệt đi bắt cực môn, những cái này bắt cực môn đệ tử đều biết, như không giết Diệp Tinh, bọn hắn ai cũng không sống nổi. Cho nên từng cái đều liều mạng giống như, hướng phía Diệp Tinh lao đến. Tới đi. Diệp Tinh run tay một cái, từ song long giới bên trong đem Tử Huyền Phá Thiên Thương đem ra. Thương vừa đến tay, Diệp Tinh đầu tiên là sửng sốt một chút. Trước đó tại luyện khí 3 tầng thời điểm, hắn cầm thanh thương này, cảm giác cũng liền hơn 100 cân, nhưng là bây giờ theo hắn tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5 về sau, cũng không có cảm giác được thanh thương này biến nhẹ, như vậy nói cách khác, trên thực tế thanh thương này biến nặng. Bằng cảm giác đoán chừng, Diệp Tinh cảm thấy trong tay hắn thanh này Tử Huyền Phá Thiên Thương hiện tại tối thiểu có thể có 300 cân đi lên. Ảo giác sao? Diệp Tinh tay cầm trường thương, đối mặt xông lại bắt cực môn đệ tử, lập tức ném tới. Ông! Tử Huyền Phá Thiên Thương mang theo tiếng rít, khẽ quét mà qua, trực tiếp quét một tên bắt cực môn đệ tử trên người, chỉ thấy người này bắt cực môn đệ tử trực tiếp bị quét bay ra ngoài, đánh bay sau lưng lao ra 5-6 người mới rớt xuống đất. Không phải là ảo giác. Diệp Tinh mắt thấy một màn này, những cái kia bị va chạm ra ngoài nhân đều bị tổn thương, mà trực tiếp bị Diệp Tinh dùng đoạn quét ra ngoài người kia càng là can đảm vỡ vụn mà chết. Vừa tới một thương, Diệp Tinh căn bản không có sử xuất toàn lực, chỉ có thể nói là dò xét tính công kích, nếu là đổi thành lấy trước 100 nhiều cân Tử Huyền Phá Thiên Thương chắc là sẽ không có lớn như vậy uy lực. Người chung quanh thấy cảnh này hoàn toàn ngây dại, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra Diệp Tinh trên tay là như thế nào sẽ thêm ra một thanh cũ nát trường thương, càng là không cách nào tưởng tượng một thương này lại có lớn như thế uy lực. Hơn nữa nhìn đi lên, Diệp Tinh giống như còn cũng không có sử xuất toàn lực. Chương 224, 80 nhiều cô gái. Tất cả mọi người, bao quát bát cực môn trưởng môn đều trợn tròn mắt, một thương này uy lực lớn ra rõ như ban ngày. Lấy ta đại đao đến. Bát cực môn trưởng môn giống lớn một tiếng, hắn biết mình không phải Diệp Tinh đối thủ, nhưng là lúc này không thể thua khí thế, nếu khí thế cũng bị Diệp Tinh ép xuống, cái kia toàn bộ bát cực môn thực sự là sắp bị diệt môn rồi. Vừa nghe đến trưởng môn muốn đao, không ít người đều hướng trong đường chạy, bởi vì dạng này có thể để tránh cho sông pha chiến đấu, ai cũng không muốn chịu Diệp Tinh một thương. Lúc này, Diệp Tinh tay cầm Tử Huyền Phá Thiên Thương, hoàn toàn sẽ cây thương này xem như cây gậy sứ, những nơi đi qua, tất nhiên có bát cực môn đệ tử bị quét bay ra ngoài. Trường môn, đao đến rồi. Một tên bát cực môn đệ tử ôm một thanh gần như có dài 2 mét đao, cây đao này sáng loáng sáng trưng, bị bát cực môn đệ tử ôm, nhìn qua giống như không nhẹ. Tiểu xuất sinh, thiếp ta một đao. Bát cực môn trưởng môn nhảy lên một cái, hướng phía Diệp Tinh một đao bổ tới. Diệp Tinh cũng không có né tránh, cầm ngang trường thương trong tay hướng lên trên chặn lại. Bang! Như kim loại tiếng va chạm vang lên lên. Bát cực môn trưởng môn mặc dù là chủ động tiến công, nhưng ngược lại bị chấn lui ra ngoài, cảm giác toàn bộ hai tay đều bị chấn nha, hổ khẩu chấn động đến đau nhức. Lao tao chó, thiết thương! Diệp Tinh đi cả nhắc, một bước vượt qua mà ra, mũi thương chạy bát cực môn trưởng môn ngược mà đến. Bát cực môn trưởng môn giờ phút này mới vừa ổn định thân hình, thấy thế hoảng hốt, gấp hướng bên cạnh lóe lên, khó khăn lắm tránh đi Diệp Tinh một thương này, ngay sau đó trở lại một đao, hướng phía Diệp Tinh hoành chém tới. Keng! Diệp Tinh trực tiếp sẽ Tử Huyền Phá Thiên Thương cắm trên mặt đất, bát cực môn trưởng môn một đao kia lập tức chém vào Tử Huyền Phá Thiên Thương phía trên. Sáng loáng đại đao nương theo lấy một tiếng thanh thúy thanh âm ứng thanh mà đức. Bát cực môn trưởng môn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn cái này cây trường đao chính là bát cực môn chuyển thế chi bảo. Chỉ có lịch đại bát cấp môn trưởng môn mới có thể có được sử dụng, cái này bảo đao chém sắc như chém bùn, sắc bén vô song, dưới mắt thế mà gây mất. Diệp Tinh nhắc lên Tử Huyền Phá Thiên Thương, tại bát cực môn trưởng môn kinh ngạc đồng thời, lần nữa một thương đâm tới. Kinh ngạc sau khi, bát cực môn trưởng môn điên cuồng lui về phía sau, trước mắt Diệp Tinh một thương đâm tới, toàn bộ thân thể rất tự nhiên ngửa về sau một cái, khiến cho Diệp Tinh vô hụt, tại ngã xuống đất trong nháy mắt vỗ mặt đất, cả người dựa thế lại đứng lên. Diệp Tinh tại vô hụt đồng thời quay người chính là một chiêu hồi mã thương, đồng thời một cước bước ra, dưới chân bộ pháp quỷ dị liên tục. Gặp Diệp Tinh hướng lấy ngực trái mình đâm tới, bát cực môn trưởng môn vô ý thức hướng bên cạnh lóe lên, nhưng mà khiến hắn không nghĩ tới là, Diệp Tinh một thương này sẽ để giữa đường cải biến phương hướng, thật giống như biết trước một dạng, lấy cực kỳ quỷ dị phương thức lập tức đâm vào hắn lồng ngực. Du Long Vũ Bộ, xuyên tim. Diệp Tinh thi triển Du Long Vũ Bộ, mang theo Tử Huyền Phá Thiên Thương, một thương chọn lấy bát cực môn trưởng môn. Bát cực môn trưởng môn một mặt chấn kinh nhìn lấy Diệp Tinh, liên thanh đều không phát ra tới liền một mệnh ô hô. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, chung quanh lập tức liền loạn xáo. Tan đàn xẻ nẻ, mắt thấy mình trưởng môn một thương bị trống, những cái này bát cực môn đệ tử nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu ý chí, lập tức tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn. Nếu như chỉ là đi lên môn báo thủ, Diệp Tinh cũng không biết đuổi tận giết tuyệt, dù sao bên cạnh hắn nhân đều vô sự, hơn nữa chủ mưu đều đã bị giết chết, còn lại phần lớn người đều là vô tội. Nhưng là những người này gian dâm vô tội thiếu nữ, giết hại sinh mệnh, sẽ những thiếu nữ này xem như mẹ xúc đồng dạng đối đãi, Diệp Tinh tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn, theo trong tay ba cạnh châm không ngừng bắn ra, những cái này bát cực môn đệ tử giống như lúa mạch một dạng, bị Diệp Tinh liên miên thu hoạch, rất nhanh liền tiêu diệt tất cả mọi người. Cuối cùng, chỉ còn lại có những cái này bị lướt đến các thiếu nữ. Mặt đôi trước mắt huyết tinh hình ảnh, cũng không phải là mỗi người thiếu nữ đều có thể chịu được lấy. Có thiếu nữ bị huyết tinh vị đạo kích thích nôn đầy đất, có thiếu nữ thậm chí kinh hãi quá độ, đã bất tỉnh. Còn có một bộ phận dọa cuốn rúc vào nơi hẻo lánh, không dám lên tiếng. Hiện tại tất cả bát cực môn đệ tử đều đã chết, chỉ còn lại có Diệp Tinh cùng những thiếu nữ này nhóm, một chút tương đối chấn định thiếu nữ trong lòng rõ ràng, bây giờ đang ở nơi trốn có nữ sinh vận mệnh toàn bộ đều nắm ở Diệp Tinh trên tay. Hơn 80 cái thiếu nữ thanh xuân, chỉ cần Diệp Tinh nguyện ý, hoàn toàn có biện pháp đem các nàng lưu tại nơi này, làm cho các nàng mỗi người đều phục thị hắn. Bất quá Diệp Tinh căn bản không có khả năng làm như thế, làm như vậy, chẳng phải là như là bắt cực môn những cái này xuất sinh một dạng. Cái kia, tiền bối, có gì cần chúng ta làm sao? Trước đó cái thứ nhất đứng ra chứng thực bắt cực môn việc các thiếu nữ lần nữa đứng dậy. Nàng ý tại ngôn ngoại rất đơn giản, chính là đang hỏi Diệp Tinh định xử lý như thế nào các nàng. Diệp Tinh gặp con nữ hải tử còn áo không đủ che thân, liền nói ra, các ngươi tự do, đi tìm một chút y phục mặc lên, sau đó rời đi nơi này đi. Tiền bối thực nguyện ý thả chúng ta rời đi sao? Thiếu nữ vô ý thức hỏi, nàng bị bắt cực môn nhân bắt đến nơi đây sau đã hoàn toàn tuyệt vọng, không nghĩ tới làm sao sẽ có rời đi nơi này cơ hội. Bằng không thì sao, chẳng lẽ còn muốn đem các ngươi giữ ở bên người hay sao? Diệp Tinh im lặng nói ra, xem ra những thiếu nữ này thực sự là bị bắt cực môn tàn phá sợ. Đa tạ tiền bối đại ân. Thiếu nữ bịch một chút quỳ gối Diệp Tinh dưới chân. Diệp Tinh thấy thế, sẽ thiếu nữ kéo lên nói, bị các ngươi gọi tiền bối, luôn cảm giác có chút khó chịu. Ta gọi Diệp Tinh, trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Ta tới nơi này chỉ là vì tìm bắt cực môn tính sổ sách, cũng không phải là cố ý tới cứu các ngươi, cho nên không cần dạng này cảm tạ ta. Diệp đại ca, nếu không phải ngươi, chúng ta những người này nói không chừng muốn bị những tên bại hoại này tai họa thành bộ rắn gì, ngươi chính là ta ân nhân, cả một đời ân tử. Thiếu nữ có chút kích động, từ đáy lòng cảm tạ Diệp Tinh. Không chỉ là nàng, ở đây mỗi người thiếu nữ kỳ thật đều là đánh đáy lòng cảm tạ Diệp Tinh, chỉ bất quá phần lớn người như cũ ở vào trong sự sợ hãi nói không ra lời. Bất quá rất nhanh, cái này thiếu nữ này tổ chức dưới, tất cả mọi người đi trong đường tìm phù hợp y phục mặc, những cái kia ngất đi, hoặc là đã trải qua mất đi năng lực hành động nhân lại có mấy tên thiếu nữ phụ trách chiếu cố. Diệp Tinh cũng không nhàn rỗi, cùng nhau đi nội đường. Bất quá hắn cũng không phải đi tìm quần áo. Cái này bắt cực môn, tốt xấu cũng coi là một cái cổ võ môn phái, không nói có bảo bối gì, luôn có thể có một ít tài nguyên tu luyện đi, nơi này mặc dù so sánh lại so sánh ẩn ngốc, nhưng là linh khí lại kém có thể, không vậy tài nguyên tu luyện, đám người này tu luyện thế nào. Diệp Tinh xâm nhập bát cực môn, thật đúng là đừng nói, rất nhanh liền để hắn phát hiện một gian cùng loại tàng bảo các địa phương. Nơi này có không ít quyển trục, đại bộ phận ghi chép đều là một chút hoàng cấp kỹ, trong đó còn có mấy quyển là huyền cấp kỹ. Trừ những thứ này ra kỹ năng quyển trục bên ngoài, Diệp Tinh còn phát hiện một cái hòm gỗ, mở ra sau khi bên trong vậy mà chứa đầy tụ khí thạch, nói ít cũng có trên trăm quả. Cái này bát cực môn vẫn rất có hàng A. Nếu là ở bầu trời đại lục, Diệp Tinh mới không nhìn chúng những vật này, bất quá nơi này là địa cầu, những tư nguyên này đối với Diệp Tinh mà nói liền giống với là bày tại trước mặt người bình thường một tòa kim sơn. Chương 225, Huyền cấp thương pháp. Diệp Tinh sẽ một dương này tụ khí thạch thu vào song long giới bên trong. Sau đó bắt đầu sửa sang lại những quyển trục này. Hắn đếm một chút, dưới mắt hết thể có hoàng cấp kỹ quyển trục 12 quyển, huyền cấp kỹ 3 quyển, mỗi một quyển đều ghi lại khác biệt kỹ năng, giống là trước kia lục vi sinh thi triển tàn ảnh quyển, cổ nguyên thi triển đại mạc cắt vàng đều là từ những quyển trục này bên trong học được. Diệp Tinh dùng thần thức nhìn lướt qua những quyển trục này, lấy ảo thuật chiếm đa số, đặc biệt là cái này 12 quyển hoàng cấp kỹ quyển trục có 10 bản đều xem như huyền thuật, lợi hại nhất hẳn là cổ nguyên thi triển qua chiêu kia đại mạc cắt vàng. Về phần còn lại cái kia hai cái chụp mệnh mỏi đến lúc đó chân thực công kích chiêu số, nhưng tại Diệp Tinh xem ra thật sự là quá tiểu nhi khoa, căn bản không đáng hắn đi học. Cuối cùng còn lại cái kia ba quyển huyền cấp kỹ đến là có chút môn đầu, trong đó lại có một quyển ghi chép là huyền cấp thương pháp. Cái này đã có chút ngoài Diệp Tinh dự kiến, hắn nguyên lai tưởng rằng cổ võ nhất tộc loại này kỹ pháp, có điểm giống là tu chân giả pháp thuật, nhưng hiện tại xem ra cũng coi là bao hàm toàn diện. Không chỉ có huyễn thuật cùng công kích hoặc là loại hình phòng ngự chiêu số, thậm chí còn có kỹ pháp. Cái này quyển huyền cấp kỹ trục mệnh mỏi bên trên ghi chép là một bộ thương pháp, yêu cầu tu luyện giả ít nhất phải đạt tới huyền cấp tu vi tiêu chuẩn, hơn nữa còn đến có thể làm được chân khí tiếp tục ngoại phóng. Chắc không được bắt cực môn không vậy nhân tu luyện bộ này huyền cấp thương pháp, huyền cấp tu vi tiêu chuẩn đến lúc đó không khó, nhưng chân khí tiếp tục ngoại phóng, sợ là bọn hắn còn không có cách nào làm đến. Diệp Tinh lần nữa lấy ra Tử Huyền Phá Thiên Thương, dựa theo quyển trục này phía trên viết, bắt đầu tìm hiểu đến. Bộ này huyền cấp thương pháp chính phương thức công kích là ở trong quá trình công kích sinh ra mũi thương, đến công kích địch nhân, loại súng này mang không phải hư ảo, mà là chân thật, từ chân khí tạo thành, tu luyện tới trình độ nhất định, những cái này mũi thương có thể ngưng thực, chém giết địch nhân. Bộ này thương pháp hết thể có 3 tầng, tầng thứ nhất có thể ngưng tụ ra 3 đạo mũi thương, tu luyện tới tầng thứ 2 có thể ngưng tụ ra 6 đạo mũi thương, tu luyện tới tầng thứ 3 có thể ngưng tụ ra 12 đạo mũi thương. Bộ này thương pháp không tệ a. Diệp Tinh nhìn lấy trên quyển trục ghi chép thương pháp, hắn cảm thấy bộ này huyền cấp thương pháp không vẹn vẹn chỉ có 3 tầng, nếu quả thật có thể ngưng tụ ra 12 đạo mũi thương, vậy khẳng định làm sao sẽ ngưng tụ ra càng nhiều, có lẽ chỉ là sáng tạo ra bộ này thương pháp nhân tối đa chỉ có thể ngưng tụ ra 12 đạo mũi thương đi. Thử trước một chút đang nói. Diệp Tinh nhảy ra phòng, tay cầm Tử Huyền Phá Thiên Thương, sẽ linh lực quán trú ở tại Tử Huyền Phá Thiên Thương phía trên, cả người nhảy lên một cái, sau đó gión mũi chân, như là thiên ngoại phi tiên, một thương đâm ra ngoài. Ông! Từng đợt vù vù tiếng vang lên, tại Tử Huyền Phá Thiên Thương chung quanh, 6 đạo mũi thương ngưng tụ mà thành, mang theo một cỗ khí tức bén nhọn bay bắn đi ra. Siêu, 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 siêu. Mũi thương toàn bộ đánh vào trên một tảng đá mặt, trong nháy mắt đem vênh thành chia 5 xẻ 7. Diệp Tinh hơi sững sờ, hắn chỉ là thử một chút mà thôi, chẳng lẽ liền đã đột phá đến tầng thứ 2. Thương này mang lại còn có thể ngưng tụ khí tức, thật là có ý tứ. Diệp Tinh sẽ Tử Huyền Phá Thiên Thương thu hồi lại, điều chỉnh xong thân hình, một lần nữa ngưng tụ khí tức, lần nữa một thương đâm ra ngoài. Cùng lúc trước một dạng, 6 đạo mũi thương ngưng tụ mà thành, nhưng khác biệt là, lần này 6 đạo mũi thương cuốn lên một cỗ sát ý, về mặt khí thế so trước đó càng thêm cường đại. Thương pháp tốt. Ngay cả Diệp Tinh bản thân cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng, có thể ngưng tụ khí tức thương pháp, Diệp Tinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giết, giận, oán. Những cái này mặt trái khí tức nếu như ngưng tụ pha tạp tiến thương pháp bên trong, sẽ cho đối thủ mang đến áp lực rất lớn. Thương pháp này nếu như cầm tới thương khung đại lục, sợ là có thể giá trị liên thành đi, không nghĩ tới ở địa cầu còn có thể học được loại thương pháp này. Diệp Tinh rất hài lòng sẽ Tử Huyền Phá Thiên Thương thu vào, mà hậu tiến phòng, sẽ những cái này trục mệt mỏi cũng đều thu vào song long giới bên trong. Dẹp xong trục mệt mỏi, Diệp Tinh lại dùng thần thức nhìn lướt qua cả nhà, gặp cũng không có vật gì tốt, liền rời khỏi nơi này. Bát cực môn mặc dù dưới đất, nhưng chỉnh thể lại không nhỏ, lấy Diệp Tinh hiện tại thần thức còn không thể hoàn toàn bao trùm, hắn vừa đi vừa dùng thần thức dò đường, cuối cùng tại một gian xương phòng ngừng lại. Diệp Tinh đẩy cửa tiến vào cái này gian xương phòng, rất rõ ràng, cái này là một kiện khuê phòng, gian phòng mặc dù không lớn, nhưng nữ tính dùng cái gì cần có đều có. Cái này bát cực môn làm sao còn có khuê phòng, chẳng lẽ môn hạ còn có nữ đệ tử? Diệp Tinh có chút sửng sốt một chút. Loại này dâm mị môn phái vậy mà lại có nữ đệ tử, vậy cái này nữ đệ tử đến bị thai họa thành cái dạng gì, vẹn vẹn ngẫm lại, Diệp Tinh liền cả người nổi da gà lên. Trong phòng dạo qua một vòng, Diệp Tinh ánh mắt cuối cùng rơi vào trước giường trên bàn trang điểm. Cái này trên bàn trang điểm có một cái hộp nhỏ, tới gần vừa nghe, trong hộp nhỏ tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nữ nhân trên bàn trang điểm có mùi thơm, cái này rất bình thường, nhưng là cỗ này mùi thơm, Diệp Tinh cảm giác giống như người qua. Hắn vô ý thức tiến lên cầm lên cái hộp nhỏ, trực tiếp mở hộp ra. Từng đợt mùi thơm truyền đến, trong hộp chứa là một cái mắt mèo lớn nhỏ màu hồng nhạt trái cây. Mùi thơm quả. Diệp Tinh hơi sững sờ, hắn đã cảm thấy cái mùi này hắn ngửi qua, nguyên lai là mùi thơm quả. Cái quả này tại thương khung đại lục bên trên cũng có, hơn nữa một khỏa giá trị liên thành, tối thiểu có thể đổi được hơn 100 vạn khỏa cực phẩm linh thạch. Hơn 100 vạn khỏa cực phẩm linh thạch là khái niệm gì đây? Diệp Tinh trước kia tại thương khung đại lục môn phái. Cả môn phái tất cả tài nguyên chung vào một chỗ sợ là cũng chưa tới 50 vạn khỏa cực phẩm linh thạch. Như thế giá trị liên thành trái cây, muốn đến nhất định có công hiệu nghịch tiên, nhưng kỳ thật loại trái này chỉ có hai loại công hiệu, một là khử tà tị độc, hai là ăn vào về sau, có thể làm cho nữ trong thân thể tản mát ra mùi thơm. Cái này nhìn qua căn bản cũng không có cái gì thực tế tác dụng, thân thể có thể mùi tóc có cái gì thí dụng à, lại không thể coi như ăn cơm. Nếu có nhân nghĩ như vậy, vậy liền sai hoàn toàn. Cái này mùi thơm quả rất đặc thù, 10 cái mùi thơm quả, cho 10 cái khác biệt nữ nhân ăn, trên người các nàng chỗ phát ra mùi thơm liền sẽ có 10 loại, 100 nữ nhân ăn, thì sẽ sinh ra 100 loại khác biệt mùi thơm, cho tới bây giờ đều không có lặp lại qua. Hơn nữa thân thể sinh ra mùi thơm sau nữ nhân tuyệt đối sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cách biến hóa. Tỷ như nguyên bản tướng mạo thường thường nữ nhân, liền sẽ biến đặc biệt có khí chất, đặc biệt có mị lực, có thể làm cho vô số nam nhân khuynh đảo hắn dưới váy. Thử nghĩ một hồi, nếu có một cái bề ngoài xấu xí nữ tu, ăn mùi thơm quả sau biến mị lực mười phần, bị một cái đại năng coi trọng. Đây cũng không phải là trăm vạn linh thạch liền có thể mua được chỗ tốt. Trăm vạn cực phẩm linh thạch, có lẽ đối với người tu luyện bình thường mà nói nhất định chính là thiên văn số tự, nhưng là đối với một chút đại thế lực mà nói cũng không tính là gì. Đây cũng chính là mùi thơm quả tại sao biết cái này sao quý chỗ căn bản, cái gì trưởng môn thiên kim, đại năng nữ nhi, đều sẽ không tiếc trọng kim đi mua sắm, thậm chí còn có rất nhiều nam nhân nguyện ý cầm mùi thơm quả để lấy lòng mình thích nữ nhân. Cái này mùi thơm quả chính là đáng tiền như vậy, nhưng đối với hiện tại Diệp Tinh mà nói, liền thí dụng chốt đều không có, nơi này không phải thương khung đại lục, không đổi được hơn trăm vạn khỏa cực phẩm linh thạch, hơn nữa dù là tại thương khung đại lục, Diệp Tinh cũng sẽ không đi đổi, bằng hắn tu vi đi đổi vật này. Liền đợi đến bị giết người cướp của đi. Cho nên, Diệp Tinh phát hiện viên này mùi thơm quả về sau, phản ứng đầu tiên chính là tặng người, Tống Mang Cầm, Chu Tịnh Chu Hàm Nhụy còn là tỷ tỷ mình Phương Vũ Hàm. Chương 226, ngươi không được động hắn. Mùi thơm quả chỉ có một quả, đưa cho ai tương đối tốt. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, cái này mai mùi thơm quả sợ là đưa cho ai cũng không ổn. Bờ giờ gờ tờ. Nơi này là địa cầu, không phải thương khung đại lục. Vô luận sẽ mùi thơm quả đưa cho cái kia cái nữ sinh, ăn sau tất nhiên sẽ có rất lớn cải biến. Giống như là Tống Mang Cầm, Phương Vũ Hàm dạng này bản thân liền vô cùng nữ sinh xinh đẹp, ăn sau đoán chừng sẽ bị toàn thế giới nam nhân mê luyến, đến lúc đó cũng không phải có đẹp hay không vấn đề, mà là sẽ cho các nàng mang đến vô tận phiền phức, thậm chí rất có thể sẽ tạo thành xã hội vấn đề. Bất quá cái này mùi thơm quả không phải có hai loại công hiệu, ngoại trừ ăn vào sau có thể làm cho thân thể nữ nhân tản mát ra mùi thơm. Còn có một loại công hiệu là khử tà tị độc. Nâng lên cái này mùi thơm quả khử tà tị độc công hiệu kỳ thật cũng là rất không tệ, nếu như sẽ hai cái thụ thương người ngâm tại nọc độc bên trong một cái nhân vết thương nếu là bôi lên mùi thơm quả quả nước, nọc độc liền không cách nào xâm nhập đi vào, mà một người khác liền sẽ trúng độc mà chết. Bất quá đồng dạng có rất ít người sẽ chú ý đến mùi thơm quả cái này một đặc tính, dù sao thứ này giá trị liên thành, ai có thể bỏ được vãng thân thượng bôi, hơn nữa thứ này chỉ có thể tị độc. Lại không cách nào giải độc, nếu là có người bên trong độc sử dụng mùi thơm quả, cái kia một chút tác dụng đều không có. Bất quá Diệp Tinh đột nhiên nghĩ đến, nếu như sẽ cái này mùi thơm quả để vào vùng ngoại thành trong linh tuyển, sẽ đi hay không rơi trong linh tuyển tà khí. Đây cũng không phải là không có khả năng, cho nên Diệp Tinh dự định thử một lần. Hảo hảo thu về mùi thơm quả, Diệp Tinh rời đi căn này khuê phòng. Ngay sau đó hắn lại dạo qua một vòng, bắt cực môn trên trăm tên đệ tử, ngoại trừ chỗ ở mới, còn muốn có ăn cơm. Rửa mặt, tu luyện, thương thảo sự tình địa phương, to to nhỏ nhỏ gian phòng tối thiểu có hơn 200, gần 300 ở giữa, Diệp Tinh dạo qua một vòng, có ở đây không ít trong phòng đều lật đến tụ khí thạch, sợ đều là những cái này bắt cực môn đệ tử vốn riêng tài nguyên. Cái này một vòng đi không sai biệt lắm, có thể lật ra đến tài nguyên tu luyện cơ hồ đều bị Diệp Tinh cho lật đi ra. Như loại này sư môn, đối với người bình thường mà nói có lẽ thập phần thần bí. Nhưng đối với tu luyện chi người mà nói trên cơ bản chính là hào nhoáng bên ngoài, không có gì đặc biệt giống món khác. Diệp Tinh chuyển xong một quyển, phát hiện cái này một chút thời gian, các thiếu nữ đều không thấy, tựa hồ cũng thoát đi ra nơi này. Vì phòng ngừa bên ngoài, Diệp Tinh vẫn là dùng thần thức quét một vòng, xác định thực là không có bất kỳ ai về sau, hắn cũng rời đi bắt cực môn. Ra thông đạo dưới lòng đất, Diệp Tinh xuất ra tử huyền phá thiên thương phá hủy cái này cửa ngầm, đem cửa đóng chặt hoàn toàn ở, từ nay về sau. Cổ võ nhất tộc sẽ không còn có bắt cực môn môn phái này. Trở lại nội thành lúc sau đã hừng đông, Diệp Tinh cho công ty bảo an gọi một cú điện thoại báo bình an, sau đó trực tiếp đi tiểu viện, bỏ lên trên phía sau núi Linh Tuyển. Tuyển nhãn phụ cận vẫn là một mảnh mở rất xanh tươi thất thải hoa, Diệp Tinh lấy ra mùi thơm quả, lại lấy ra mấy cái tụ khí thạch. Dùng trước cái này mấy cái tụ khí thạch bày ra một cái siêu cấp đơn giản pháp trận, để mùi thơm quả có thể thủy chung lơ lửng ở suối trên mắt, bằng không thì trực tiếp đặt ở phương diện lời nói. Mùi thơm quả trực tiếp cũng sẽ bị cuốn đi. Làm xong về sau, Diệp Tinh tại mùi thơm quả phía trên nhẹ nhàng rạch ra một cái nhân khẩu, để cho thịt quả tinh hoa theo suối nước chảy ra đi. Tiếp xuống chính là chờ đợi, coi như mùi thơm quả thật có thể trừ trong suối nước tà khí, cũng không khả năng lập tức sử dụng, dù sao muốn tịnh hóa toàn bộ suối nước, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Diệp Tinh cũng không có ở nơi này tốn hao lấy, hắn để Vân Thư Khôn một tuần lễ tới nơi này kiểm tra một chút chất lượng nước. Nếu như sau thời gian dài chất lượng nước một chút biến hóa đều không có, vậy liền chứng minh mùi thơm quả đối với cái này tà khí không có hiệu quả. Biết được linh tuyển có thể chữa trị, Vân Thư Khôn tự nhiên là kích động vạn phần, Diệp Tinh nói để hắn một tuần lễ tới một lần kiểm tra nhìn xem liền tốt, tuy nhiên lại là cái kia không chịu nổi, cơ hồ mỗi ngày, chỉ cần để trống thời gian liền sẽ chạy nhìn xem. Bách Thảo dưỡng sinh bước vào quỹ đạo, hồng môn tại Tàng Phỉ Phỉ dưới sự hướng dẫn rất có độc bá toàn bộ Hoài Hải thị dưới mặt đất tình thế, Tinh Huy Bảo An công ty cũng cùng bận rộn, cùng một chỗ lại trở về lúc trước, cái kia tương đối ngày yên tĩnh. Diệp Tinh phụ thân thể gần nhất đã trải qua hoàn toàn khỏi rồi đứng lên, thậm chí khôi phục về sau, cái kia ác tính là vòng lập vô hạn liền không tồn tại. Diệp Tinh dùng châm cứu triệt để chữa trị Diệp Thanh Sơn thân thể, khiến cho hắn lại có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện. Một bên khác, Phương Vũ Hàm tại Tống Man Cầm dưới sự hướng dẫn quen biết rất nhiều âm vui nhân, cùng với những cái khác người đại diện khác biệt, Tống Man Cầm cũng không lợi dụng quan hệ để Phương Vũ Hàm đi ký kết cái kia công ty, mà là muốn mang nàng đơn độc cất cánh, cũng chính là nghĩ bồi dưỡng Phương Vũ Hàm làm độc lập nghệ nhân, dạng này liền không có bất kỳ cái gì ước thúc, hoàn toàn tùy tâm. Theo thời gian đưa đẩy, thi đại học cũng càng ngày càng gần. Diệp Tinh tạm thời thu lại tâm, chuẩn bị toàn lực chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Lúc này, Chu Hàm Nhụy ra. Một cái xuất khí nam tử mặt không biểu tình đứng ở bên cửa sổ, mà Chu Hàm Nhụy thì là một mặt chán nản cầm một phần tư liệu ngồi ở trên ghế salon. Bác sĩ! Bạn trai! Nhị nhị, ngươi lần này chơi có chút quá mức. Xuất khí nam tử xoay người, một đôi mắt ưng như điện, phảng phất có thể nhìn thấu đường tâm tư người giống như, nhìn chằm chằm Chu Hàm Nhụy. Chu Hàm Nhụy không nói gì. Nhưng là sắc mặt lại cực độ khó coi, nàng trên tay cầm lấy là Diệp Tinh tư liệu, trên tư liệu cặn kẽ ghi lại Diệp Tinh thân cao, tuổi tác, thể trọng, cùng tình huống gia đình. Ca, hắn xác thực chỉ là ta học sinh, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Chu Hàm Nhụy khẽ thở một hơi, nàng có thể giấu giếm được tiểu di, lại cuối cùng không vậy gạt được ca ca của mình, lần này anh của nàng vậy mà lại tự mình tìm tới nàng, xem bộ dáng là quyết tâm muốn đem mình mang về. Hắn cùng ngươi đến cùng có quan hệ hay không? Liền muốn xem chính ngươi biểu hiện. Chu Vũ nghiền ngẫm nói ra. Chu Hàm Nhụy nhìn lấy Chu Vũ, nửa ngày mới mở miệng nói, cho ta 2 tháng, chờ thi đại học kết thúc, hắn lên đại học, ta liền về nhà. Không được, ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta trở về. Chu Vũ thái độ, không thể nghi ngờ. Vậy ngươi liền đợi đến cho muội muội của ngươi nhặt sắp đi. Chu Hàm Nhụy oán hận từ trên ghế xạ lòn đứng lên, thái độ 10 phần quyết tuyệt. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hàm Nhụy quyết tuyệt bộ dáng. Chu Vũ ngây ngốc một chút, một lát sau, hắn gật đầu nói, tốt, liền cho ngươi 2 tháng, nếu như 2 tháng sau ngươi còn chưa có về nhà, ta có thể không dám hứa chắc ngươi người học sinh này sẽ như thế nào. Chu Hàm Nhụy cắn chặt hàm răng nói, ngươi không được động hắn, nếu là Diệp Tinh thiếu một cái tóc, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Hừ. Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Nói xong, hắn liền quay người mà đến, sắp đến huyền quan, giống như nhớ ra cái gì đó. Lạnh như băng khuôn mặt nhiều hơn mấy phần ôn nhu, thái độ cũng theo đột nhiên biến nhu nhuận ra. Nửa tháng sau là ba mẹ ta ngày rỗ, nhớ kỹ cho nhị lao thắp nén hương. Chu Vũ sau khi đi, Chu Hàm Nhụy có chút chán trường ngã ngồi ở trên ghế salon, nàng xem trong tay Diệp Tinh tư liệu, một lúc sau đột nhiên khóc giống lên. Chương 227, gặp lại Tần Nhược Lan. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tuần lễ, Tống Man Cẩm sẽ Diệp Tinh hẹn đi ra, hai người tìm một cái tiệm cơm, ăn một chút cơm. Cơm này quán nhìn qua không lớn, so với bình thường quả vật bộ phận thậm chí còn có chút ít, trong phòng chỉ có 4 cái bàn, cũng không có cái gì trang trí, bất quá nhìn qua đến lúc đó rất sạch sẽ. Tiệm này là trường học của chúng ta học sinh nhà các nàng mở, nghe nói các nàng ra đặc biệt khó khăn, cho nên mang ngươi đến cổ động một chút. Tống Man Cầm mang theo Diệp Tinh, hai người tùy ý tìm một cái chỗ ngồi. Thời gian này vừa vặn giờ cơm, nhưng lại nơi này cũng không có cái gì nhân, nhìn ra nhà này quả vật bộ phận vẫn tương đối quẩn cung ế. Cái cũng khó trách, nơi này có chút hẻo lánh, bởi vì cái gọi là mùi rượu còn sợ ngõ nhỏ lại sâu đây, tại như vậy nơi hẻo lánh mở tiệm cơm, làm ăn không khá cũng bình thường. Bất quá cái này cũng ân chứng Tống Man Cầm vừa rồi lời nói, nếu có thể ở khu vực tốt mở lên tiệm cơm, có bản lánh đó cũng không khả năng nghèo. Tống Man Cầm ra mặc dù có tiền, nhưng là Tống Man Cầm cũng không phải loại kia nuông chiều từ bé đại tiểu thư, bằng không thì trước kia cũng sẽ không theo Diệp Tinh bọn hắn đi ăn ven đường thiêu nướng. Cho nên bị Tống Man Cầm mang đến nơi đây, Diệp Tinh không có chút nào giật mình. Hai người mới vừa ngồi xuống, một cái trung niên phụ nữ liền cầm thực đơn tiến lên đón. Tống Man Cầm tùy ý điểm mấy món ăn, chỉ chốc lát, đồ ăn liền đều lên đủ. Man tỷ, ngươi mời ta ăn cơm, không chỉ là vì để cho ta tới nơi này cổ động đi. Diệp Tinh cho Tống Man Cầm kẹp một cái đồ ăn, hỏi. Tống Man Cầm nhẹ gật đầu, ta là nghị thương lượng với ngươi một chút, ta dự định từ bỏ thi đại học. Cái gì? Diệp Tinh hơi sững sờ, lập tức hỏi, là không phải là bởi vì tỷ tỷ của ta sự tình. Tống Man Cầm nhìn lấy Diệp Tinh nói ra, có chút nhân tố, nhưng là không hoàn toàn là. Không được, Man tỷ, không thể bởi vì ta tỷ tỷ sự tình chậm trễ ngươi thi đại học, coi như ta đồng ý, tỷ tỷ cũng sẽ không đồng ý. Diệp Tinh lắc đầu, nếu như Tống Man Cầm học tập không giỏi còn chưa tính, nhưng là lấy Tống Man Cầm thành tích, thi một bản đại học vẫn là không có vấn đề. Diệp Tinh không hy vọng bởi vì Phương Vũ Hàm sự tình mà để Tống Man Cầm từ bỏ lên đại học. Diệp Tinh, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Phương Vũ Hàm cắt đứt Diệp Tinh lời nói, văn bằng với ta mà nói kỳ thật một chút tác dụng đều không có, cùng uổng phí hết 4 năm thời gian, đến không bằng đi làm một chút ta muốn làm sự tình. Mới đầu, ta muốn làm Vũ Hàm tỷ người đại diện, xác thực bởi vì muốn giúp ngươi, nhưng là bây giờ, ta là từ tâm ra bên ngoài nghĩ phải làm cho tốt chuyện này, ta muốn thủ hộ Vũ Hàm tỷ. Tống Man Cầm lời nói để Diệp Tinh không cách nào cự tuyệt. Kỳ thật nói thật, nếu như có thể, Diệp Tinh cũng không muốn niệm cái này đại học, bởi vì cái này với hắn mà nói, một chương văn bằng đại học căn bản không có tác dụng gì. Nhưng là Diệp Tinh vô luận như thế nào đều sẽ đi thi đại học, vì là không đặc biệt nhân, chính là Phương Vũ Hàm. Ngày xưa Phương Vũ Hàm vì Diệp Tinh có thể đến trường, chủ động bỏ học, để trong nhà cung cấp Diệp Tinh đến trường đọc sách, cho nên Diệp Tinh vô luận như thế nào cũng phải thi lên đại học, đây là một phần trách nhiệm, càng là một phần bàn giao. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, từ bên ngoài vào được một người nữ sinh. Nữ sinh này rất xinh đẹp, lông mày tiếp theo song tối như mực con ngươi sáng tỏ thâm thúy, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo dưới có lấy một trương hồng hồng non nớt bờ môi, một chút nhìn qua cũng làm người ta có một loại muốn cắn lên đi xúc động. Là ngươi. Diệp Tinh thấy rõ ràng nữ sinh này về sau, lập tức liền đứng lên. Người này không đặc biệt nhân, chính là đưa cho Diệp Tinh song long giới nữ sinh, Tần Nhược Lan. Nữ sinh có chút sửng sốt một chút, thấy rõ ràng đứng ở nàng mặt là Diệp Tinh về sau, lập tức vậy mà đỏ mặt chạy vào hậu chủ. Mắt thấy Tần Nhược Lan chạy vào hậu chủ, Tống Man Cầm hơi kinh ngạc thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh, các ngươi nhận biết. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, vô ý thức sờ lên trong tay song long giới nói, trước đó có duyên gặp qua một lần. Chỉ là gặp mặt một lần. Tống Man Cầm có chút khó tin nhìn Diệp Tinh một chút, không để cho không tin Diệp Tinh, chỉ là vừa mới Tần Nhược Lan rất rõ ràng là trên mặt thẹn thùng chạy vào hậu chủ, nếu như Diệp Tinh cùng nàng chỉ là gặp qua một lần, Tần Nhược Lan sẽ không có dạng này biểu hiện đi. Đúng vào lúc này, mấy cái nhuộm các loại tóc, quần áo cũng kỳ kỳ quái quái nhân đi vào tiệm cơm. Lão bản, ăn cơm. Mấy người không chút khách khí ngồi xuống liền lớn tiếng kêu lên. Lan Lan, có khách tới, ta hiện tại đang không xuất thủ, ngươi hỗ trợ chiêu đãi một chút. Hậu chủ truyền đến Tần Nhược Lan mẫu thân thanh âm. Một lát sau, Tần Nhược Lan hơi ửng đỏ mặt đi tới, nàng giống như cố ý tránh né Diệp Tinh giống như, đến rồi Diệp Tinh trước bàn ăn còn cố ý tăng nhanh bộ pháp, đi tới. Mấy người kia điểm mấy món ăn, chỉ chốc lát Tần Nhược Lan chỉ giúp bưng tới. Ngay tại lúc Tần Nhược Lan muốn trở về thời điểm, đột nhiên bị những tên côn đồ này ngăn cản. Tiểu muội muội ngươi trường thật là xinh đẹp, đừng có gấp đi a, các ca ca mời ngươi ăn pháp. Trông thấy mấy người kia một bộ lưu manh bộ dáng, Tần Nhược Lan có chút đi xuống lông mày, nhỏ giọng nói, ta ăn rồi. Có quan hệ gì, bồi mấy ca vui á vui a. Mấy tên côn đồ quấn lấy Tần Nhược Lan, hoàn toàn không vậy buông tha nàng ý tứ. Diệp Tinh khẽ nhíu mày một cái, vừa định đứng dậy, lại nhìn thấy Tống Man Cầm hướng về phía nàng lắc đầu. Lúc này Tần Nhược Lan bỏ qua rồi mấy tên côn đồ dây dưa, quay người chạy trở về hậu chủ. Có cái tiểu lưu manh muốn đuổi theo, nhưng lại bị ngăn lại. Ăn cơm thật ngon, đừng gây chuyện. Tiểu lưu manh sau khi nghe được có chút không cam tâm ngồi xuống. Đại ca lần này giao cho chúng ta sự tình nếu là không làm tốt lời nói. Có thể cẩn thận đầu mình. Sau khi ngồi xuống, một người trong đó hướng về phía bên cạnh những người khác nói. Yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thịt rượu chuẩn bị đầy đủ về sau, những côn đồ cắt ké này rất nhanh bắt đầu phàm ăn tục uống. Diệp Tinh ngồi tại vị trí trước, có chút không hiểu nhìn Tống Man Cầm một chút. Tống Man Cầm dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua sau lưng cái này mấy tên lưu manh, nhỏ giọng đối với Diệp Tinh nói ra, ta biết ngươi vừa rồi muốn giúp Tần Nhược Lan, thế nhưng là buôn bán cứ như vậy, tổng gặp được cùng loại dạng này sự tình. Nếu như ngươi lần này giúp Tần Nhược Lan, vậy lần sau đâu? Có lưu manh là thù rất dai, ngươi giao hơn hắn, đem hắn đánh chạy, lần sau hắn còn sẽ tới, nếu như ngươi không ở, bọn hắn liền sẽ làm tầm trọng thêm khi dễ Tần Nhược Lan. Trừ phi ngươi có thể đem những này nhân giết tất cả, bằng không thì ngươi vừa rồi đứng ra ngược lại hại Tần Nhược Lan. Nhà các nàng điều kiện vốn là thật không tốt, nếu là căn này quả vật bộ phận lại bị phá hư, làm cho các nàng ra về sau làm sao sống thời gian. Nghe được Tống Man Cầm giải thích, Diệp Tinh nhẹ gật đầu, hắn xác thực không vậy Tống Man Cầm cân nhắc chu toàn, bất quá vừa mới nếu như hắn xuất thủ lời nói, nhất định là phải thật tốt dạy dỗ một chút mấy cái này lưu manh, về phần Tống Man Cầm lo lắng sự tình là sẽ không phát sinh, bởi vì sau đó Diệp Tinh sẽ để cho Hồng Môn Nhân Chiếu nhìn một chút nơi này, mấy cái này lưu manh phách lối nữa, bọn hắn dám chọc Hưởng Môn. Lúc này, Tần Nhược Lan có một cái túi sách lại đi ra, xem ra giống như muốn ra cửa. Mấy tên côn đồ lần nữa nhìn thấy Tần Nhược Lan, hướng về phía nàng thổi mấy tiếng huýt sáo. Tần Nhược Lan giả bộ như không có nghe thấy hướng về bên ngoài chạy tới, mới vừa chạy tới cửa, liền đụng phải trên người một người. Chương 228, đã xảy ra chuyện. Không có ý tứ, không có ý tứ. Biết là bản thân bước đi không nhìn nhân người đụng ra, Tần Nhược Lan có chút xấu hổ, bận bịu mở miệng nói xin lỗi, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà trực tiếp đưa nàng ôm. Tần Nhược Lan đồng học, bước đi phải cẩn thận một chút ta, bằng không thì đụng vào ta còn chưa tính, nếu là đụng vào chút người xấu, nhưng là muốn ăn thiệt thòi. Đột nhiên bị nhân ôm, Tần Nhược Lan tự nhiên mà vậy muốn tránh thoát mở đối phương, nhưng là nàng một cái tiểu nữ sinh, căn bản chẳng có bao nhiêu sức, mặc cho nàng dễ rủa như thế nào, vẫn là bị kéo. Vô ý thức, Tần Nhược Lan ngẩng đầu nhìn một chút ôm người khác. Trương Tân Vũ. Tần Nhược Lan hơi sững sờ, ngay sau đó sắc mặt xoát một chút trắng thêm vài phần. Lại là tên hoàn khố tử đệ này. Trương Tân Vũ sự tình mười bên trong không vậy nhân có không biết, đều biết hắn vẫn luôn đang theo đuổi Chu Tịnh, thế nhưng là về sau 5 lần 7 lượt bị Diệp Tinh đánh mặt, hiện nay đê điều rất nhiều. Nhưng một tháng trước, cái này Trương Tân Vũ đột nhiên bắt đầu truy cầu Tần Nhược Lan, cơ hồ mỗi ngày đều là quấn quýt chặt lấy, khiến Tần Nhược Lan phiền muộn không thôi. Mới đầu cái này Trương Tân Vũ coi như nho nhã lễ độ, có thể gần nhất càng ngày càng quá phận, dù sao cũng là động thủ động cước. Diệp Tinh đồng học. Tần Nhược Lan dãy rủa không ra, cái khó lo cái khôn, hô một tiếng Diệp Tinh. Trương Tân Vũ vừa nghe đến Diệp Tinh danh tự, có chút dừng lại, trên tay khí lực cũng tiểu thêm vài phần, lúc này liền bị Tần Nhược Lan tránh ra khỏi, trốn. Trương Tân Vũ, ngươi ít đánh Tần Nhược Lan chủ ý, bằng không thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Diệp Tinh lạnh lùng trừng Trương Tân Vũ một chút. Từ khi La Lâm gia suy sụp, cái này Trương Tân Vũ liền đê điều rất nhiều, Diệp Tinh cũng lười để ý hắn, hôm nay nếu không phải đụng nữa gặp, hắn đều có chút quên Trương Tân Vũ người như vậy. Nếu như Trương Tân Vũ theo đuổi Tần Nhược Lan, mà Tần Nhược Lan cũng nguyện ý cùng Trương Tân Vũ cùng một chỗ, Diệp Tinh là sẽ không đi quản, nhưng là nếu như Trương Tân Vũ cùng truy cầu Chu Tịnh thời điểm mở dạng, cuốn lấy Tần Nhược Lan, Diệp Tinh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trương Tân Vũ không nghĩ tới Diệp Tinh thật sự ở nơi này, sắc mặt biến thành hơi liền, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Nói xong, liền quay người rời đi tiệm cơm. Tóc vàng, phân phó ngươi sự tình bắt đầu làm sao? Rời đi tiệm cơm về sau, Trương Tân Vũ hướng về phía bên người tóc vàng hỏi. Đã trải qua phân phó. Tóc vàng nhẹ gật đầu, nhưng lại có chút không yên lòng hỏi, bất quá Vũ ca, cái kia Diệp Tinh. Hừ. Nâng lên Diệp Tinh, Trương Tân Vũ hừ lạnh một tiếng, Chu Tịnh sự tình coi như xong, hắn ưa thích, tặng cho hắn chính là, chẳng lẽ lại hiện tại liền Tần Nhược Lan hắn cũng dự định đúng chạm. Không quan hệ, ngươi liền chiếu vào ta phân phó đi làm, đến lúc đó chờ ta ăn hết Tần Nhược Lan, theo cô gái nhỏ này ngại ngùng tính cách, nhất định sẽ nhận mệnh, đến lúc đó chúng ta chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, cái kia Diệp Tinh còn muốn nhúng tay, cũng không có lý do gì. Không hổ là Vũ ca, nghĩ chính là Chu Toàn, ta xem cái kia Tần Nhược Lan cũng là như thế này tính tình, chỉ cần gạo nấu thành cơm, nàng nhất định sẽ nhận định Vũ ca, cả một đời phục thị Vũ ca. Vũ ca ngươi cứ yên tâm đi, nhất định làm tốt hảo. Trương Tân Vũ cùng tóc vàng bọn người đi, mà lúc này Tần gia trong quán ăn, Diệp Tinh cùng Tống Man Cẩm cũng ăn không sai biệt lắm, đợi một hồi không gặp Tần Nhược Lan trở về, hai người liền trả hóa đơn xong rời đi tiệm cơm. Sau đó Diệp Tinh cho Sở Hùng gọi một cú điện thoại, để hắn phái người tới canh chừng điểm Tần gia tiệm cơm, một có chuyện gì, lập tức hướng hắn báo cáo. Cái này mấy tên tiểu lưu manh từ giữa trưa một mực ăn đến buổi tối, thẳng đến hơn 7 điểm mới gọi tới Tần Nhược Lan mẫu thân tính tiền. Tần Nhược Lan mẫu thân mới vừa tới gần mấy người, bên trong một cái nhân vậy mà thoang cái ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu tên côn đồ kia sắc mặt khó coi hỏi. Lão đại, hắn té xỉu. Tần Nhược Lan mẫu thân là người từng trải, nhìn thấy mấy người bộ dáng liền biết ra hỏa này là tới kiếm chuyện, thế là quay người, liền muốn cứ gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng lại lập tức bị bọn côn đồ ngăn lại. Bà chủ, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Tần Nhược Lan mẫu thân có chút không biết làm sao, không biết những tên côn đồ này rốt cuộc là xung cái gì đến, dù sao, nơi này đã trải qua thật lâu không vậy lưu manh đến rồi, thậm chí ngay cả thu phí bảo hộ đều chưa có tới, chẳng lẽ bọn họ là muốn thu phí bảo hộ? Các ngươi nếu là muốn phí bảo hộ lời nói, ta có thể cho. Tần gia ba miệng đều là phổ thông dân bình thường, cho dù là kiếm ít chút tiền cũng không muốn cùng những người này đối nghịch, nếu thật là thu phí bảo hộ, mỗi tháng cho bọn hắn ít tiền, cũng coi như có thể an ổn sinh hoạt. Thu phí bảo hộ. Mấy người ha ha phá lên cười, tựa hồ là đối với Tần Nhược Lan mẫu thân nói chuyện cảm thấy phi thường buồn cười. Bà chủ, ngươi điện ảnh đã thấy nhiều đi, còn thu phí bảo hộ, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, chúng ta đều là lương thiện bách tính. Vậy các ngươi là muốn làm gì? Tần Nhược Lan mẫu thân có chút sợ hãi, thu phí bảo hộ, tối thiểu còn có cái đo đếm, sợ là sợ căn bản không biết những tên côn đồ này rốt cuộc muốn làm gì. Chúng ta bày sự thật, giảng đạo lý, ngươi nhìn huynh đệ chúng ta mấy cái nhàn rỗi không chuyện gì đi ra tụ họp một chút, xem các ngươi quán cơm coi như sạch sẽ, đến nơi đây ăn cơm, có tính không là chiếu cố các ngươi sinh ý. Nghe đối phương lời nói, Tần Nhược Lan mẫu thân cũng chỉ có thể gật đầu, người ta nói chuyện không vậy ma bệnh. Cũng không biết các ngươi nơi này rốt cuộc là dùng cái gì nấu cơm, huynh đệ của ta vì cái gì ăn các ngươi cơm liền té xỉu đây, chỉ sợ là không quá sạch sẽ đi. Lời này Tần Nhược Lan mẫu thân cũng không dám đáp ứng, đây nếu là gật đầu một cái, không phải đợi tại thừa nhận nhà các nàng đồ ăn có vấn đề sao, chuyến đi lời nói, vậy bọn hắn ra về sau cũng đừng nghĩ lại làm ăn. Tuyệt đối sẽ không, làm nhân muốn giảng lương tâm, chúng ta dùng nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới nhất nguyên liệu, sẽ không cầm đồ không sạch sẽ cho khách hàng ăn. Tần Nhược Lan mẫu thân thanh âm có chút lớn, buổi chiều sau khi trở về, một mực tại hậu trù đợi Tần Nhược Lan nghe thanh thanh sở sở. So sánh ngại ngùng nàng thật sự là nhịn không được đi ra. Các ngươi đến cùng muốn thế nào cứ việc nói thẳng, món gì không sạch sẽ, nhà chúng ta bản thân tự mình làm đồ ăn tuyệt đối sạch sẽ. Người khác ăn đều vô sự, làm sao hết lần này tới lần khác các ngươi như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, không quản các ngươi nói cái gì, huynh đệ của ta tại các ngươi trong tiệm ăn đồ vật, hiện tại hôn mê bất tỉnh điểm này các ngươi bất kể thế nào chống chế đều không thể nào nói nổi đi. Mấy người cái phần phật lập tức tiến lên. Sẽ Tần Nhược Lan mẹ con vây lại. Tần Nhược Lan mẫu thân nhìn thấy bọn hắn cử động, có chút nóng nảy cùng sợ hãi, không biết nên làm thế nào cho phải. Hôm nay việc này, mẹ con các ngươi nhất định phải cho ta mấy người một cái thuyết pháp, huynh đệ của ta tình huống bây giờ hướng tốt nói là ngộ độc thức ăn, hướng hỏng nói các ngươi có thể là đầu độc a, hắn các ngươi không oán không cừu, các ngươi đây là muốn hại chết người sao? Cái này người thanh âm phi thường lớn, nhắm chúng chung quanh hàng xóm đều biết tiệm cơm xảy ra chuyện, lập tức thì có rất nhiều nhân chạy đến xem náo nhiệt. Cái này một xem náo nhiệt, không ít người qua đường cũng đi theo vây quanh. Chương 229, lừa bịp. Tác giả người hôm nay thân thể có chút không thoải mái, nhưng vẫn như cũ kiên trì gõ chữ, đổi mới có thể có chút chậm, không cầu hy vọng xa vời mọi người sẽ đau lòng, cũng không cầu mọi người có thể hiểu được, chỉ cầu mọi người đang chửi thành người người thời điểm không phải mang theo tác giả quân gia nhân, cảm ơn. Đây là thế nào? Bên đường vừa mới vây xem qua tới hỏi. Nghe nói là dược người chết. Tựa như là lão bản kia cùng người này có thủ, liền cho hắn bỏ thuốc. Lời nói này đủ kinh dị, bên cạnh hàng xóm đánh giá nói chuyện người này vài lần, phát hiện căn bản không biết. Vị bằng hữu này, lời nói không thể nói lung tung, làm sao ngươi biết là người ra lão này bản dược người chết. Hữu nhân chất vấn nói dược người chết vị này chung quanh hàng xóm cũng chưa từng thấy, không biết từ đâu xuất hiện. Ngươi quản ta làm sao biết, dù sao ta chính là biết rồi. Người này đem cổ cứng lên, hoàn toàn liền là một bộ. Lão tử liền thì cho là như vậy, tính sao đi. Hán bộ dạng này, mọi người liền càng không tin, lúc này lại có người đứng ra phản bác, tiệm này ta cũng tới nếm qua mấy lần, cảm giác còn có thể, lão bản này rất tốt nhân, làm sao có thể dược người chết. Hơn nữa bây giờ là xã hội pháp chế, cái gì không thể thông qua bình thường thủ đoạn giải quyết, người ta nhưng còn có hại từ đâu. Bình thường nhìn lấy không tệ, ngươi có thể biết cái gì gọi là biết người biết mặt không biết lòng sao. Tựa như ngựa tiện nhân cùng bảo sự kiện kia. Ngươi có thể nghĩ đến ngựa tiện nhân là loại nữ nhân đó sao? Vừa nhắc tới ngựa tiện nhân, đám người hỏa khí lập tức tất cả lên. Có nhân đem nàng so sánh đương đại Phan Kim Liên, có thể đến ít người ta không vậy trộm võ đại lang bánh nướng, chí ít Tây Môn Khánh là một du côn nhà giàu mới nổi, không phải võ đại lang phát tiền lương. Tần Nhược Lan mẫu thân là loại kia rất hiếu thắng cần thể diện nữ nhân, bị người khác oan uổng là nhất chịu không được, gặp những tên côn đồ này như vậy oan uổng nàng, ngoài cửa những người kia còn đối với nàng chỉ trỏ. Lập tức cấp hỏa công tâm, hôn mê bất tỉnh. Mẹ! Tần Nhược Lan xem xét, lúc này sốt ruột vọt lên, đỡ mẫu thân của nàng. Vây xem trong đám người cũng không tất cả mọi người sẽ chỉ trỏ, vẫn có người hảo tâm lập tức phát gọi điện thoại cấp cứu, cấp tốc gọi xe cứu thương tới, sẽ Tần Nhược Lan mẫu thân cùng cái kia hôn mê lưu manh đưa cho bệnh viện. Làm xong nằm viện thủ tục đã là hơn 10 giờ đêm, Tần Nhược Lan một thân một mình ngồi ở hành lang trên ghế dài khẽ thở một hơi. Vừa mới giao xong tiền nằm bệnh viện. Trong tay còn lại tiền tối đa cũng chỉ đủ duy trì một tuần lễ. Mặt khác phụ thân bệnh còn cần một số tiền lớn đến trị liệu, Tần Nhược Lan lúc này thực sự là cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, toàn thân trên dưới tràn ngập tràn đầy cảm giác bất lực. Tại trên ghế dài làm một hồi, Tần Nhược Lan đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đi mẫu thân phòng bệnh. Sáng sớm hôm sau, cái kia hôn mê lưu manh kiểm tra báo cáo đã ra tới, minh xác là hắn tại hôn mê trước đó ăn không sạch sẽ đồ ăn, điểm này để Tần Nhược Lan một nhà lập tức lâm vào trong tuyệt vọng, lúc đầu tưởng rằng những côn đồ các ké này muốn ngoa nhân, lại không nghĩ rằng người ta là thật ăn hỏng. Tần gia là phúc hậu người ta, nếu là tại nhà các nàng tiệm cơm ăn xảy ra vấn đề, nhà các nàng tự nhiên sẽ phụ trách, cho nên đối phương tiền nằm bệnh viện lập tức coi như ở tại Tần gia trên đầu. Tần Nhược Lan vịn mẫu thân ngồi dậy, mẫu thân huyết áp vẫn luôn có chút cao, lần này bởi vì trong lúc nhất thời quá kích động, có chút xuất huyết não, may mắn đưa tới kịp thời, bằng không thì thật sự nguy hiểm. Lan Lan, một hồi ngươi đi giúp mẹ làm một chút thủ tục xuất viện, ta không ở nơi này đợi. Tần Nhược Lan mẫu thân một mặt tiểu tụy, đi qua như thế một đêm dày vò, nhìn qua giống như già đi 10 tuổi. Mẹ, cái này sao có thể được, đại phu nói, ngài muốn nằm viện quan sát 2 ngày mới có thể. Tần Nhược Lan lắc đầu, vô luận như thế nào nàng cũng không thể để mẫu thân xuất viện. Xuất huyết não loại bệnh này có thể không thể coi thường, coi như lần thứ nhất không có việc gì, nếu là tái phát nữa, vậy coi như là cực kỳ nguy hiểm. Lan Lan, ngươi cũng biết nhà chúng ta tình huống. Ba ba của ngươi hiện tại cần gấp dùng tiền, ta sở dĩ biết mở quán ăn nhỏ này cũng là vì muốn giúp ba ba của ngươi xoay tiền. Tần Nhược Lan mẫu thân lời nói thâm thía nói ra. Ta biết, có thể là bất kể như thế nào, ngài nhất định phải lưu lại nữa quan sát 2 ngày. Tần Nhược Lan biết rồi nhà các nàng hiện tại thực sự là cần dùng tiền gấp. Phụ thân nàng trong đầu trường một cái khối u, trước đó cần tiền cấp bách đến làm giải phẫu, thế nhưng là số tiền kia nhất định chính là thiên văn sổ tự, Tần Nhược Lan cũng nghĩ muốn đi bán thận xoay tiền. Về sau Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tại trên mạng ban bố bệnh nan y trị liệu kế hoạch, Tần Nhược Lan rất nhanh liền lên mạng thay cha ghi danh, thế nhưng là vẫn luôn không có bị tuyển chọn. Về sau Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn chính thức đưa ra thị trường, Tần Nhược Lan liền cùng mẫu thân thương lượng một chút, quyết định không đếm xỉa đến, dù sao tiền giải phẫu cũng góp không đủ, không bằng thử xem cái này Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn, thế là các nàng sẽ dùng toàn bộ tích xúc mua 3 hộp trở về. Hồi đến như vậy ăn một lần, thật đúng là đừng nói. Thuốc này thật đúng là có tác dụng, 2 hộp xuống dưới, khối u vậy mà rõ ràng nhỏ một vòng, thế nhưng là tiếp xuống liền gặp khó khăn, dựa theo tình huống bây giờ, lại ăn, tối thiểu còn muốn 3-4 hộp mới có thể triệt để chữa trị, nhưng là nhà các nàng không đủ tiền, cho nên Tần Nhược Lan mẫu thân mới tại mọi người giúp đỡ dưới mở một cái nhỏ như vậy tiệm cơm, nghĩ đến tại Tần Nhược Lan phụ thân thuốc uống không trước kia, lại mua 2 hộp, dù là mua không được xa hoa nhất quy tắc, mua thêm mấy hộp độ tinh khiết đấy cũng được à. Thật không nghĩ đến tiền này mắt thấy liền muốn tích lũy đủ rồi, lại xảy ra dạng này sự tình. Lan Lan ngươi nghe lời, chúng ta tới bệnh viện, ba ba của ngươi còn không biết, nếu như bị hắn đã biết, theo hắn ca tính, nhất định sẽ cảm thấy liên lụy 2 mẹ con chúng ta, đến lúc đó lại làm ra cái gì việc ốc, để 2 mẹ con chúng ta có thể làm sao xử lý. Tần Nhược Lan mẫu thân yêu thương sờ lên Tần Nhược Lan đầu, những năm này nữ nhi cùng với nàng thực sự là chịu khổ. Đang ở 2 mẹ con người lúc nói chuyện đợi, mấy cái kia lưu manh đến rồi. Huynh đệ của ta bởi vì ăn các ngươi ra không sạch sẽ đồ ăn nằm viện, bây giờ nghĩ cho hắn ăn chút chất dinh dưỡng đều không có, các ngươi có phải hay không hẳn là lấy chút tiền đi ra, để huynh đệ của ta ăn chút chất dinh dưỡng à? Tần Nhược Lan nhíu đôi mi thanh tú, trong tay nàng tiền mặt phần lớn đều ở bệnh viện bên trong xem như tiền thế chấp đè ép đây, đám gia hỏa này hiện tại đến đòi tiền, không là muốn đem các nàng ra ép vào tuyệt lộ sao? Các ngươi cần bao nhiêu tiền đủ mua chất dinh dưỡng? Tần Nhược Lan mẫu thân nhìn lấy mấy người. Nàng đã gặp bệnh viện mở ra tấm kia kiểm tra báo cáo, phía trên viết rất rõ ràng, chính là ngộ độc thức ăn. Mặc kệ tại sao sẽ như vậy, người này xác thực ăn luôn nàng đi nhóm ra đồ ăn cơm, cũng đúng là tại nhà các nàng hôn mê, vậy các nàng liền chạy tránh không được trách nhiệm, cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cầm đầu lưu manh mở miệng nói, ngươi xem làm sao cũng phải cho 1.000 khối tiền đi. Nghe được đối phương chỉ cần 1.000 khối tiền, Tần Nhược Lan mẫu thân lúc này mới thở phào một cái. Tần Nhược Lan cao mày cũng đi theo ra hắn ra, chỉ là 1.000 khối tiền lời nói, nhà các nàng làm sao sẽ chịu được nổi. Bất quá ngay sau đó đối phương lời nói lại để mẹ con các nàng tuyệt vọng đứng lên. Huynh đệ của ta bị các ngươi cho hạ độc được, tự nhiên là cần phải thật tốt bồi bổ, thương hại hắn còn có một nhà lao tiểu A, một ngày 1.000 không nhiều lắm đâu, hắn làm việc một ngày còn có thể có một mấy trăm khối tiền đâu. Chương 230, bại lộ. Nghe được bọn hắn nói như vậy, Tần Nhược Lan lúc này đứng lên. Các ngươi đây không phải khi dễ nhân nhà, một ngày 1.000 khối tiền, chúng ta đi nơi đó cho các ngươi tìm nhiều tiền như vậy à? Nàng lời còn chưa nói hết liền bị mẫu thân kéo lại. Người ta là ăn nhà ta đồ vật mới như vậy, chúng ta cho người ta tiền cũng là phải, bất quá mấy vị huynh đệ, ngươi nhìn mẹ con chúng ta 2 người cũng rất không dễ dàng, tiền này có thể bớt một chút hay không? Mẹ! Tần Nhược Lan gặp mẫu thân lại muốn đáp ứng cho tiền, trong lòng mười phần không thoải mái. Vẫn là bà chủ minh bạch sự tình bên trong, chúng ta cũng là có lương tâm nhân, như vậy đi, một ngày 800, ít hơn nữa có thể lại không được, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta lấy tiền, bất quá có thể đừng nghĩ muốn chạy, các ngươi chạy không thoát. Bọn côn đồ nói xong rồi rời đi phòng bệnh. Mẹ, ngươi đáp ứng một ngày cho bọn hắn 800 khối tiền, chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm số tiền này a? Tần Nhược Lan cũng không phải là đang trách nàng mẫu thân, chỉ là dưới cái nhìn của nàng chuyện này không nên liền một mực chắc chắn là nhà các nàng trách nhiệm. Bệnh viện là mở ngộ độc thức ăn chứng minh, nhưng cũng không thể cam đoan nhất định là tại nhà các nàng ăn hỏng a, cũng có thể là đối phương tại đến nhà các nàng trước đó liền ăn cái gì không sạch sẽ hoặc là tương khắc đồ ăn mới có thể dẫn đến dạng này. Dù sao nhà các nàng đồ ăn dùng đều là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, mỗi lần rửa rau thời điểm nàng đều muốn tẩy nhiều lần, liền sợ phía trên có thuốc trừ sâu lưu lại. Buổi chiều sau khi xuất viện ta đi mượn xem đi, cùng trong nhà thân thiết hỏi một chút, hỏi lại một chút mấy cái hàng xóm, bây giờ có thể cầm tới bao nhiêu tiền liền cầm bao nhiêu tiền đi, dù sao người ta là ăn nhà ta đồ vật mới choáng, ta cũng không thể không thừa nhận. Tần Nhược Lan mẫu thân thở dài một hơi, việc này người ta có chứng cứ, đến phải bồi thường, nàng không thể không cấp. Vạn nhất người ta báo cảnh sát cũng phải như thế xử lý, đến lúc đó một dạng đến bồi người ta tiền, hơn nữa chuyện này một khi báo cảnh sát bên kia liền sẽ có lập hồ sơ, nàng tiệm cơm này không vậy công thương giấy phép, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị công thương phạt bao nhiêu tiền vậy. Tần Nhược Lan dù sao còn nhỏ, có một số việc nhất định sẽ cân nhắc không toàn diện. Tần Nhược Lan cũng không có biện pháp gì, sự tình đã trải qua biến thành như vậy, nàng đành phải an ủi mẫu thân nói tất cả đều sẽ tốt. Hầu hạ mẫu thân uống một bát cháo, Tần Nhược Lan liền đi cho mẫu thân làm thủ tục xuất viện đi, trên đường đi qua bọn côn đồ phòng bệnh, gặp môn lại là khép, liền thật sự là nhịn không được, chạy tới. Xem xét không sao, sau khi xem xong Tần Nhược Lan ôn nhu như vậy nữ hài đều trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Nguyên bản nhà các nàng hảo hảo, mắt thấy là phải cho cha góp đủ mua thuốc tiền. Nhưng lại xảy ra như thế một việc sự tình, không chỉ có đem mẫu thân khí phạm vào cao huyết áp, thậm chí xuất huyết não nằm viện. Còn muốn bồi đối phương tiền thuốc men cùng dinh dưỡng phí, không chỉ có trước đó gom tiền không có, sợ là còn muốn đi ra ngoài vay tiền. Nếu như đây hết thảy thực sự là nhà các nàng sai lầm, Tần Nhược Lan cũng nhận, nhưng bây giờ, cái kia vốn hẳn nên nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh lưu manh, vậy mà chính sinh long hoạt hổ ngồi ở trên giường ăn uống thả cửa, nhìn hắn bộ dáng, nơi đó là một cái ngộ độc thức ăn người, chỉ sợ thân thể tốt đến không thể tốt hơn. Tiểu tử ngươi, ăn mau, ăn xong cho ta thành thành thật thật nằm, đừng để nhân đã nhìn ra. Trong phòng bệnh, dẫn đầu lưu manh quát lớn. Đã biết, đừng thúc, còn có một hơi liền đã ăn xong. Bị quát lớn lưu manh ăn như hổ đói ăn, thật giống như đã ăn xong cái này bỗng nhiên, liền không có bữa sau một dạng. Tần Nhược Lan nhìn lấy một màn này, trong lòng ngoại trừ tức giận, còn không có lời giải. Người này nếu không còn chuyện gì, bệnh viện đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ mở cho hắn ngộ độc thức ăn chứng minh. Bất quá bây giờ không khỏi Tần Nhược Lan suy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ tiếp nữa. Một hồi chờ tên côn đồ này cơm nước xong xuôi lại tiếp tục giả vờ ngất, nàng đẩy nữa môn đi vào sẽ trễ. Các ngươi những cái này lừa đảo. Lúc này, Tần Nhược Lan liền đẩy cửa tiến vào. Trong phòng mấy người làm sao cũng không nghĩ ra Tần Nhược Lan sẽ tiến đến, giật nảy mình đồng thời, mấy người liếc nhau một cái, liền vọt tới môn khẩu, sẽ bệnh cửa phòng đóng lại. Tiểu mỹ nữ, ngươi vừa mới nhìn thấy. Bên trong một cái nhân đi lên trước ngắt Tần Nhược Lan mặt một chút, đùa vừa cười vừa nói. Tần Nhược Lan phản cảm sẽ người này rồi xuống dưới, nhưng mà người này lại không có bất kỳ cái gì thu liễm, từng bước một tới gần Tần Nhược Lan, làm Tần Nhược Lan không thể không liên tiếp lui về phía sau. 3. Thằng đến sẽ Tần Nhược Lan ép tới gần góc tường, lưu manh tay trực tiếp vỗ vào trên tường. Các ngươi không nên dính vào, nơi này là bệnh viện, ta chỉ cần kêu một tiếng, các ngươi liền bị bắt. Nhìn trước mắt một mặt dâm cười lưu manh, Tần Nhược Lan có chút hối hận, nàng vừa rồi không nên xúc động như vậy tiến đến. Mà là hẳn là trước báo cảnh sát. Lão đại, ngươi xem cô nàng này xinh đẹp như vậy, huynh đệ ta đã lớn như vậy còn không có chơi qua xinh đẹp như vậy cô nàng đây, không bằng giữ hắn lại đến, trước để huynh đệ chúng ta mấy cái vui a vui a. Sẽ Tần Nhược Lan bước đến góc tường lưu manh lúc này quay đầu lại, nhìn dẫn đầu lưu manh một chút. Cái kia dẫn đầu lưu manh tiến lên, một cái tát hô ở tại trên đầu của hắn. Ngươi hắn mẹ không muốn sống nữa, cô nàng này thế nhưng là người kia chọn chúng, ngươi đây cũng dám động, chỉ sợ ngươi là mất mạng hưởng thụ. Chơi một chút mà thôi, hắn làm sao có thể biết rồi. Lưu manh thấp giọng nói một câu, bất quá hắn cũng biết, bọn hắn bất quá là chút tiểu lưu manh, nếu như đắc tội những đại nhân vật kia chỉ sợ không dùng người ra tự mình động thủ, có là nhân thay sẽ ra mặt thu thập bọn họ mấy cái. Nhìn thấy Tần Nhược Lan một bộ sợ hãi bộ dáng, đầu lĩnh kia lưu manh đem góc tường buộc Tần Nhược Lan tên côn đồ kia đẩy sang một bên, có chút sửa sang lại bản thân biểu lộ. Tần tiểu thư, nếu đều bị ngươi nhìn thấy, ta liền lời nói thật cùng ngài nói đi, huynh đệ chúng ta mấy cái lần này đúng là bị người chỉ thị mới đến nhà các ngươi tiệm cơm đi nháo sự. Ngươi hẳn là một cái người thông minh, chúng ta nếu có thể làm cho bệnh viện mở ra ngộ độc thức ăn chứng minh, cũng có thể để cảnh sát tìm tới mẫu thân ngươi có ý định đầu độc chứng cứ phạm tội. Chỉ cần chúng ta nghĩ, chuyện này liền không phải là các ngươi già có thể chịu được nổi, đây không phải ta hù dọa ngươi đúng không? Các ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? Nhìn thấy tình hình trước mắt, Tần Nhược Lan không thể không thừa nhận đối phương xác thực không vậy hù dọa nàng. Người này rõ ràng chính là không có trúng độc, thế nhưng là bệnh viện lại mở cho hắn ra ngộ độc thức ăn kết quả kiểm tra, thậm chí còn viết một phần chứng minh. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, nhà các nàng một không có tiền, hai không vậy quyền, đến cùng có chỗ nào có thể quá hấp dẫn đối phương phí khí lực lớn như vậy tới đối phó nhà mình đâu. Dẫn đầu lưu manh khẽ lắc đầu, điểm này chúng ta cũng không biết, bất quá, nếu như Tần tiểu thư tự mình đi hỏi lời nói, ta nghĩ hẳn là có thể hỏi rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì. Tần Nhược Lan trầm mặc nửa ngày, khẽ vước cằm, tốt, ta và các ngươi đi, bất quá các ngươi nhất định phải đáp ứng, từ giờ trở đi không cho phép quấy rầy nữa mẫu thân của ta. Chương 231, Hồng Môn Lão Đại Ân Nhân. Mấy người một khối ra bệnh viện, dẫn đầu Lưu Manh lập tức gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, một chiếc Audi A8 đi tới trước mặt bọn hắn, lái xe không đặc biệt nhân, chính là Tóc Vàng. Tần Nhược Lan biết hắn, biết rồi hắn là Trương Tân Vũ tùy tùng. Ngươi là Trương Tân Vũ nhân. Tần Nhược Lan trên mặt xuất hiện một tia lửa giận, nguyên lai đây hết thảy lại là Trương Tân Vũ đang dở trò, mặc dù nàng đã sớm biết Trương Tân Vũ không phải người tốt, thế nhưng là mọi người nói thế nào cũng dù sao đều là cùng trường đồng học, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá hèn hạ. Bất quá đến lúc này cũng đã không phải do Tần Nhược Lan, mấy tên lưu manh đưa nàng trực tiếp đẩy lên xe, trong xe có nhân tiếp ứng, trực tiếp đè xuống Tần Nhược Lan, ngay sau đó ô tô lập tức phát động, hướng phía trung tâm thành phố phương hướng chạy tới. Mấy tên lưu manh cũng không có đi theo lên xe, đến một bước này, nhiệm vụ bọn họ liền xem như hoàn thành, bất quá không vậy kim chủ mệnh lệnh, bọn hắn tạm thời còn phải trở về giả hôn mê. Ngay tại mấy người chuẩn bị trở về bệnh viện thời điểm, đột nhiên từ hai bên đi ra mười mấy người, sẽ cái này mấy tên lưu manh vây. Mấy ca, có ý tứ gì? Cầm đầu lưu manh nhíu mày, hắn là như vậy đi ra lan lộn, loại trang diện này không phải là chưa từng thấy qua, tự nhiên không vậy đặc biệt chớ khẩn trương. Sở Hùng ca nói, đem mấy cái này không có mắt ra hỏa trói lại, ném đến nội thành thối trong khe nước uy giỏi. Đàn ông dẫn đầu vung tay lên, cái này mười mấy người phần phật lập tức liền vọt lên, trực tiếp đè xuống cái này mấy tên lưu manh. Gặp cái này mười mấy người thật sự quyết tâm, cái này mấy tên lưu manh đều hoảng hồn, cầm đầu lưu manh nói ra, huynh đệ, chúng ta giống như không oán không cừu, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhưng mà căn bản cũng không có nhân để ý đến hắn, những người này thực sự là mang theo dây thường tới, mấy người đè lại một người, liền dây rủa cơ hội cũng không cho. Cầm đầu lưu manh lúc này là thật sợ hãi, hắn giận dữ hét, các ngươi có biết hay không chúng ta mấy cái là ai nhân, nói ra, sợ là sẽ phải dọa chết các ngươi. Tất cả mọi người là đi ra lan lộn, làm việc không cần như vậy tuyệt, thức thời cũng nhanh chút thả chúng ta mấy cái, bằng không thì gọi các ngươi hối hận cũng không kịp. Hừ. Đàn ông dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, đi vào trước mặt hắn, khinh thường nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai nhân, dám đụng đến chúng ta hồng môn nhân liền chỉ có một con đường chết. Hồng môn nhân. Bọn côn đồ nghe vậy đều ngẩn ra, bọn hắn gần đây cũng không trêu vào sự tình gì a, cùng không cùng ai lên quả xung đột, làm sao sẽ chọc tới hồng môn nhân. Chẳng lẽ, Tần Nhược Lan là hồng môn nhân? Có lưu manh vô ý thức nói ra. Nhưng là nói ra loại lời này, liền chính hắn cũng không tin, Tần Nhược Lan loại này nữ sinh làm sao có thể cái là hồng môn nhân. Đâu chỉ là ta hồng môn nhân, Tần Nhược Lan tiểu thư có thể là chúng ta hồng môn lão đại ân nhân. Mấy người các ngươi không biết sống chết ra hỏa cũng dám động Tần Nhược Lan tiểu thư, chờ lấy uy rồi đi. Dẫn đầu nam nhân khinh thường nhìn lấy mấy người. Hắn cũng không phải là hù dọa mấy cái này lưu manh, hiện tại hồng môn lão đại là Tàng Phỉ Phỉ, nhưng hồng môn nhân đều biết, Tàng Phỉ Phỉ có cái nam nhân gọi Diệp Tinh, hiện tại hồng môn có thể như thế thế lớn, đều là Diệp Tinh công lao, có thể nói Diệp Tinh mới là hồng môn vua không ai, mà Tần Nhược Lan đối với Diệp Tinh có ân, bởi vì song long giới là Tần Nhược Lan đưa cho Diệp Tinh. Đây đối với Diệp Tinh trợ giúp rất lớn, cho nên nói Tần Nhược Lan là hồng môn lao đại ân nhân không có chút. Nào qua? Cái này sao có thể? Nếu như biết rồi Tần Nhược Lan là hồng môn lão đại ân nhân, coi như Trương Tân Vũ cho bọn hắn nhiều tiền hơn nữa, dùng lại đại thế lực đè xuống bức lấy bọn hắn cũng sẽ không đi làm chuyện này. Cái kia Trương Tân Vũ ra xác thực có tiền có thế, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là một kinh thương, lại thêm La Gia khẽ đảo đài, đối với Trương gia ảnh hưởng tương đối lớn, cùng hiện tại Hồng Môn so ra, tính là cái gì chứ nha. Nhưng mà bọn hắn hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, chờ đợi bọn hắn là thật danh nước bẩn, bên trong giỏi, coi như số một năm trước đều số không hết. Một bên khác, tóc vàng lái ô tô, rất nhanh liền hướng về trung tâm thành phố mà đến, bất quá là mười mấy phút liền đứng tại một cái khác thử trước, tóc vàng cùng hai người khác đồng thời xuống xe. Mà Tần Nhược Lan thì tại lúc xuống xe đợi, bị từ trong biệt thự đi ra mấy người mang tiến vào, tóc vàng là lưu lại cùng cái kia hai cái nói chuyện. Các tiểu tử, lần này làm không tệ, chờ Vũ ca hưởng thụ xong, bảo đảm khen thưởng các ngươi. Tóc vàng rất hài lòng, mặc dù quá trình cùng hắn nghĩ có chút sai lệch, nhưng chỉ cần kết cục một dạng là được rồi. Vũ ca ánh mắt chính là tốt, ai có thể nghĩ tới, như vậy phổ thông nhân gia, vậy mà có thể nuôi ra xinh đẹp như vậy cô nương. Nếu là Vũ ca chơi chán có thể thưởng xuống tới để chúng ta cũng nếm thử một chút liền tốt. Mấy người chính ý dâm, liền nghe được bên tai truyền đến một thanh âm. Chỉ sợ các ngươi là không có cơ hội. Sau đó liền cảm giác được một đôi tay bóp bọn hắn cổ. Một bên khác Tần Nhược Lan thì là bị nhân đưa vào Trương gia. Trương Tân Vũ, không nghĩ tới thật là ngươi. Tần Nhược Lan trợn mắt nhìn lấy ý cười đầy mặt Trương Tân Vũ, không khỏi một trận ác tâm cùng phẫn nộ. Dưới cái nhìn của nàng, hai người bất kể nói thế nào cũng coi là đồng học, coi như Trương Tân Vũ không theo đuổi được nàng, cuốn quýt chặt lấy còn chưa tính, lại còn dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Tốt, Nhược Lan, ngươi không nên tức giận được không, tới ngồi. Trương Tân Vũ mang trên mặt mỉm cười, sẽ Tần Nhược Lan nên đến trên chỗ ngồi, chuyện lần này hắn rất hài lòng, bất kể là dùng phương pháp gì, chỉ cần là sẽ Tần Nhược Lan làm đến nơi này là được. Lấy hắn Trương Tân Vũ kinh nghiệm, cái này tiểu bạch thỏ đến rồi trước mặt hắn làm sao sẽ chạy ra lòng bàn tay hắn sao? Chỉ sợ không ra một giờ liền có thể để hắn ăn xương cốt đều không thừa. Bất quá là một hiểu lầm, lúc trước ta cũng không biết đó là các ngươi ra. Trương Tân Vũ một bên an ủi Tần Nhược Lan, một bên chứng trạc đàng hoàng nói năng bậy bạn, ta biết, phụ thân ngươi hiện tại nhu cầu cấp bách một khoản tiền chữa bệnh, trên thực tế, ta lúc đầu bàn giao xuống dưới chỉ là muốn mua xuống nhà các ngươi cửa hàng, để cho bá phụ có tiền chữa bệnh. Lại không nghĩ rằng dưới đấy những người này vậy mà làm sằng làm bậy thành dạng này, ngươi yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Phủi tay, đã sớm chuẩn bị xong bảo mẫu bắt đầu mang thức ăn lên, từng đạo sắc hương vị đều đủ đồ ăn bị thả tới. Ngươi xem, ta biết ngươi muốn tới, đặc biệt phân phó trong nhà phòng bếp làm những thức ăn này, chính là muốn ngay mặt cho ngươi bồi cái không phải. Từ vào cửa đến bây giờ, Trương Tân Vũ biểu hiện đều hết sức quân tử. Cái này khiến Tần Nhược Lan có chút không phân biệt được rốt cuộc là trong đầu của mình nghĩ là chính xác, vẫn là bây giờ thấy là chính xác. Bất kể như thế nào, trước giải quyết trong nhà vấn đề này, thế là Tần Nhược Lan nhân tiện nói, đã ngươi có thành ý như vậy, vậy ta liền tiếp nhận ngươi nói xin lỗi, bất quá ngươi đến phái người đi trong veo chuyện này, nói người kia không phải ăn nhà chúng ta đồ ăn mới trúng độc, bằng không thì về sau nhà chúng ta còn thế nào làm ăn. Cái này ngươi yên tâm đi, một hồi cơm nước xong xuôi, ta tự mình đi giúp ngươi giáo huấn mấy tên kia. Để bọn hắn cho mẫu thân ngươi chịu tội, đồng thời công khai đi các ngươi tiệm cơm thỉnh tội, để tất cả mọi người đến xem, như thế nào? Trương Tân Vũ vô bộ ngực bảo đảm nói. Chương 232, vông vông vông. Nhanh nhất có thể liên lạc với tác giả người phương thức, xí nạ mịt rồi lọc gỉnh tại tím mực. Tần Nhược Lan nhẹ gật đầu, muốn là như thế, vậy tốt nhất. Đến, Nhược Lan, ăn chút đồ ăn, đây đều là đặc biệt vì ngươi làm. Trương Tân Vũ thì đi cho nàng gấp thức ăn, Tần Nhược Lan sửng sốt một chút. Bận điệu bản thân đi kẹp, xem như cự tuyệt hắn hảo ý mà Trương Tân Vũ là mỉm cười. Trên thực tế, Tần Nhược Lan cũng đúng là đói bụng, vốn là không sao cả ăn cơm, tăng thêm hôm nay đến trưa lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa Trương gia đầu bếp cũng không phải phổ thông bếp nhỏ sư, làm được món ăn vốn là mê người. Không nên gấp gáp, uống chút rượu. Trương Tân Vũ đưa cho Tần Nhược Lan một ly rượu đỏ, tựa hồ là để cho nàng ăn không cần gấp gáp như vậy. Tần Nhược Lan nhìn lấy rượu chát này có chút thẹn thùng. Nàng đúng là ăn có chút không để ý hình tượng, sau đó lại nghĩ, cái này không tự trách mình, đây là bởi vì lúc đầu chuyện này chính là Trương Tân Vũ cho mình bồi tội, vậy mình ăn nhiều một chút cũng không sao chứ. Lúc này tiếp nhận rượu đỏ đến thì uống từ từ xuống dưới. Mà nhìn lấy nàng uống xong rượu, Trương Tân Vũ khỏe miệng chậm rãi hiển nở một nụ cười. Rượu chát này tự nhiên không phải phổ thông rượu đỏ, bên trong đã sớm tăng thêm liệu, một chén này rượu đỏ xuống dưới, chính là một đầu tê giác cũng phải ngủ say hơn một canh giờ. Một người nếu như uống lời nói, chỉ sợ một buổi tối đều vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không kỳ nhiên, Tần Nhược Lan chỉ uống hai ngụm liền cảm giác có chút mê muội. Trương Tân Vũ lúc này đi lên trước, nhìn lấy Tần Nhược Lan chậm rãi ngã xuống trên mặt bàn, nhẹ nhàng khẽ vươn tay đã đem nàng ôm vào trong lòng. Còn không phải để ta đáp thủ. Trương Tân Vũ trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Hắn không chiếm được Chu Tịnh, liền lấy cái này so Chu Tịnh không kém là bao nhiêu Tần Nhược Lan để phát tiết bản thân. Hiện tại hắn nội tâm đã trải qua bị đè nén quá nhiều, tùy thời có thể bộc phát, hắn đã đợi không kịp nghĩ muốn đem trước mặt cô gái này triệt để đoạt lấy. Ôm Tần Nhược Lan đi tới đại sảnh đằng sau trong phòng ngủ, hắn có chút không cách nào nhẫn mại đưa nàng ném tới trên giường, liền muốn cởi y phục xuống đem nàng ngay tại chỗ chính pháp. Bất quá Trương Tân Vũ vẫn là nhịn được. Việc này lô mãng không được. Hắn từ tủ đầu giường từ bên trong nhảy ra khỏi một quýt, mở ra sau khi bày xong góc độ, đem đợi chút nữa làm đều ghi xuống. Dạng này chờ Tần Nhược Lan tỉnh về sau, hắn có thể nói là Tần Nhược Lan uống say, hắn hảo tâm đưa Tần Nhược Lan nghỉ ngơi, không nghĩ tới Tần Nhược Lan ôm lấy hắn, sau đó hai người liền thuận lý thành chương làm, đây hết thảy đều là Tần Nhược Lan chủ động. Lấy Tần Nhược Lan tính cách, lại thêm cái nước, đến lúc đó mình ở đồng ý nếu cho các nàng ra một chút trợ giúp, Tần Nhược Lan khẳng định liền sẽ nhận mệnh. Nhưng lại tại Trương Tân Vũ chuẩn bị xong tất cả, chuẩn bị nhào về phía Tần Nhược Lan thời điểm, lại phát hiện mình đột nhiên không động được. Một hai bàn tay to cầm bả vai hắn. Ai vậy, cũng dám ở thời điểm này quấy rầy lão tử, là không phải là không muốn sống. Hắn phẫn nộ giống to, vừa quay đầu lại, trong cổ họng sắp nói ra lời nói kẹp lại làm sao cũng nói không nên lời. Diệp Tinh. Nhìn lấy Trương này quen thuộc mặt, Trương Tân Vũ không khỏi có chút kinh khủng, gia hỏa này làm sao dù sao cũng là âm hồn bất tán. Sao ngươi lại tới đây, ta hiện tại nhưng không có trở ngại đến ngươi đi. Diệp Tinh đột nhiên xuất hiện mặc dù khiến Trương Tân Vũ có chút sợ hãi. Nhưng nơi này dù sao cũng là nhà hắn, Diệp Tinh đây coi như là tự xông vào nhà dân, nói thế nào đều là hắn có lý. Tần Nhược Lan, là ta nhân. Diệp Tinh ngữ khí băng lãnh nói ra. Một câu để Trương Tân Vũ triệt để hỏng mất, ta nhìn chúng một người chính là ngươi nhân, coi trọng một chính là ngươi nhân, ngươi Diệp Tinh không khỏi cũng quá khi dễ người đi. Diệp Tinh, ngươi không nên quá phách lối, Chu Tịnh ta đã thối lui ra khỏi, hiện tại Tần Nhược Lan ngươi lại tới hỏng ta chuyện tốt, ngươi chẳng lẽ cho là ta thật sự sợ rồi ngươi. Nhìn trước mắt Diệp Tinh, Trương Tân Vũ trong lòng thù mới hận cũ đều chậm rãi nổi lên, chính là người này hại mình bây giờ đều được chuyện Tiếu Lâm. Nơi này là Trương gia, có bọn hắn người Trương gia, quang trong nhà người hầu một người đi tiểu ngâm điệu là có thể đem Diệp Tinh chết đuối. Mau tới nhân. Trương Tân Vũ giống lớn một tiếng, sau đó liền thấy Diệp Tinh mãnh liệt nhìn hắn một cái, trong nháy mắt hắn phảng phất mình là bị tử thần đưa mắt nhìn một dạng. Cả người động cũng không động được, chỉ có thể cứ như vậy nhìn lấy Diệp Tinh từng bước một nhích lại gần mình. Mà bên ngoài nghe được tiếng kêu, từng cái Trương gia người hầu xung vào phòng, nhìn thấy một người xa lạ chính bắt lấy nhà mình thiếu gia, cả đám đều nhào tới, nhưng là bọn họ còn không có tới gần Diệp Tinh, cũng cảm giác được đầu khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó liền ngã trên mặt đất. Những người này chỉ là chút người bình thường, Diệp Tinh thậm chí không cần động thủ, chỉ dựa vào thần thức liền có thể để bọn hắn từng cái nằm ngủ, nếu như hắn nghĩ, thậm chí có thể xuyên tạc bọn hắn ký ức. Ngươi xem ngươi như thế không nghe lời, ta trực tiếp giết ngươi có được hay không? Hắn tựa như là lại thương lượng muốn hay không cùng nhau ăn cơm loại này đơn giản sự tình một dạng, ngựa khí tùy ý giống như giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Đến lúc này Trương Tân Vũ mới tính chân chính lĩnh giáo đến cũng Diệp Tinh đáng sợ, trước mắt cái này lánh khốc thiếu niên đã không phải là loài người, nếu như là nhân loại lời nói làm sao có thể làm đến mức độ như thế, những người giúp việc kia mới vừa xông tới, không đợi tiếp xúc đến hắn liền ngất đi. Giết ngươi, thật sự là quá đơn giản. Giống như ngươi cặn bã cứ thế mà chết đi. Có phải hay không là khá là đáng tiếc đâu. Diệp Tinh tựa hồ là đang xoắn suýt muốn hay không giết Trương Tân Vũ, mà Trương Tân Vũ thì là mãnh liệt gật đầu, trong lòng hung hăng lại nói, ta là cặn bã, ta chết đi thật là đáng tiếc, vẫn là để ta sống đi. Bất quá bây giờ hắn đã trải qua dọa lời nói đều không nói ra được. Chỉ có thể nhìn Diệp Tinh từ từ đi tới bên cạnh hắn. Không nghĩ tới là, Diệp Tinh vậy mà từ bên cạnh hắn chậm rãi đi tới, đi thẳng tới Tần Nhược Lan bên người, hắn vỗ Tần Nhược Lan hai lần. Sẽ linh lực đánh vào Tần Nhược Lan thể nội, tại là đồng thời thi triển hai cái thanh tỉnh nguyên rủa, liền thấy Tần Nhược Lan chậm rãi chuyển tỉnh lại. Hừ hừ. Tần Nhược Lan khẽ nói một tiếng, chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại. Thứ trong nháy mắt phát hiện mình vậy mà ai tại trên một cái giường, lúc này đổi sắc mặt. Bất quá ngay sau đó liền phát hiện quần áo mình còn tính hoàn chỉnh, cái này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Không cần nhìn, hắn còn không có đạt được. Nàng nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện là Diệp Tinh, sắc mặt lập tức đỏ lên sau đó liền thấy được nơi hẻo lánh Trương Tân Vũ. Hán! Lúc này Trương Tân Vũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhìn qua cảm giác có chút kỳ quái. Đi thôi, không cần phải để ý đến hắn. Diệp Tinh vừa nói, trực tiếp ôm lấy còn tại trên giường ngồi Tần Nhược Lan. Bị Diệp Tinh như thế ôm một cái, Tần Nhược Lan mặt đằng một chút đỏ hơn, nàng thậm chí đã mất đi năng lực suy tính, cảm giác đầu óc trống rỗng. Nhìn lấy Diệp Tinh ôm Tần Nhược Lan rời đi. Trương Tân Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy nghĩ cuối cùng trốn khỏi một kiếp. Ngay tại lúc này, một cỗ khổng lồ thần quét vào trong óc hắn, trong nháy mắt đã đem hắn thức hải quấy đến chia năm xẻ bảy. Nguyên bản đứng đấy Trương Tân Vũ manh liệt nằm sấp dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, khoe miệng chậm rãi chảy ra một đạo nước bọt. Vông vông vông, ta là một con chó, là hờ kỳ, không, ta là lạp dạ đỏ, ta là chỉ hủ ả hủ. Gâu gâu. Đã từng phách lối không ai bị nổi Trương Tân Vũ vậy mà tại trên mặt đất đánh lên lăn, hiển nhưng đã là thành một tên phế nhân. Chương 233, bạn trai. Đề cử đọc. Tần Nhược Lan không biết mình làm sao trở lại bệnh viện, trên đường đi, nàng đầu óc trống rỗng, thẳng đến tại bệnh viện trong đại sảnh Diệp Tinh hoán nàng rất nhiều âm thanh, nàng mới phản ứng được. Nàng có một bụng lời nói muốn theo Diệp Tinh nói, cũng có một bụng vấn đề muốn hỏi Diệp Tinh, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Cái kia. Trầm mặc chốc lát, hai người gần như đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi. Diệp Tinh hướng về phía Tần Nhược Lan mỉm cười. Không không, cũng là ngươi trước tiên nói đi. Tần Nhược Lan vội vàng lắc đầu. Thật không nghĩ tới, ngươi là trường học của chúng ta học sinh. Diệp Tinh thoáng có chút áy náy nói ra, hắn là thật không biết Tần Nhược Lan là các nàng trường học học sinh, nếu là biết rồi tuyệt đối sẽ không để cái kia Trương Tân Vũ dây dưa đến Tần Nhược Lan. Kỳ thật Tần Nhược Lan ở trường học đụng phải Diệp Tinh, hơn nữa không chỉ một lần, chỉ bất quá nàng vẫn luôn không vậy lấy hết dũng khí cùng Diệp Tinh nói chuyện. Diệp Tinh, lần này đa tạ ngươi đã cứu ta. Tần Nhược Lan rất trịnh trọng hướng về phía Diệp Tinh bái, tính lần này, Diệp Tinh đã trải qua đã cứu nàng hai trở về, lần thứ nhất là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Một lần kia bởi vì nàng dễ tin bên đường quảng cáo, hại nàng kém chút tiến vào dâm ổ, lần này lại là từ Trương Tân Vũ cái này dâm côn trong tay được cứu hạ hạ, Tần Nhược Lan thật không biết nên như thế nào cảm tạ Diệp Tinh mới tốt nữa, không vậy Diệp Tinh, nàng cả đời này sớm sẽ phá hủy. Diệp Tinh vội vàng sẽ Tần Nhược Lan đỡ lên, cái này Trương Tân Vũ, đã sớm nên giao huấn hắn một trận. Đúng rồi, ngươi ra đến như vậy lâu, bá mẫu đồng ý nhất định sẽ nóng lòng, tranh thủ thời gian trở về phòng bệnh đi. Nha. Bị Diệp Tinh một nhắc nhở như vậy, Tần Nhược Lan lúc này mới nhớ tới, nàng nói ra xử lý thủ tục xuất viện, mẫu thân còn tại trong phòng bệnh chờ lấy nàng đâu. Bước nhanh hướng phía phòng bệnh phương hướng đi đến, Diệp Tinh tự nhiên cũng đi theo Tần Nhược Lan cùng nhau đi. Mẹ, ta trở về tiến vào phòng bệnh về sau, Tần Nhược Lan sửng sốt một chút, trong phòng bệnh ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, còn có một cái 45-46 tuổi khoảng trường phụ nữ trung niên. Lan Lan, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Tần Nhược Lan mẫu thân hỏi. Có phải hay không là đám người kia lại làm khó dễ ngươi? Không vậy. Tần Nhược Lan lắc đầu, làm thủ tục nhân tương đối nhiều, ta đẩy nửa ngày cũng không xếp tới, sợ ngài cấp tốc ta liền trở lại trước, đợi chút nữa buổi trưa đi xem một lần nữa. Nghe được Tần Nhược Lan giải thích, Tần Nhược Lan mẫu thân lúc này mới thoáng thở dài một hơi, hướng về phía Tần Nhược Lan vẫy vây tay nói, Lan Lan, đây là ngươi dư gì, ta đại biểu tỷ gia tam thúc khuê nữ, nghe được ta nằm viện, cố ý tới xem một chút. Dư gì hảo. Tần Nhược Lan đi vào trước giường, rất có lễ phép cùng ngồi ở giường bệnh bên cạnh phụ nữ trung niên chào hỏi một tiếng. Lan Lan ngươi khỏe, khuê nữ này dáng dấp thật là tài, khi còn bé dư di còn ôm qua ngươi đây. Phụ nữ trung niên vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Tần Nhược Lan, một lát sau liền đem ánh mắt rơi vào Tần Nhược Lan sau lưng Diệp Tinh trên người, hơi mang theo mấy phần kinh ngạc nói, ai u, Lan Lan, vị này là ngươi tiểu bạn trai đi, dáng dấp thật là có khí chất, chật chật, càng nhìn càng mê người. Lúc này. Tần Nhược Lan mẹ cũng nhìn thấy Diệp Tinh, liền dẫn hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tần Nhược Lan, nếu là nói trước mặt đứng đấy tiểu hỏa tử là Tần Nhược Lan bạn trai, nàng là không tin. Nữ nhi của mình là dạng gì, nàng rõ ràng nhất, lại nói các nàng ra bộ dáng như hiện tại, nữ nhi cái kia có tâm tư tình yêu tình báo a. Nghe được phụ nữ trung niên nửa đùa nửa thật lời nói, lại nhìn thấy bản thân mẹ hỏi thăm ánh mắt, Tần Nhược Lan đuổi vội vàng giải thích nói, dư gì, ngài hiểu lầm, vị này là bằng hữu ta, hắn cứ gọi Diệp Tinh. Chúng ta là một trường học, không phải là cái gì nam nữ bằng hữu. Bá mẫu, dư di. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Tiểu hòa tử, dư di coi cho ngươi, ngươi có bạn gái không a? Không vậy lời nói ta đem nữ nhi giới thiệu cho ngươi. Phụ nữ trung niên lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh thời điểm chính là cảm thấy đây là một cái rất có khí chất tiểu tử trẻ tuổi, nhưng khi nhìn đến hai mắt, lại nhiều hơn một loại nói không nên lời cảm giác, sau đó liền cảm giác càng xem càng mê người, càng ngày càng cảm thấy ưa thích. Nếu như có thể làm nàng con rể, cái kia tại không còn gì tốt hơn. Dư Di, chúng ta vẫn là học sinh đâu. Tần Nhược Lan nghe vậy, tựa hồ có chút bất mãn. Phụ nữ trung niên không thèm để ý chút nào nói ra, học sinh sợ cái gì, các ngươi không đều đã 18 tuổi trưởng thành sao, lại nói nữ nhi của ta cũng không lớn, mới 21 tuổi, cô gái này năm thứ 3 đại học ôm gạch vàng, không phải vừa vặn sao. Tần Nhược Lan nghe vậy nghĩ phải phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì, nàng cũng không phải Diệp Tinh ai, vạn nhất người ta Diệp Tinh nguyện ý gặp đâu. Nghĩ vậy, Tần Nhược Lan không tự chủ được nhìn về phía Diệp Tinh. Nhưng mà Diệp Tinh giống như cũng không có phản ứng gì, thật giống như việc không liên quan đến mình mở dạng, ngược lại hướng về phía Tần Nhược Lan mẫu thân nói ra, bá mẫu, ta cũng hiểu sơ một chút ý thuật, không nếu như để cho ta thay ngươi bắt mạch một chút như thế nào. Ngươi sẽ đem mạch. Tần Nhược Lan mẫu thân sửng sốt một chút, mặc dù nàng không hiểu y thuật, nhưng cũng biết bắt mạch bình thường đều chỉ có lao trung y mới có thể, giống như là Diệp Tinh còn trẻ như vậy hài tử, nói sẽ đem mạch, không đang nói đùa thế này. Diệp Tinh không vậy giải thích, trực tiếp đưa tay khoác lên Tần Nhược Lan mẫu thân trên cổ tay, lúc này giải thích, còn không bằng gặp công phu thật đến thực sự. Theo linh lực cùng thần thức phân biệt tiến vào Tần Nhược Lan mẫu thân thể nội, Diệp Tinh rất nhanh liền đối với Tần Nhược Lan mẫu thân tình trạng cơ thể rõ như lòng bàn tay. Bá mẫu, ngài có cao huyết áp. Diệp Tinh thu tay về. Tần Nhược Lan mẹ thân nhẹ gật đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Diệp Tinh, tiểu tử này giống như có chút bản lãnh. Nếu như ta chẩn bệnh không sai, ngài cái này cao huyết áp chứng bệnh tối thiểu có 10 năm trở lên đi. Diệp Tinh tiếp tục nói. Không sai, 12 năm. Tần Nhược Lan mẫu thân biểu lộ từ ngoài ý muốn biến thành kinh ngạc, liền xem như dùng huyết áp máy đo nhiều nhất cũng chỉ có thể phạm vi nàng huyết áp cao thấp. Thế nhưng là cái này Diệp Tinh vậy mà có thể sử dụng xem mạch chẩn đoán được nàng có 10 năm trở lên cao huyết áp bệnh án, cái này có thể khó lường a. Diệp Tinh gật đầu nói, trừ cái đó ra, ngài tâm suất huyết não cũng có một chút vấn đề a. Lần này, Tần Nhược Lan mẫu thân dứt khoát đem ánh mắt rơi vào Tần Nhược Lan trên người, nàng thậm chí có chút hoài nghi mình chứng bệnh có phải hay không là nữ nhi nói ra, bằng không thì làm sao có thể chỉ dựa vào bắt mạch liền tâm suất huyết não có vấn đề đều có thể kiểm điều tra ra. Cảm nhận được mẫu thân ánh mắt, Tần Nhược Lan liền vội vàng lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay chỉ có thể coi là nàng gặp qua Diệp Tinh lần thứ ba mặt, hai người hết thể cũng không nói bên trên bao nhiêu lời, nàng càng không khả năng đem mẫu thân bệnh tình nói cho Diệp Tinh nghe. Tiểu hòa tử, ngươi cho dư gì cũng nhìn xem thôi. Lúc này, phụ nữ trung niên chủ động sẽ cánh tay đưa tới. Diệp Tinh nhìn nàng một chút, đưa tay khoác lên cổ tay nàng bên trên, một lát sau nói ra, dư gì, ngài thân thể khỏe mạnh rất, bất quá nhớ kỹ ban đêm muốn ăn ít một chút. Đặc biệt là bữa ăn khuya, không thể lại ăn, bằng không thì tiếp qua cái 1-2 năm, ngài dạ dày nhất định sẽ phát bệnh. Ấy mà ơi, ngươi cũng thật là lợi hại, liền dư gì yêu ăn khuya đều có thể chẩn đoán được đến. Quả thực là thần. Phụ nữ trung niên một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Diệp Tinh, nàng thực sự là đặc biệt yêu ăn khuya, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều muốn ăn xong ăn khuya sau mới có thể ngủ, bằng không thì cái này một đêm đều sẽ khó chịu muốn chết. Nhìn qua IT, cực phẩm cổ võ cao thủ gờ tờ. Thư hữu còn ưa thích. Chương 234, châm cứu. Nếu như nói Diệp Tinh biết rồi Tần Nhược Lan mẫu thân bệnh tình có thể là Tần Nhược Lan nói cho hắn biết, cái kia người trung niên này phụ nữ tình huống là không thể nào trước đó nói cho Diệp Tinh, dù sao bọn hắn mới vừa vặn gặp mặt, mà nhìn cái này phụ nữ trung niên kinh ngạc bộ dáng, Diệp Tinh nhất định là chẩn bệnh đúng rồi. Bá mẫu, ngài cái này cao huyết áp bệnh ngày thường chú ý một chút chậm rãi liền có thể điều trị tới, nhưng là tâm suất huyết não phương diện này cũng nên cẩn thận. Nếu như ngài tin tưởng ta y thuật, ta đến là có thể giúp ngài điều trị một hạ thân. Diệp Tinh hướng về phía Tần Nhược Lan mẫu thân nói ra, hắn sở dĩ sẽ chủ động muốn giúp Tần Nhược Lan mẫu thân điều trị thân thể, ở mức độ rất lớn là bởi vì Tần Nhược Lan đưa cho nàng giới chỉ. Làm nhân phải hiểu được có ơn tất báo. Diệp Tinh, ngươi nói là có thể trị hết trên người của ta bệnh sao? Tần Nhược Lan mẫu thân nửa tin nửa ngờ hỏi. Diệp Tinh hồi đáp, ta có thể giúp ngài điều trị qua đi. Nếu như ngài sinh hoạt quy luật cùng tập tính còn cùng nguyên lai một dạng lời nói, rất nhanh vẫn sẽ phát bệnh. Vậy phải thế nào điều trị đâu? Tần Nhược Lan mẫu thân hỏi. Châm cứu. Diệp Tinh nói ra. Ta có thể giúp ngài châm cứu, nhưng cái này cần ngài tín nhiệm, bởi vì tại châm cứu quá trình bên trong không thể ngừng. Diệp Tinh nói ra, hắn linh khí châm cứu giảng cứu là một mạch mà thành, nếu như tại thi châm quá trình bên trong bị đánh gãy, ngược lại có khả năng hoàn toàn ngược lại. Ngươi là Lan Lan bằng hữu. Bá mẫu đương nhiên tín nhiệm ngươi. Tần Nhược Lan mẫu thân nhìn Tần Nhược Lan một chút, nàng hiểu rõ nhất nữ nhi của mình. Nếu như Tần Nhược Lan đối với Diệp Tinh có một chút không tín nhiệm, lúc này nhất định sẽ đứng ra nói chuyện. Nhưng là Tần Nhược Lan chỉ là nhìn lấy Diệp Tinh, cũng không nói lời nào, vậy liền chứng minh nàng là tin tưởng Diệp Tinh. Nếu nữ nhi của mình đều tin tưởng Diệp Tinh, nàng kia cái này là mẹ cũng không có cái gì hảo hoài nghi, lại nói Diệp Tinh vừa rồi bắt mạch rất chính xác, chứng minh hắn quả thật có thực học, tin tưởng hắn hẳn là cũng không thành vấn đề. Cái kia bá mẫu ngài trước chờ một lát, ta đi chuẩn bị một chút. Diệp Tinh quay người đi ra phòng bệnh, sau đó từ song long giới ở trong sẽ một bộ kia ngân châm đem ra, một lát sau mang theo ngân châm lại trở về phòng bệnh. Diệp Tinh, ngươi phải dùng nó tới giúp ta mụ mụ điều trị thân thể sao? Nhìn thấy Diệp Tinh vậy mà cầm một bộ ngân châm trở về, Tần Nhược Lan hơi kinh ngạc hỏi. Chỉ nói là châm cứu, Tần Nhược Lan đến lúc đó không có cảm giác gì, hiện tại Diệp Tinh đem châm cứu dùng châm đem ra, đây là phi thường trực quan, đợi chút nữa nhưng là muốn dùng châm này vào da rẻ, dù là châm này không phải đầm trên người mình, Tần Nhược Lan cũng đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, ân, nếu như ngươi hoặc là bá mẫu cảm thấy không ổn, quên đi. Tốt, bá mẫu muốn làm sao phối hợp ngươi. Tần Nhược Lan mẹ thân nhẹ gật đầu, nàng sống tuổi lớn như vậy, tự nhiên là duyệt vô số người, có ít người thiền sinh sẽ cho nhân một loại đáng giá tín nhiệm cảm giác, hơn nữa loại người này xác thực cũng đáng được tín nhiệm, Diệp Tinh rất rõ ràng liền loại này nhân. Ngài nằm không nên động liền tốt, ta tới thi châm. Diệp Tinh để Tần Nhược Lan vịn mẫu thân của nàng nằm xuống, sau đó vung tay, tại Tần Nhược Lan mẫu thân trên đầu liền thi 6 châm. Bọc lấy linh lực 6 cây ngân châm toàn bộ đâm vào Tần Nhược Lan mẫu thân trên đầu, tại Diệp Tinh khống chế linh lực dưới. Cái này 6 cái châm cũng không có thương tổn đến Tần Nhược Lan mẫu thân mảy may. Tần Nhược Lan trợn mắt hốt mồm, kém chút không lên tiếng kinh hô. Nàng coi là Diệp Tinh làm sao cũng phải trước chuẩn bị một chút, tối thiểu nhất cũng phải cấp ngân châm làm tiêu tan độc mới đúng à. Còn có châm cứu không phải cần một chút xíu hướng huyệt vị bên trong đâm sao, có thể Diệp Tinh cái này đó là đâm à, đơn giản hãy cùng bình thư bên trong võ lâm cao thủ sử dụng ám khí một dạng, sẽ những ngân châm này tất cả đều đánh vào mẹ của nàng trên đầu. Má ơi! Một bên phụ nữ trung niên nhìn cẩn thận, nàng rất muốn nhìn một chút Diệp Tinh đến cùng có năng lực gì, lại không nghĩ trực tiếp vung tay ném ra hảo mấy cây ngân châm, đánh vào Tần Nhược Lan mẫu thân trên đầu. Tần Nhược Lan mẫu thân tâm xuất huyết não tật bệnh còn không tính nghiêm trọng, bằng không thì lần này xuất huyết não trực tiếp liền có thể muốn nàng bệnh. Cho dù là dạng này, lại vẫn không thể coi thường, nếu như không hảo hảo điều trị lời nói, tương lai nói không chừng có một ngày liền sẽ đột phát tính xuất huyết não, đến lúc đó thật đúng là không thể cứu vãn. Diệp Tinh hiện tại hàng đầu làm là giúp Tần Nhược Lan mẫu thân khứ trừ não bộ tác động mạch. Tác động mạch vật này, kỳ thật nhân đến tuổi tác lớn đều sẽ có, chỉ bất quá hoặc nhiều hoặc ít thôi. Ít một chút đây, liền không sẽ xảy ra vấn đề gì, thế nhưng là nhiều liền dễ dàng ngăn chặn, nếu ngăn chặn, cái kia chính là đại phiền toái. Quá trình này có thể không thoải mái, nếu như đem mạch máu so sánh một cây đường ống, cái kia tác động mạch liền giống với là đường ống bên trên vách dính đầy cầu nước, những cái này cầu nước thời gian dài liền sẽ đem đường ống chắn. Để trong đường ống mặt dòng nước không ra, muốn khơi thông lời nói, liền phải đem trong đường ống mặt cầu nước cạo. Cái này tác động mạch hay cùng cầu nước là một cái đạo lý, muốn để trong mạch máu huyết dịch lưu thông thuận, nhất định phải đem mạch máu khơi thông tốt, cạo trong mạch máu tác động mạch. Loại tư vị này là rất khó thụ, thậm chí so cạo xương còn khó chịu hơn. Nhìn thấy mẫu thân đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ biểu lộ, Tần Nhược Lan mười phần nóng nội, nàng bản muốn đánh gãy Diệp Tinh, để hắn không cần tại tiếp tục. Thế nhưng là nghĩ lại vạn nhất nửa đường dừng lại lại nghiêm trọng hơn làm sao bây giờ, cho nên tạm thời liền nhịn được. Diệp Tinh đồng dạng thấy được Tần Nhược Lan mẫu thân thống khổ biểu lộ, thế là lại hướng phía trên đầu nàng đánh vào mấy cái ngân châm, dạng này liền có thể càng nhanh ra tốc điều trị. Theo Diệp Tinh điều trị, Tần Nhược Lan mẫu thân sắc mặt từ ngay từ đầu thống khổ dần dần hảo quay vòng lên. Bá mẫu, tốt. Ước chừng qua có thể có hơn 10 phút, Diệp Tinh lúc này mới sẽ Tần Nhược Lan mẫu thân trên đầu ngân châm thu hồi lại. Mẹ, ngươi cảm giác thế nào? Tần Nhược Lan gặp ngân châm đều bị Diệp Tinh thu về, lập tức khẩn trương hỏi. Cảm giác rất tinh thần, ánh mắt cũng so với ban đầu tốt hơn nhiều. Tần Nhược Lan mẫu thân mới đầu chỉ là cảm thấy đầu giống như là bị thứ gì nắm được mở dạng, mười phần khó chịu, thế nhưng là đằng sau loại cảm giác này liền càng ngày càng nhỏ, làm Diệp Tinh thu tay lại về sau, nàng đầu lập tức thì trở nên thanh tỉnh rất nhiều, cả người đều đi theo tinh thần. Tiểu hòa tử, ngươi chân thần, nếu không cho dư gì cũng tới hai châm. Phụ nữ trung niên gặp Tần Nhược Lan mẫu thân bộ dáng, liền biết Diệp Tinh châm cứu là có hiệu quả. Dư Di, ngươi không bệnh, không thể loạn thi châm. Diệp Tinh lắc đầu, nếu như người trung niên này phụ nữ thật có bệnh, hắn ngược lại cũng không để ý thuận tay giúp một chút, có thể nàng một chút bệnh đều không có, đi theo loạn xem náo nhiệt gì. Diệp Tinh, thực cảm ơn ngươi, tạ ơn. Tần Nhược Lan gặp mẫu thân của nàng bộ dáng liền biết Diệp Tinh vừa rồi châm cứu là có hiệu quả, vì mẫu thân hơi có chút cận thị. Bây giờ nói ánh mắt so trước kia tốt hơn nhiều, khẳng định liền chứng minh Diệp Tinh châm cứu là có hiệu quả trị liệu. Tần Nhược Lan là từ trong thâm tâm cảm tạ Diệp Tinh, nàng lần thứ hai muốn cho Diệp Tinh cúi đầu, lại bị Diệp Tinh trực tiếp cản lại. Thiện tay mà thôi, không tính là gì. Lại nói bác sĩ nhân tâm, coi như là người xa lạ ta cũng sẽ hỗ trợ, huống chi là bá mẫu. Chương 235, Liêu Muội ổn thỏa địa. Diệp Tinh bồi Tần Nhược Lan làm thủ tục xuất viện về sau, một khối sẽ Tần Nhược Lan mẫu thân đưa về nhà, cái kia cái phụ nữ trung niên dư gì cũng đi theo trở về. Lúc đầu Tần Nhược Lan mẫu thân còn lo lắng những tên côn đồ kia tiền thuốc men, về sau từ Diệp Tinh khẩu bên trong biết được những tên côn đồ kia lương tâm phát hiện, biết rồi nhà các nàng khó khăn liền quyết định không cần nhà các nàng bồi thường, cái này mới yên tâm. Không có ý tứ a Diệp Tinh, chỉ có thể mang ngươi tới chỗ như vậy. Hai lần bị Diệp Tinh cứu, Tần Nhược Lan trong lòng mười phần cảm kích, nàng muốn mời Diệp Tinh ăn cơm, có thể lại không đi nổi quá nơi tốt, chỉ có thể mang Diệp Tinh đến tiệm mì. Nơi này rất không tệ a, ta thật thích ăn mì. Diệp Tinh cười nói. Đúng rồi, bá phụ thân thể gần nhất như thế nào? Nhắc lên phụ thân, Tần Nhược Lan khẽ thở một hơi, sẽ phụ thân sự tình chi tiết nói cho Diệp Tinh. Nghe xong Tần Nhược Lan giảng thuật, Diệp Tinh mở miệng nói, dạng này, ngươi ngày mai trực tiếp đi Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn đi tìm một cái gọi Vân Thư công nhân, nói cho hắn biết là ta cho ngươi đi, hắn sẽ giúp ngươi cho bá phụ chữa bệnh. Diệp Tinh, ngươi biết Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn nhân? Tần Nhược Lan hơi kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh. Diệp Tinh cười nói, ta nói ta là Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn người sáng lập một trong, ngươi có tin không? Thực sao? Tần Nhược Lan nháy nháy mắt, cười một tiếng, nếu là thật liền quá tốt rồi. Gặp Tần Nhược Lan tựa hồ có chút không quá tin tưởng, Diệp Tinh cũng không có giải thích. Tóm lại ngươi nhớ kỹ ngày mai đi tìm Vân Thư Khôn, ta sẽ trước đó cùng hắn đả hảo chiêu hô, đến lúc đó hắn sẽ giúp ngươi. Sau khi cơm nước xong, Diệp Tinh đưa Tần Nhược Lan trở về nhà. Cái kia. Diệp Tinh. Tới gần ra môn, Tần Nhược Lan đột nhiên gọi lại Diệp Tinh. Ân. Diệp Tinh nhìn về phía Tần Nhược Lan. Tần Nhược Lan chủ trừ chốc lát, mới lấy hết dũng khí, hơi ửng đỏ mặt mũi mở miệng nói, chúng ta có thể làm bạn sao? Diệp Tinh sửng sốt một chút, lập tức mặt nở nụ cười nhẹ gật đầu, chúng ta vốn chính là hảo bằng hữu a. Tần Nhược Lan sửng sốt một chút, lập tức khẽ lắc đầu, ta muốn cùng ngươi trở thành càng hảo bằng hữu. Nàng vừa nói, sắc mặt đột nhiên biến đỏ hơn, nhìn Diệp Tinh một chút, bước nhanh chạy vào ra môn. Diệp Tinh gãi đầu một cái, có chút không làm rõ ràng được Tần Nhược Lan đến cùng đang suy nghĩ gì. Về đến nhà, Tần Nhược Lan tỉnh táo lại sau đột nhiên nghĩ tới nàng lại quên muốn Diệp Tinh phương thức liên lạc, đợi nàng trở ra nào còn có Diệp Tinh cái bóng. Tần Nhược Lan, ngươi thật là một cái thằng đốc. Tần Nhược Lan buồn bực không thôi. Một tuần lễ thời gian thoáng một cái đã qua, cấp 3 các thí sinh rốt cục nên đón nhân sinh lần thứ 2 bước ngoặt. Đây là Hoa Hạ có được giáo dục đặc sắc, mỗi một học sinh đều đưa gặp phải hai lần nhân sinh chuyển hướng. Một lần thi cấp 3, một lần thi đại học. Lần thứ nhất thi cấp 3, thi đậu học sinh liền có thể thuận lợi đi học cao trung, mà thi không đậu học sinh, hoặc là cầm kết xù học phí sai người tìm quan hệ tiếp tục học cao trung, hoặc là trực tiếp liền đi niệm trung chuyên hoặc trường đại học, còn nữa, dứt khoát bỏ học làm đường. Đây chính là tất cả học sinh tại nhân sinh ở trong cái thứ nhất bước ngoặt. Thi cấp 3 sau khi kết thúc, mọi người vận mệnh liền sẽ không giống nhau. Mà những cái kia kiểm tra lên cấp 3 hoặc sai người tìm quan hệ tiếp tục cao trung đồng học, 3 năm sau liền sẽ nên đón nhân sinh cái thứ 2 bước ngoặt. Mà Diệp Tinh bọn hắn lúc này đứng tại cái thứ 2 bước ngoặt xóa cửa vào bên trên. Thi đại học muốn tiếp tục 2 ngày, ngày đầu tiên buổi sáng nhận xét văn, buổi chiều kiểm tra toán học. Sáng ngày thứ 2 kiểm tra là Lý Tông, buổi chiều kiểm tra Anh ngữ. Khảo thí tổng điểm tổng cộng là 750 phần, ngữ văn toán học Anh ngữ cái này 3 khoa mát điểm đều là 150 phần, Lý Tông mát điểm tổng cộng 300. Diệp Tinh xem như Hoài Hải 10 bên trong cả năm tổ đệ nhất học sinh, bị phân phối đến trường thi tự nhiên không tệ, mà Đường Viên tiểu tử này cũng không biết là tìm người nhờ quan hệ còn là vận khí tốt đến bạo dạng, vậy mà cùng Diệp Tinh phân ở tại cùng một cái trường thi, về phần Chu Tịnh liền không có may mắn như thế, bị phân đến vùng ngoại thành một chỗ tiểu học. Đệ nhất khoa ngữ văn khảo thí không thể chê, đại bộ phận đề dựa vào học bằng cách nhớ là có thể. Mà một chút đọc chỉ cần hồi đáp hợp lý đều có thể đạt được, mấu chốt nhất là viết văn, 150 phân quyển mặt, chỉ là viết văn liền chiếm 60 điểm, viết văn tốt xấu có thể trực tiếp ảnh hưởng ngữ văn thành tích. Năm gần đây, cả nước các nơi thi đại học viết văn đề mục biến càng ngày càng kỳ hoa, năm nay cũng không ngoại lệ, năm nay Hoài Hải thị viết văn đề là một bản vẽ, phía trên vẽ là một cây cầu, phía dưới là một con sông. Trên tấm hình có một người đang bơi lội, giống như dự định bơi tới bờ bên kia đi. Chính là như thế một chương hình ảnh, không có bất kỳ cái gì nói rõ, viết một thiên văn trường, không ít hơn 600 chữ. Nhìn thấy dạng này đề mục, ngay cả Diệp Tinh cũng có chút im lặng. Bất quá ngữ văn khảo thí có một khiếu môn, chỉ cần quyển mặt tinh tế, chữ viết xinh đẹp, điểm số tuyệt đối sẽ không quá thấp, liền xem như viết văn, cũng có thể sẽ bởi vì chữ viết tinh tế xinh đẹp được đến thêm điểm. Ngày đầu tiên khảo thí kết thúc, mọi người tựa hồ cũng kiểm tra rất thuận lợi, Đường Viên cũng là hỉ cười hớn hở, rất rõ ràng kiểm tra không sai. Nhưng mà ngày thứ hai Lý Tông liền không có đơn giản như vậy, Diệp Tinh đáp xong bài thi sau còn có nửa giờ, hắn dùng thần thức quét ngồi ở đại xếp sau Đường Viên một chút, phát hiện Đường Viên chính một mặt phiền muộn ghé vào trên bàn học. Lần này thi đại học Lý Tông bài thi quả thật có chút độ khó, Đường Viên có mấy đạo đại đề làm không được, chỉ là cái này mấy đạo đại đề liền hơn 50 phân, nếu như địa phương khác lại có sai, làm không tốt Lý Tông liền phải ném 7-80 phân thậm chí nhiều hơn. Tổng điểm 750, nếu như chỉ ném 100 đa phần, còn có thể vững vàng thi đậu rất không tệ một bản đại học, nhưng là buổi chiều anh ngữ thế nhưng là Đường Viên yếu nhất một khoa, nếu như anh ngữ lại thi không khá, vậy hắn có thể thi đậu một bản hy vọng liền sẽ 10 phần xa vời. Đang lúc Đường Viên phiền muộn không biết nói làm thế nào mới tốt thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến Diệp Tinh thanh âm. Lão mập. Đường Viên giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh bên kia. Không nên nhìn ta, ta hiện tại đang dùng phương thức đặc thù tại cùng ngươi câu thông, không ai có thể phát hiện, ta cho ngươi biết đáp án, ngươi một mực bài thi. Diệp Tinh dùng thần thức truyền âm cho Đường Viên, hắn cứ như vậy cái hảo huynh đệ, không giúp hắn giúp ai. Có Diệp Tinh giúp đỡ, Đường Viên hạ bút tự nhiên giống như thần trợ. Lão đại, cha ruột. Khảo thí qua đi, Đường Viên suýt chút nữa thì cho Diệp Tinh quỳ, hắn biết rồi Diệp Tinh lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ còn cách không truyền âm, đây chính là trong tiểu thuyết võ hiệp những cái kia siêu cấp cao thủ mới có thể chiêu số, có Diệp Tinh trợ giúp, Lý Tông cùng anh ngữ coi như bất mãn phân cũng không kém là bao nhiêu, thi đậu một bản nhất định là không thành vấn đề. Vừa nghĩ tới trước đó ước định, Đường Viên liền đặc biệt hưng phấn. Chờ hắn thi lên đại học, liền có thể cùng lão đại một dạng tu luyện, đến lúc đó cũng có thể một người đánh 100 người. Biết cái này loại cách không truyền âm. Đường Viên càng nghĩ càng hưng phấn không được, đặc biệt là cái này cách không truyền âm, đây quả thực là thần kỳ a, Liêu Muội ổn thỏa địa. Chương 236, bài thi phong vân, 1. Hai ngày khảo thí thoáng một cái đã qua, tiếp xuống thời gian chính là chờ ra thành tích. Hoài Hải thị một bản phân số văn khoa là 550, khoa học tự nhiên là 510, cùng trước đó dự đoán 520 phân cũng không có trên lệch. Mà hai bản nhập lấy phân số, văn khoa là 420. Khoa học tự nhiên là 382. Khảo thí về sau, mấy người tập hợp một chỗ đánh giá một chút điểm số, Đường Viên cho mình đánh giá 650 phần, dù sao đằng sau Lý Tông cùng Tiếng Anh đều có Diệp Tinh hỗ trợ, nghĩ bất mãn phân cũng khó khăn. Chu Tịnh cho mình đánh giá 532 phần, mặc dù điểm số không cao, nhưng dựa theo khoa học tự nhiên một bản phân số, nàng thi được một bản đại học vấn đề cũng không nên đại. Lão đại, chia đều mấy cái đến về sau, ngươi dự định ghi danh cái kia trường đại học. Đường Viên hỏi. Hắn cũng sớm đã quyết định, vô luận lao đại ghi danh trường học nào, hắn đều muốn cùng lao đại ghi danh một dạng. Lấy Diệp Tinh thực lực, tự nhiên là ghi danh cái nào đại học cũng không có vấn đề gì, nhưng là Đường Viên không giống nhau. Nếu như Diệp Tinh ghi danh là Thanh Hoa Đại học, coi như Đường Viên đánh 600 đa phần, từ Yên Kinh xuống tới, đến các tỉnh, lại đến giống Hoài Hải thị dạng này địa cấp thành phố, coi như Đường Viên phân số đủ, cũng chưa chắc có thể trúng tuyển, dù sao Thanh Hoa Đại học hàng năm nhập lấy tên ngạch liền bao nhiêu nhiều. Đầu tiên Yên Kinh bản địa nhất định sẽ ưu tiên nhập lấy. Sau đó lại từ điểm số cao vãng dưới sắp xếp, đến rồi Đường Viên cái này, vẫn thật là chưa hẳn có thể được tuyển chọn. Đây cũng là Đường Viên lo lắng nhất địa phương, cho nên sớm hỏi một chút Diệp Tinh, nhìn xem lý tưởng nhất đại học là cái gì. Chu Tịnh nghe vậy cũng nhìn lấy Diệp Tinh, nàng điểm số cũng không cao, nếu như Diệp Tinh ghi danh Thanh Hoa hoặc là Bắc Đại, nàng điểm số căn bản là báo không đi lên. Nghe được Đường Viên lời nói, Diệp Tinh cũng không có chút gì do dự nói ra. Ta muốn đi Đông Hoa Đại học. Đường Viên cùng Chu Tịnh liếc nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút không hiểu. Đông Hoa Đại học đúng là trong nước nhất lưu học phủ, thậm chí có thể cùng Thanh Hoa Bắc Đại sánh ngang, nhưng cũng chỉ là thậm chí, thật muốn luận danh khí lời không kịp Thanh Hoa Bắc Đại, ở trong nước các đại trường cao đẳng bảng xếp hạng bên trong, Bắc Đại Thanh Hoa Thủy Trung đều là đệ nhất đệ nhị, mà hạng 3 vẫn luôn là từ Ma Đô Đại học Phúc Đán cùng Yên Kinh Nhân Dân Đại học thay phiên cạnh tranh, về phần Đông Hoa Đại học không sai biệt lắm muốn xếp hạng tại 7-8 tên tả hữu vị trí. Đây chính là Đường Viên cùng Chu Tịnh không hiểu mới, lấy Diệp Tinh thành tích, chỉ cần hắn nguyện ý, Thanh Hoa Bắc Đại tùy tiện tuyển, nhưng hắn cuối cùng lại lựa chọn Đông Hoa Đại học, mặc dù đều là nhất lưu học phủ, nhưng vẫn là làm cho người ta không hiểu. Nhớ ngày đó, tỷ ta thi đại học lúc ấy, thi đậu chính là Đông Hoa Đại học, về sau nàng vì ta từ bỏ việc học, hiện tại để cho ta tuyển, ta tự nhiên cái thứ nhất liền sẽ tuyển Đông Hoa Đại học. Diệp Tinh sở dĩ tham gia thi đại học, vì là chính là tỷ tỷ của hắn Phương Vũ Hàm. Tỷ tỷ của hắn không có tới học đại học, để cho hắn Diệp Tinh đến thay thế. Diệp Tinh vừa nói như thế, hai nhân nhoáng cái đã hiểu rõ, Diệp Tinh đây là nghị thay tỷ tỷ giải mộng. Lão đại, vậy ta cũng ghi danh Đông Hoa Đại học. Diệp Tinh ghi danh Đông Hoa Đại học, đối với Đường Viên mà nói vẫn là một tin tức tốt đây, Thanh Hoa Bắc Đại hắn không dám hứa chắc, nhưng là Đông Hoa Đại học, Đường Viên cảm thấy hắn số điểm này tuyệt đối đủ. Từ khảo thí kết thúc, lại đến thành tích cuộc thi đi ra, không sai biệt lắm cần chừng 10 ngày thời gian, lại cái này về sau chính là mỗi cái trường học cụ thể phân số, mỗi cái trường học đối với mỗi cái bất phân số chúng tuyển dây cũng không giống nhau, tỉ như Thanh Hoa Đại học, tại Yên Kinh học sinh hơn 500 phân liền có thể ghi danh, nhưng là đổi thành đường tỉnh, tỉ như Đông Bắc 3 tỉnh, ít nhất cũng phải 640 phân tả hữu mới có thể ghi danh. Đông Hoa Đại học năm nay tại Hoài Hải thị phân số trúng tuyển dây 618 phân, tương đối mà nói coi như không cao, Đường Viên đánh tháng 6 năm 78 phân, so với hắn tính ra còn phải cao hơn rất nhiều, thi đậu Đông Hoa Đại học là dư xài. Đường Viên thành tích thực sự là may mắn mà có Diệp Tinh, Lý Tông 300 phân bài thi, Đường Viên tại Diệp Tinh dưới sự trợ giúp trực tiếp cầm mắt điểm, Anh Ngữ cũng giống như vậy, riêng này hai khoa chung vào một chỗ liền 450 phân. Về phần Diệp Tinh, tổng thành tích thi 743. Thành tích này vừa ra, trực tiếp chính là cả nước thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên, so văn khoa trạng nguyên cao hơn nữa ra 12 phân. Từ trường học, lại đến dặm, lại đến trong tỉnh, Diệp Tinh đến cái này đến cái khác ngợi khen, thậm chí ngay cả ban tổ chức đều cố ý lái xe ngàn dặm đến phỏng vấn Diệp Tinh. Bắc Đại, Thanh Hoa, Phúc Sáng, Nhân dân Đại học, Vũ Hán Đại học, Nam Khai Đại học, Đông Bắc Đại học Kinh tế Tài chính. Mười mấy trường nổi tiếng cơ hồ đều muốn đánh bể Diệp Tinh trong nhà điện thoại. Không ít trường học thậm chí đều mở ra điều kiện, thậm chí cam đoan mỗi năm cho Diệp Tinh học đồng, liền là muốn cho Diệp Tinh đến trường học của bọn họ đến trường. Phương Như mỗi ngày trên mặt đều treo tiếu dung, vô luận nàng đi đến đâu, người chung quanh sẽ nói, nhìn, nữ nhân kia chính là cả nước cao thi trạng nguyên mẫu thân. Có rất nhiều gia truyền thông đều muốn phỏng vấn Phương Như, thậm chí còn có rất nhiều gia trưởng mộ danh mà đến, hướng Phương Như thỉnh giáo là thế nào bồi dưỡng nhi tử. Một nhà vui vẻ, một nhà ưu sầu. Diệp Tinh trong nhà vui vẻ ghê gớm, có thể Chu Tịnh trong nhà lại là một mảnh trời ưu ám. Thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra, lòng tràn đầy chờ mong Chu Tịnh tra một cái điểm số lại trợn tròn mắt, nàng vậy mà chỉ đánh 35-8 phân. Cái thành tích này thật sự là quá thấp, thậm chí ngay cả hai bản đều không thể đi lên, nhưng là đi niệm chuyên khoa lại khá là đáng tiếc, chỉ có thể đi phổ thông nghệ giáo loại hoặc trường quân đội loại hình. Chu Tịnh hoàn toàn không thể tiếp nhận số điểm này, khảo thí về sau. Nàng và Diệp Tinh còn có Đường Viên cùng một chỗ tính toán qua điểm số, lúc ấy căn cứ Diệp Tinh cho ra đáp án, nàng cho mình đánh giá 532 phân, mà bây giờ chỉ có 35-8 phân, trong lúc này vậy mà tính ra sai rồi 174 phân, cái này kém cũng quá là nhiều đi. Thành tích thi tốt nghiệp trung học sau khi ra ngoài trong vòng vài ngày, nếu như học sinh đối với mình thành tích cuộc thi có nghi hoặc, có thể đi phúc tra bản thân điểm số. Chu Tịnh tự nhiên trước tiên đi xin phúc tra, cái này tra một cái giật nảy mình. Đừng khoa mục đều không có vấn đề, duy chỉ có Lý Tông, nàng vậy mà thi một phân. Đối với Lý Tông bài thi, Chu Tịnh thừa nhận nàng xác thực không có lòng tin, nhưng coi như lại tại sao không có lòng tin, 300 phân bài thi tối thiểu kiểm tra một nửa điểm số, 150 phân vẫn có thể có, nếu như tính luôn cái này 150 phân, thành tích của nàng làm sao cũng có thể qua 500 phân. Hơn nữa cái này một phân là cái gì quỷ? Coi như Lý Tông đại đề nàng đều không có trả lời. Cái kia còn có nhiều như vậy lựa chọn đây, coi như được cũng có thể đoán đúng mấy đạo đi. Lui một vạn bước mà nói, coi như không may đến toàn bộ đều tránh đi chính xác tuyển hạng, thậm chí nói giao giấy trắng, nàng kia chắc cũng là không phân A, làm sao đi ra cái một phân. Về sau một khi nghe ngóng mới hiểu rõ cái này một phân là chuyện gì xảy ra. Phàm là thi đại học, dù là ngươi liền viết lên danh tự cùng số báo danh, còn lại cái gì cũng không viết, nhiều lắm là chính là không phân. Nhưng nếu như ngươi không tới tham gia cái này một khoa khảo thử, hoặc là tham gia, nhưng là danh tự quên viết, lại hoặc là chính là nguyên nhân gì khác, thu nhận sử dụng cũng không đến phiên ngươi tin tức, chính là một phân. Chu Tịnh tham gia khảo thí là khẳng định, cũng không khả năng không vậy viết danh tự cùng số báo danh, bởi vì không chỉ có là chính nàng, lao sư giám khảo đang thi trong cả quá trình đều sẽ nhắc nhở nhiều lần, cho nên căn bản cũng không khả năng xuất hiện có học sinh không vậy viết tên mình cùng số báo danh sự tình. Chương 237, bài thi phong vân, 2. Chuyện này đi qua điều tra, về sau phát hiện, Chu Tịnh khảo thí bài thi hẳn là tại phong tồn vận chuyển quá trình bên trong mất đi. Đây chính là một kiện siêu cấp chuyện xui xẻo, loại chuyện này trước kia không phải chưa từng xảy ra, năm ngoái nghe nói cũng xảy ra cùng loại sự tình, cả nước trên dưới hơn mấy triệu thí sinh, hết thể có 2 người mất đi bài thi. Chính là không sai biệt lắm dạng này tỷ lệ, năm nay lại bị Chu Tịnh cho bày ra. Bây giờ không có biện pháp. Cuối cùng Chu Tịnh chỉ có thể lựa chọn báo cảnh sát. Vừa nghe đến việc này, cảnh sát đến lúc đó biểu hiện rất xem trọng, cũng cho lập án, nhưng là muốn tìm về bài thi, cái kia so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn. Cái này cũng không quái cảnh sát, thí sinh bài thi đang thi xong đều phải tiến hành phong tồn, sau đó tại thống nhất giao cho giảm, lại từ giảm thống nhất giao cho trong tỉnh, cái này bài thi tại khâu nào xảy ra vấn đề, không ai có thể biết, coi như ngươi điều tra ra được, xác định tại một cái nào đó phân đoạn xuất hiện vấn đề, bài thi ngươi muốn lên đi đâu tìm. Nói không chừng sớm theo gió bay tới cái nào trong hốc núi đi, cũng có khả năng để cho người ta coi như giấy lộn ném. Cảm giác tìm về bài thi rất xa với Chu Tịnh cơ hồ cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Nàng năm mộng cũng nhớ thi đậu một chỗ đại học tốt, nếu như có thể cùng Diệp Tinh tại cùng một trường, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng là bây giờ đừng nói cùng Diệp Tinh bên trên cùng một trường đại học, nàng có thể hay không thi được hai bản đều là ẩn số. Chu Tịnh ngươi đừng có gấp A, chuyện này lão đại nhất định sẽ có biện pháp. Đường Viên an ủi Chu Tịnh nói ra. Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút, hỏi, Chu Tịnh, ngươi nguyện vọng kê khai sao? Chu Tịnh lắc đầu, nàng hiện tại cái kia còn có tâm tình kê khai nguyện vọng, hay nói lấy nàng hiện tại cái thành tích này, có thể kê khai gì đây? Diệp Tinh tiếp tục hỏi, vậy nếu như điểm số đủ lời nói, ngươi nghĩ bên trên cái gì đại học? Chu Tịnh nhìn Diệp Tinh một chút, nhỏ giọng nói ra, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn đi Đông Hoa Đại học. Chu Tịnh mặc dù nói như vậy, nhưng nàng cũng biết không có khả năng. Đông Hoa Đại học nhập lấy phân số là 618 phân, mà nàng hiện tại thành tích là 358, nói cách khác. Coi như Lý Tông bài thi tìm được, nàng ít nhất cũng phải đánh 260 phân trở lên mới có cơ hội bị nhập lấy, cái này còn phải xem năm nay ghi danh Đông Hoa Đại học nhân số nhiều hay không. Thế nhưng là Chu Tịnh biết rồi, mặc dù nàng học là khoa học tự nhiên, nhưng Lý Tông lại là nàng yếu nhất khoa mục, có thể qua 200 phân coi như siêu trình độ phát huy, 260 phân trở lên căn bản không có khả năng. Vậy ngươi liền ghi danh Đông Hoa Đại học, còn lại giao cho ta. Diệp Tinh đã tính trước nói ra. Kỳ thật chuyện này không như trong tưởng tượng khó như vậy giải quyết. Diệp Tinh, ngươi thực có biện pháp không? Chu Tịnh kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh, nàng biết rồi Diệp Tinh bản lĩnh lớn, nếu như Diệp Tinh xuất mã lời nói, là rất có thể giúp nàng tìm về bài thi, khả năng chẳng lẽ còn có thể xuyên tạc điểm thi số. Ngươi trước kê khai nguyện vọng, sau đó ta giúp ngươi liên hệ phóng viên phỏng vấn ngươi. Trương Nhân nói ra. Liên hệ phóng viên. Chu Tịnh cùng Đường Viên đưa mắt nhìn nhau. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đem ngươi tao ngộ giảng cho phóng viên nghe, ta cam đoan ngươi có thể thi đậu Đông Hoa Đại học. Chu Tịnh không biết Diệp Tinh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng vẫn là dựa theo Diệp Tinh ý tứ dự thi Đông Hoa Đại học. Từ khi Diệp Tinh thu được cả nước cao thi trạng nguyên, muốn phỏng vấn Diệp Tinh phóng viên nhiều đến từ nhà bọn hắn trong ngõ nhỏ xếp tới ngõ nhỏ bên ngoài, Diệp Tinh nghĩ muốn liên lạc với phóng viên còn không phương diện. Phóng viên vừa nghe đến còn có việc này, vậy dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng, trước tiên liền đi phỏng vấn Chu Tịnh. Cả nước tham gia thi đại học học sinh tối thiểu có mấy chục vạn, ném bài thi loại chuyện này không sai biệt lắm hãy cùng mua một tấm vé số trúng 500 vạn, nhưng mà cái này tấm vé số lại mất đi xác suất không sai biệt lắm. Tại Chu Tịnh than thở khóc lóc kể ra dưới, một thiên tên là IT, ưu tú học sinh bài thi mất đi, đại học ngộng trong nháy mắt phá diệt gờ tờ, tin tức leo lên Hoài Nam Nhật báo trang đầu đầu đề. Cái này trèo lên một lần báo có thể khó lường, toàn bộ Hoài Hải thị, thậm chí trong tỉnh đều hành động. Ngay sau đó, rất nhanh liền có phóng viên đi giáo dục sảnh phỏng vấn, giáo dục sảnh lãnh đạo biểu thị nhất định đem hết toàn lực truy hồi thí sinh bài thi. Bên này có biểu thị, phóng viên cũng không nhàn rỗi, ngay sau đó liền đi Hoài Hải thị 10 bên trong phỏng vấn lao sư cùng hiệu trưởng. Lúc này không quan tâm là lao sư vẫn là hiệu trưởng tự nhiên đều sẽ giống lấy Chu Tịnh, đặc biệt là chủ nhiệm lớp Chu Hàm Uy, Diệp Tinh trước đó đã trải qua đả hảo chiêu hô, tất cả mọi người nhất trí khẳng định Chu Tịnh là một gã phẩm học kiếm ưu hiếu học tiếng. Kỳ thật việc này coi như Diệp Tinh không chào hỏi, cũng không có nhân sẽ nói Chu Tịnh học tập không giỏi. Việc này rõ ràng, nếu như Chu Tịnh học tập không giỏi, khảo thí cũng phải không thêm vài phần, cái kia còn tìm chương này bài thi có tác dụng cái gì. Chuyện này cứ như vậy một mực tiếp tục lên men lấy, giáo dục sảnh động tác rất nhanh, 3 ngày liền đối ngoại tuyên bố tìm được Chu Tịnh đồng học bài thi, 278 phân, cao vô cùng điểm số. Nói thật, có thể đánh 278 phân. Liền Chu Tịnh chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Lão đại, ngươi cũng thật là lợi hại, chỉ là tìm tới truyền thông, liền nhanh như vậy tìm tới Chu Tịnh bài thi. Để ăn mừng Chu Tịnh tìm về bài thi, hơn nữa được cao như vậy điểm số, mọi người cùng một chỗ mở lên party. Tìm tới bài thi. Diệp Tinh cười lắc đầu. Lão đại, chẳng lẽ trong này còn có cái gì xáo lộ? Đường Viên gặp Diệp Tinh cười lắc đầu, hiếu kỳ hỏi. Diệp Tinh nói ra, cái này bài thi nếu quả thật tốt như vậy tìm. Cảnh sát sớm tìm được, còn cần chờ lâu như vậy. Cái kia Chu Tịnh là bài thi là chuyện gì xảy ra nha, bọn hắn không phải nói đã tìm được sao. Đường Viên không hiểu. Diệp Tinh giải thích nói là tìm được, cái kia bài thi đâu. Chí ít cũng cần phải đập tấm hình đi. Biết rồi vì cái gì cho 278 phân sao? Chu Tịnh hiện tại điểm số là 35-8 phân, lại thêm 278 phân, tổng cộng là 636, mà Đông Hoa Đại học nhập lấy phân số là 618, vì cam đoan Chu Tịnh có thể thuận lợi bị Đông Hoa Đại học nhập lấy, cho nên cho Chu Tịnh 278 phân. Nghe được Diệp Tinh giải thích, Đường Viên giờ mới hiểu được nghị không ra giáo dục sảnh nhân còn rất hảo. Diệp Tinh cười cười không vậy giải thích, đây không phải có được hay không tâm vấn đề, mà là Chu Tịnh khảo thí bài thi căn bản liền không tìm được, loại tình huống này phía trên là cần phải chịu trách nhiệm, đang bị truyền thông lộ ra ánh sáng về sau, phía trên muốn đỉnh lấy rất lớn dư luận áp lực. Loại tình huống này Chu Tịnh khảo thí bài thi tìm không thấy cũng phải tìm tới, cho nên bọn hắn chỉ có thể cho Chu Tịnh một cái điểm số xem như bàn giao. Mà số điểm này cũng không thể tùy tiện cho, nếu như cho không đủ, Chu Tịnh liền thi không đậu đại học. Chu Tịnh thi không đậu đại học, liền sẽ cảm thấy điểm số có vấn đề, cảm thấy ủy khuất. Chu Tịnh cảm thấy ủy khuất phóng viên đã biết sẽ đi phỏng vấn, liền sẽ yêu cầu xem xét bài thi, sẽ hỏi tìm trở về bài thi ở đâu, đến cùng phải hay không Chu Tịnh. Cùng phiên toái như vậy, còn không bằng trực tiếp đem Chu Tịnh điểm số cho, như vậy mọi người đều hài lòng, giáo dục sảnh cũng có thể rơi cái tốt danh tiếng. Kỳ thật đến lúc này, chân tướng là cái gì đã trải qua không trọng yếu, trọng yếu là Chu Tịnh điểm số ghi danh Đông Hoa Đại học, đó là không hề có một chút vấn đề. Chương 238, Tư Đồ Đa. Diệp Tinh nguyên bản kỳ nghỉ hè kế hoạch là mang theo người một nhà đi du lịch, thế nhưng là tỷ tỷ bên kia đột nhiên bận rộn, phụ thân lại cả ngày tại tu luyện, mẫu thân mỗi ngày vui với tiếp đãi cái kia thượng môn thỉnh giáo nhân, nhìn lấy tất cả mọi người có việc của mình phải bận rộn, đồng thời làm không biết mệt, Diệp Tinh đành phải tạm thời bỏ đi kế hoạch này. Bây giờ kỳ nghỉ hè đã qua nửa, mọi người thi đại học nguyện vọng đã trải qua báo lên, hiện tại liền đợi đến nhập lấy thư thông báo xuống. Hôm nay Diệp Tinh vừa ra cửa, đã nhìn thấy một chiếc quân dụng Toyota bá đạo đứng tại nhà hắn phụ cận, thần thức quét qua chỉ thấy Hàn Tuyết đang ngồi ở trong xe, cô gái nhỏ này mặc rất thanh lương, nửa người trên một bộ điếu đái áo đuôi ngắn, ngực trước một đôi cao ngất sẽ áo đuôi ngắn trèo trống lên, khiến cho đều đều bụng dưới trần lộ ở bên ngoài, nửa người dưới màu trắng cùng mông quần ngắn, toàn bộ tuyết bạch chân dài nghiêng dựa vào trên ghế lái, đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ tay lái. Tâm tình nhìn qua còn rất không tệ bộ dáng. Diệp Tinh đường kính đi tới, khe khẽ gõ một cái cửa sổ xe. Hàn Tuyết nghiêng đầu, thấy là Diệp Tinh về sau, lộ rõ ra tiếu dung. Lên xe, có nhiệm vụ cho ngươi. Hàn Tuyết mở ra xe khóa. Diệp Tinh lên xe, trong xe điều hòa không khí mở 10 phần, phi thường mát mẻ. Nhiệm vụ gì, còn muốn ngươi tự mình đi một chuyến? Diệp Tinh hiếu kỳ hỏi. Sao nha, không thích ta tới sao? Hàn Tuyết nghe vậy, cố ý bĩu môi ra. Diệp Tinh cười nói, làm sao sẽ, mùa hè nóng bức, gặp lại ngươi cái này xinh đẹp mỹ nữ thật giống như tắm rửa xuân như gió. Ba hoa. Hàn Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, hờn dỗi trận nhìn Diệp Tinh một chút, sau đó chỉnh ngay ngắn nói ra, lần trước bắt hắc hồ sự tình còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, lần trước vì bắt Cao Huy, hắn nhưng là đem nụ hôn đầu tiên đều hiến đi ra, làm sao có thể cái quên? Hàn Tuyết tiếp tục nói ra, cái này Cao Huy xảo trá rất, bất kể như thế nào cũng không chịu hợp tác, bất quá chúng ta đến lúc đó từ Triệu Bân nơi đó nảy ra một chút tin tức. Trước đó Cao Huy có để hắn đi gần biển chợ tìm một cái gọi Tư Đồ Đa nhân, nói cho hắn biết đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ, tùy thời có thể lên đường. Ân, sau đó. Trước đó Diệp Tinh dùng thần thức đã nghe qua Cao Huy cùng Triệu Bân đối thoại, biết có chuyện này. Hàn Tuyết nói ra, hiện tại Cao Huy cùng Triệu Bân đều đã bị chúng ta bắt được, sẽ không có người đi tìm cái kia Tư Đồ Đa, cho nên chúng ta muốn tìm một người thay thế thay Triệu Bân đi gặp Tư Đồ Đa, nhìn xem có thể hay không moi ra cái gì tình báo. Ý ngươi là dự định để cho ta giả mạo Triệu Bân, đi gặp Tư Đồ Đa sao? Diệp Tinh hỏi. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, Cao Huy sự tình, biết rồi nhân càng ít càng tốt, bởi vì ngươi tham dự qua bắt hắc hồ kế hoạch, hiểu rõ so khá tỉ mỉ, thân thủ lại, cho nên là nhất thí sinh thích hợp. Các người đám người kia liền sẽ sai xử nhân, làm nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, lại không cho thù lao. Diệp Tinh ra vẻ phàn nàn nói ra. Hàn Tuyết thấy thế nở nụ cười xinh đẹp nói, ta cũng là bị sai xử cái kia, ngươi liền biết đủ đi. Những người khác chấp hành nhiệm vụ đều chỉ có một cái điện thoại, chỉ có ngươi, từ ta đây cái đại mỹ nữ tự mình truyền đạt, đây chính là đặc thù phục vụ. Diệp Tinh cười cười, tốt ta, xem ở ngươi cái này đại mỹ nữ cho ta đặc thù phục vụ trên mặt mũi, chúng ta lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Hàn Tuyết nói ra, ta xuống xe đi cùng trong nhà lên tiếng kêu gọi, chúng ta liền xuất phát. Diệp Tinh xuống xe, quay người lại trở về nhà, cùng trong nhà chào hỏi một tiếng về sau, lại lần nữa lên Hàn Tuyết xe. Diệp Tinh, ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến nơi này, còn lại phải nhờ vào chính ngươi, đây là Triệu Bân khai ra địa chỉ, tính chân thực còn chưa biết, ngươi muốn vạn sự cẩn thận, nếu như có nguy hiểm gì liền từ bỏ nhiệm vụ lần này, hiểu chưa? Hàn Tuyết sẽ Diệp Tinh đưa đến gần biển chợ sau cũng không tiếp tục đuổi tiếp Diệp Tinh, nhiệm vụ lần này chỉ có thể từ một người để hoàn thành, nếu như hai người cùng đi lời nói không chừng sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ, đến lúc đó không chỉ có không giúp được Diệp Tinh bận hiệu, nói không chừng nàng còn sẽ trở thành Diệp Tinh vương hữu, để hắn càng thêm nguy hiểm. Yên tâm đi, chờ ta tin tức tốt. Diệp Tinh nhận lấy địa chỉ, dùng thần thức nhìn lướt qua, ghi tạc trong lòng. Gần biển chợ Diệp Tinh chưa từng tới, Hàn Tuyết cung cấp địa chỉ hắn không biết tại đây, dứt khoát trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, đây là không biết đường đi tốt nhất nhanh nhất phương pháp giải quyết, dù sao mỗi cái tài xế xe taxi đều là thành thị bản đồ sống. Rất nhanh tài xế xe taxi liền đem Diệp Tinh dẫn tới tầm nhìn. Đây là một cái rất không đáng chú ý cư xá, không vậy bảo an, không vậy vật nghiệp, đi lại nhân có thể tùy ý ra vào, vệ sinh hoàn cảnh tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Diệp Tinh dựa theo địa chỉ trực tiếp đi trong đó một tòa lầu cao nhất, 602 hảo, vừa muốn gõ cửa, tay đột nhiên dừng lại. Hàn Tuyết nói qua, địa chỉ này là Triệu Bân khai ra, tính chân thực không biết. Cũng liền nói địa chỉ này rất có thể là giả. Diệp Tinh biết rồi, bất kể là Hắc Hồ vẫn là cái này Triệu Bân, muốn từ bọn hắn trong miệng moi ra tin tức sợ là hết sức khó khăn, bọn hắn nếu có thể từ Triệu Bân trong miệng này ra đầu này tin tức nói không chừng phí hết bao lớn kình, chí ít. Sợ là cái này Triệu Bân nhận lấy không phải người đãi ngộ. Dưới loại tình huống này, Triệu Bân nếu như cung cấp một cái giả địa chỉ, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đang đùa bỡn Lặn Long đại đội, chờ đợi hắn sợ là thống khổ hơn tra tấn. Nếu như hắn là Triệu Bân, tuyệt đối sẽ không làm như thế, hắn sẽ cung cấp Lặn Long đại đội chân chính chỉ, sau đó cố ý nói sai gian phòng, cho Tư Đồ Đa để tỉnh một câu. Nghĩ vậy, Diệp Tinh quay người lại, thần thức quét vào đối diện 601 trong phòng. Căn phòng đối diện âm u khắp trốn. Mặc dù là giữa ban ngày, mang lại gấp lôi kéo màn cửa. Lúc này trong phòng khách đang ngồi một người trung niên nam nhân, hắn hình thể gầy gò, ánh mắt cực kỳ hung ác nham hiểm, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cho Diệp Tinh cảm giác, trên thân người này sát khí rất nặng, xem xét chính là thường xuyên sinh hoạt tại trong âm u nhân. Sẽ thần thức thu hồi về sau, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Diệp Tinh lại đem thần thức quét vào 602. So sánh với 601, 602 bình thường rất nhiều. Trong phòng ở một nữ nhân, giống như chính trong phòng ngủ đi ngủ, có lẽ là hạ trời quá nóng nguyên nhân, vậy mà không mặc quần áo. Phi lễ chớ nhìn, Diệp Tinh vội vàng sẽ thần thức thu hồi lại. Xem ra Triệu Bân cùng hắn nghĩ một dạng, cho một cái chính xác chỉ, nhưng lại cố ý nói sai rồi bảng số phòng, trên thực tế Tư Đồ Đa là ở 601. Nghĩ vậy, Diệp Tinh đi lên trước, nhẹ nhàng gõ mấy lần 601 môn. Nương theo lấy một tiếng quạt kẹt, 601 cửa phòng mở ra, nhưng cũng không có nhân. Nguyên bản ở phòng khách ngồi xuống Tư Đồ Đa đã trải qua không thấy. Xin hỏi, nơi này là Tư Đồ Đa ra sao? Diệp Tinh cẩn thận từng ly từng tí đi vào, khoe miệng lại dương lên một tia gần như không thể gặp độ cung. Cái này Tư Đồ Đa quả nhiên không phải người bình thường, giấu kín bản sự đến là không nhỏ, chỉ tiếc tại hắn thần thức phía dưới căn bản không thể nào ở trốn. Diệp Tinh không vậy đâm thủng Tư Đồ Đa, mà là trang làm cái gì cũng không biết một dạng, đi vào. Ẩm. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Diệp Tinh giả bộ như giật nảy mình, quay người lại. Đúng lúc này, Tư Đồ Đa đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tinh sau lưng, cùng lúc đó, một cây chủy thủ đột nhiên gác ở Diệp Tinh trên cổ, mà Diệp Tinh trong tay cũng nhiều thêm một cây ba cạnh trâm. Bất quá Diệp Tinh cũng không có cảm giác được Tư Đồ Đa sắc ý, bằng không hắn trong tay ba cạnh trâm đã sớm đâm xuyên Tư Đồ Đa yết hầu. Chương 239, đủ cẩn thận. Người là ai? Băng lãnh chủy thủ gác ở Diệp Tinh trên cổ, tựa hồ chỉ cần Diệp Tinh trả lời hơi làm hắn không hài lòng. Trùy thủ liền sẽ xẹt qua Diệp Tinh hết hầu. Bờ giờ gờ tờ. Ta gọi Triệu Bân, là Cao Huy phái ta tới. Diệp Tinh giả trang ra một bộ khẩn trương bộ dáng, dù sao trùy thủ đều gác ở trên cổ, nếu là hắn còn thần sắc tự nhiên lời nói, nhất định sẽ để Tư Đồ Đa nghi kỵ. Cao Huy phái ngươi tới làm cái gì? Thanh âm lạnh như băng tại Diệp Tinh bên thai bên trong vang lên. Diệp Tinh lặng lẽ thu hồi bà cạnh châm nói ra, Huy ca để cho ta qua đến cấp ngươi mang câu nói đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ. Tùy thời có thể lên đường. Hắn thuyết phục người kia. Tư Đồ Đa hơi sững sờ, đồng thời thả Diệp Tinh. Người kia. Diệp Tinh hơi sững sờ. Người không biết. Vừa mới buông xuống băng lãnh chủy thủ lần nữa gác ở Diệp Tinh trên cổ. Nghĩ không ra cái này Tư Đồ Đa vậy mà như thế cẩn thận. Diệp Tinh đành phải nói ra, ta biết, ta đương nhiên biết rồi. Uy ca xác thực thuyết phục người kia, nếu không cái đó như thế nào chuẩn bị đầy đủ. Tư Đồ Đa nghe vậy, lúc này mới lần thứ hai buông ra Diệp Tinh. Sau đó đi trong ngăn tủ cầm một chai rượu chát, không chỉ có rót cho mình một ly, cũng cho Diệp Tinh rót một chén. Ngươi trở về nói cho Cao Huy, sau khi chuyện thành công, ta sẽ không quên trước đó hứa hẹn. Ti tựa hồ là nghe thế tin tức về sau có chút hài lòng, Đồ Nhiều nguyên bản mặt đầy hung ác giảm bớt rất nhiều. Cái kia, Togo, tổ chức của chúng ta lần này rốt cuộc muốn làm gì chuyện lớn nha? Diệp Tinh dao động trong tay vung vẩy ly đế cao, một mặt hiếu kỳ hỏi. Làm sao, nhìn ngươi bộ dáng tựa như là cảm thấy rất hứng thú. Tư Đồ Đa nhìn Diệp Tinh một chút, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khinh thường. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, Togo, ta quả thật có chút hiếu kỳ, chẳng qua nếu như cái này là không thể nói là cơ mật, liền coi như ta không có hỏi. Đây đúng là cơ mật, bất quá ngươi nếu là muốn biết lời nói, cũng không phải là không thể nói cho ngươi. Tư Đồ Đa đột nhiên cười nhìn về phía Diệp Tinh. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, Diệp Tinh bản năng cảm giác được có cái gì không đúng, bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi đã là tổ chức nhân, liền hẳn phải biết, trong tổ chức có rất nhiều tu luyện người, mà ta gần nhất chiếm được một tấm bản đồ. Nghe nói phía trên này ghi chép chỗ này bảo tàng, ở nơi này bảo nút bên trong tựa hồ có chút thiên tài địa bảo. Nếu như có thể đạt được những thiên tài này địa bảo, cả cái tổ chức lực lượng đều sẽ tăng lên trên diện rộng, nghe có phải hay không là rất mê người. Như vậy tổ chức là muốn phái ngài đi tìm cái này bảo tàng sao? Diệp Tinh cẩn thận hỏi, hắn nguyên lai đối với nhiệm vụ lần này còn không sao cả để bụng, bây giờ nghe có thiên tài địa bảo, tự nhiên không thể bỏ qua. Địa đồ bây giờ đang ở trên người của ta, ngoại trừ ta bọn hắn coi như nghị phái người khác đi cũng không khả năng. Tư Đồ Đa trong ánh mắt mang theo một tia quái dị, hiển nhiên đối với cái này loại bảo tàng là cực kỳ để ý. Vậy, có thể để ta nhìn bản đồ một chút sao? Diệp Tinh cẩn thận lại một lần nữa tiến lên một bước, yêu cầu này rất vô lý, nói không chừng Tư Đồ Đa sẽ trực tiếp trở mặt. Nhưng mà lĩnh Diệp Tinh ra ngoài ý định là, Tư Đồ Đa vậy mà nhẹ gật đầu, từ trên người móc ra một trường tấm da dê địa đồ. Chậm rãi sẽ địa đồ triển khai, Diệp Tinh lực chú ý liền tập trung đến trên bản đồ. Đúng lúc này, Tư Đồ Đa đột nhiên xuất thủ, đột nhiên ở giữa, hung hăng một trường đánh vào Diệp Tinh trên người, Diệp Tinh thuận thế ngã xuống một bên, khóe miệng chậm rãi xuất hiện một tia máu tươi. Nhìn lấy Tư Đồ Đa như bị điên biểu hiện, Diệp Tinh nhíu mày. Ngươi nếu là không tin ta, rất không cần phải cho ta xem địa đồ, tại sao phải đối với ta hạ sát thủ? Tư Đồ Đa nghe vậy, ha ha phá lên cười, bởi vì ta nhịn không được a. Ngươi biết không? Một người trong lòng cất giấu đại bí mật, muốn nói lại không thể nói tư vị sao. Chỉ cần ngươi hỏi ta, ta liền sẽ nhịn không được nói cho ngươi. Có thể là để cho ngươi biết, nếu như bí mật truyền ra ngoài, ta lại nhận tổ chức trừng phạt, ta nên làm cái gì? Chỉ có giết ngươi mới có thể, bởi vì chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nói chuyện, muốn trách thì trách chính ngươi lòng hiếu kỳ quá thịnh, ha 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 ha. Có thể ngươi giết ta ngươi sẽ không sợ tổ chức trừng phạt. Diệp Tinh hỏi. Tư Đồ Đa khinh thường nói ra, nếu như ta giết Cao Huy, có lẽ tổ chức sẽ trừng phạt ta, nhưng ngươi thì tính là cái gì, nhiều nhất một cái chân chạy tiểu đi. Mà thôi. Tới đi, chết ở trên tay của ta đi, ta sẽ rất nhanh, sẽ không để cho ngươi nhận rất nhiều thống khổ. Thu hồi địa đồ. Tư Đồ Đa đi lên trước, Diệp Tinh có thể cảm nhận được hắn lòng bàn tay tụ tập lực lượng, hiển nhiên điên cuồng về sau hắn vẫn là không có mất đi bản thân ứng có lý trí. Diệp Tinh thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, tại hắn sắp đứng vững thân thể khi đợi, Tư Đồ Đa đột nhiên xông lên, hung hăng một trường vỗ xuống. Dù cho hắn thấy Diệp Tinh chẳng qua là một cái tiểu đi, mà thôi, thế nhưng là hắn vẫn như cũ sử xuất bác hổ chi lực. Mà hắn cái này tình thế bắt buộc một trường, tại liền muốn chạm đến Diệp Tinh thời điểm, vậy mà liền bị lập tức bắt được. Diệp Tinh vững vàng khoát tay, vậy mà sẽ cái này đại lực một trường chặn lại. Ngươi không phải Triệu Bân. Tư Đồ Đa mang trên mặt một vẻ hoảng sợ, hắn từ trước đến nay cẩn thận, mắt thấy bản thân gần như toàn lực một trường lại bị nhẹ nhõm ngăn lại, liền biết đối phương vừa rồi tất cả đều là giả ra đến. Diệp Tinh từ chối cho ý kiến, nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền vừa Tư Đồ Đa cho ném ra ngoài. Ngươi biết chúng ta cơ mật, ngươi nhất định phải chết. Tư Đồ Đa bỏ lên, mặc dù trong miệng đang nói Diệp Tinh nhất định phải chết. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng nhanh rời đi từ phòng khách chạy vào phòng ngủ, Diệp Tinh lập tức đuổi theo, lại phát hiện phòng ngủ là môn lại bị đã khóa. Nhưng mà một cánh cửa khóa há có thể ngăn cản Diệp Tinh, trên tay vừa dùng lực, toàn bộ khóa cửa trực tiếp liền bị Diệp Tinh cho lôi xuống. Có thể mới vừa đẩy cửa ra, Diệp Tinh liền nhìn thấy một cái bóng đen to lớn hướng cùng với chính mình đập xuống. Thi triển du long bước, Diệp Tinh trước tiên tránh khỏi, có thể không đợi hắn đứng vững bước chân, dưới chân lại là trượt đi, cả người trượt đến một cái khác trước cửa. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Tại trên cửa phòng một cái chát đao hung hăng đè ép xuống. Diệp Tinh mặc dù là tu chân giả, có thể cũng bất quá còn tại luyện khí giai đoạn, lần này nếu như bị chém tới, nhất định là thi thể tách rời. Mở cho ta. Diệp Tinh giống to một tiếng, ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trực tiếp từ song long giới bên trong lấy ra tử huyền phá thiên thương. Trường thương hướng về phía trên có chút bắn ra, sau đó về tới Diệp Tinh trong tay, Diệp Tinh tay cầm trường thương hung hăng vẩy một cái. Cái kia chát đao lập tức liền bị Tử Huyền Phá Thiên thương chống chia năm xẻ bảy. Gia hỏa này, thật đúng là có đủ cẩn thận. Diệp Tinh từ dưới đất đứng lên, đây cũng chính là hắn, hoặc là đổi thành người khác, cho dù là cái kia như hồ ly đồng dạng cao huy đoán chừng đều muốn bị âm tử. Ra đi, đừng ẩn giấu, chỉ ngươi điểm này giấu kín thủ đoạn còn muốn chạy trốn qua con mắt ta. Điều chỉnh xong thân hình, Diệp Tinh hoành thương vẩy một cái, thẳng đến một chỗ góc tường mà đến, cái này tư đồ đa tàng cho dù tốt, cũng không khả năng thoát khỏi Diệp Tinh thần thức. Chương 240, động phủ chỗ. Mắt thấy Diệp Tinh một thương hướng bản thân đâm tới, tư đồ đa hoảng hốt. Hắn đời này đắc ý nhất chính là mình giấu kín bản sự, tại Diệp Tinh trước mặt vậy mà thoáng cái liền hoàn toàn lộ ra ngoài, hay cùng trò trẻ con một dạng. Nguyên bản, tư đồ đa là muốn núp trong bóng tối, nếu như Diệp Tinh không có bị hắn thiết kế những cơ quan kia giết chết, hắn liền xuất kỳ bất ý tập kích Diệp Tinh, hiện tại xem ra, kế hoạch này hoàn toàn rơi vào khoảng không. Đi chết đi. Tư đồ đa chợt lấy người, cầm trong tay chủy thủ, dứt khoát bay thẳng đến Diệp Tinh lao đến. Hừ. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, thế đi không giảm, đồng thời đem trước đâm một cái đổi thành quét qua, trực tiếp một thương quét tới. Tư đồ ngày thấy thế, vội vàng nhấc lên chủy thủ, muốn ngăn lại Diệp Tinh lần này. Kết quả có thể nghĩ. Lúc này Tử Huyền Phá Thiên thương tối thiểu có 300 cân đi lên, như thế quét qua, há lại tư đồ đa cái kia tiểu chủy thủ có thể ngăn cản, liền cùng châu chấu đá xe là giống nhau như lúc. Hào không ngoài suy đoán, tư đồ đa bị trực tiếp đánh vào trên tường, ngay sau đó Diệp Tinh mũi thương vẩy một cái, mũi thương hoành từ tư đồ đa trên cổ tìm tới. Tư đồ đa đến chết cũng khó có thể tin, hắn vậy mà liền chết như vậy, thậm chí ngay cả giết chết người khác đến tột cùng là lai lịch gì đều không biết. Diệp Tinh sẽ Tử Huyền Phá Thiên thương thu hồi, tiến lên từ tư đồ đa trên người lại đem tấm kia tấm da dê địa đồ lục soát đi ra. Đây là động phủ. Dùng thần thức tại trên địa đồ quét qua một lần, Diệp Tinh ngạc nhiên phát hiện, chương này tấm da dê địa đồ cùng Hoa Hạ hiện đại địa đồ khác biệt thật lớn, nhìn qua đến lúc đó cùng bọn hắn thương khung đại lục bên trên hội họa xuất địa đồ phương thức không sai biệt lắm, mà ở toàn bộ trên bản đồ, sở tiêu chú trô đó rất rõ ràng là một động phủ tiêu ký. Có chút ý tứ. Diệp Tinh hảo hảo thu về địa đồ, sau đó cho Hàn Tuyết gọi một cú điện thoại, nơi này là nơi ở cư xá, người đến người đi, hắn đã giết tư đồ đà. Cái này cục diện rối rắm cũng nên có nhân tới thu thập. Tuyết à, ta có lỗi với nhân dân, có lỗi với đảng, có lỗi với tổ chức đối với ta tín nhiệm. Làm sao? Ngươi làm phản rồi. Đầu bên kia điện thoại, Hàn Tuyết âm dương quái khí hỏi. Diệp Tinh thở dài nói, nhiệm vụ thất bại, tư đồ đa bị ta không cẩn thận giết chết, không moi ra cái gì hữu dụng lời, chỉ biết là bọn hắn tổ chức giống như phải phái cái này tư đồ đa đi tìm thứ gì. Nếu như chỉ là một chương phổ thông tàng bảo đồ, Diệp Tinh chỉ phải dẫn cái này tấm bản đồ bảo tàng trở về thì tính nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tiếp xuống lặn long đại đội nghị phái ai đi tìm cái này bảo tàng Diệp Tinh liền mặc kệ. Nhưng là chương này tấm da dê địa đồ rất rõ ràng ghi chép là một chỗ động phủ, Diệp Tinh tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy giao cho lặn long đại đội. Tư đồ đa bị ngươi giết. Ngươi thế nào, có bị thương hay không? Nghe được tư đồ đa bị giết hại, Hàn Tuyết ngự khí rõ ràng nhiều hơn mấy phần biến hóa. Ta không sao, chỉ là đáng tiếc nhiệm vụ thất bại. Diệp Tinh nói ra, không quan hệ, ta sẽ chi tiết báo cáo, chuyện còn lại giao cho phía trên đi xử lý là được rồi. Đầu điện thoại kia Hàn Tuyết nói xong trầm mặc mấy giây, đột nhiên nhỏ giọng nói ra, vạn sự cẩn thận. Sau đó liền cúp điện thoại. Diệp Tinh sửng sốt một chút, nàng nói vạn sự cẩn thận, chẳng lẽ Hàn Tuyết biết rồi nhiệm vụ cũng không có thất bại. Nếu như là dạng này, hắn chẳng khác gì là thiếu Hàn Tuyết một cái nhân tình. Cúp điện thoại, Diệp Tinh trực tiếp đưa điện thoại di động ném vào song long giới bên trong. Hắn cũng không muốn tại chính mình chui vào động phủ thời điểm bị lặn long đại đội nhân định vị. Mặc dù có phần này tấm da dê địa đồ, thế nhưng là dù sao cũng là trước đây thật lâu lưu lại, đi qua nhiều năm như vậy muốn tìm được, cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Tinh ra cư xá về sau, trực tiếp đón xe đi gần biển chợ thư viện, hắn hiện tại không chỉ cần có hiện đại địa đồ đối đầu so, vẫn phải tìm một chút địa lý thư, dù sao nhiều năm như vậy vỏ quả đất biến động, các dãy núi lớn cùng địa hình đã trải qua xảy ra biến hóa rất lớn. Trải qua một buổi chiều so với, Diệp Tinh rốt cuộc tìm được tấm da dê trên bản đồ vị trí chỗ ở, chắc không được cái này tư đồ đa lại ở gần biển chợ, cái này tấm da dê vẽ vị trí ngay tại gần biển chợ phía nam trăm dặm một chỗ phiến núi rừng bên trong. Chẳng qua nếu như tư đồ đa biết rồi trên bản đồ vị trí, vì cái gì hắn không đi đâu. Còn có Cao Huy để Triệu Bân mang tới câu nói này là có ý gì? Diệp Tinh có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng chí ít có thể khẳng định, tư đồ đa nhất định là tại chờ cái gì. Rất có thể là hắn cảm thấy lần này đi hung hiểm, cần một loại nào đó bảo hộ. Nghĩ như thế, Diệp Tinh cũng thay đổi cẩn thận không ít. Nếu như trên bản đồ này ghi chép thực sự là một chỗ cổ nhân động phủ lời nói, nhất định là kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại. Đi qua nghe ngóng, Diệp Tinh đã biết gần biển chợ phía nam trăm dặm chỗ mảnh rừng núi này bây giờ còn thuộc về không vậy khai phát khu vực, nơi này vị trí đang đứng ở gần biển cùng Đông Phổ hai tòa thành thị chỗ giao hội, nhưng lại cũng không quy Lâm Hải thị quản, cũng không về Đông Phổ chợ quản, có thể nói là một cái không ai quản địa phương.